Chương 80, tin tức ngoại ý muốn chương 80, tin tức ngoại ý muốn vì ngân cấp gia tộc thế hệ này chỉ có nữ tính, bởi vậy hắn cùng mẫu thân họ kéo dài gia tộc huyết mạch. Mà phụ thân của hắn, nghe nói là vị lang thang kỵ sĩ, nhưng mẹn xị chưa bao giờ thấy qua. Thời đại này thương nhân địa vị cũng không cao, cùng bình dân không sai biệt lắm. Thậm chí có nhiều chỗ còn có thể kỳ thị thương nhân, đem bọn hắn coi là kẻ đầu cơ hoặc không sinh sản giá trị nhân. Mặc dù có thương nhân đây quý tộc còn muốn giàu có, rất khó đạt được bất luận cái gì quý tộc danh hiệu cùng tước vị, vẫn như cũ địa vị thấp. Bọn hắn không cách nào mua sắm bất luận cái gì thổ địa, vẫn như cũ chỉ có thể thuê. Trừ phi là tại một ít thành thị bên trong, có thể mua sắm một ít bất động sản là cửa hàng cùng nhà kho, nhưng này bình thường cần phải bỏ ra cao đại giới. Đồng thời dạng này thương nhân nhất định phải cùng quý tộc lãnh chúa giữ gìn mối quan hệ, bằng không lúc nào cũng có thể bị tước đoạt quyền lợi. Cũng là cái gọi là phụ thuộc. Mà thương hội chính là phụ thuộc vào lãnh chúa thương nhân tổ chức, thường thường do quý tộc lãnh chúa trong cùng lãnh chúa quan hệ tốt nhất, thực lực lớn nhất thương nhân quản lý. Thương nhân gia nhập thương hội về sau, không chỉ muốn giao nạp tiền thuế, còn muốn tuân thủ một ít đặc biệt quy củ, sau đó thì lại nhận lãnh chúa bảo hộ. Mẹn xịn huy mẫu thân có thể trở thành thương hội hội trưởng, nói rõ năng lực không kém, đồng thời ngân cấp gia tộc cùng tượng một thành lãnh chúa quan hệ nên rất tốt. Mẹn xịn hành lễ qua đi, đem một mai kim tệ bộ dáng vật phẩm lấy ra, hiện lên đưa đến rổ trước mặt. Này là chúng ta ngân cấp gia tộc màu vàng kim huy chương, có thể so ra kém ngài cái thứ nhất gia tộc huy chương, nhưng đây là ta đưa ra cái thứ nhất. Mẹn xịt hai tay dâng lên viên kia lóe ra vi quang màu vàng kim huy chương, ánh mắt bên trong lóe ra vẻ mong đợi cùng kính ý rổ tiếp nhận huy chương, đầu ngón tay cảm thụ lấy kim trúc lạnh buốt xúc cảm. Nhìn phía trên điêu khắc tinh mỹ đồ án, rổ trong lòng có một tia chột dạ. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình đánh giá thấp đưa cho mẹn xịt món quà phân lượng. Trước đây rổ cảm thấy mẹn xịt cùng nhau chứng kiến cùng song túc phi long chiến đấu, đồng thời có thể thuận lợi cầm xuống hắc thạch sơn trại mẹn xịt cũng có một chút công lao. Đồng thời rổ cũng cần một tên ổn định thương nhân tiến hành hợp tác, thu hoạch cần hàng hóa cùng với các địa phương thông tin. Bởi vậy rổ đưa cho mẹn xịt huyên một khỏa song túc phi long tiểu tiêm nha là lễ vật, phía trên gia tộc huy chương chỉ là đại biểu chính mình nam tước ấn ký. Bây giờ lại bị mẹn xịt huyên là vô cùng chân quý món quà. Đương nhiên, rổ không có biểu hiện ra ngoài chỗ dạng, mà là đồng dạng trịnh trọng tiếp nhận kim tệ. Ta sẽ thật tốt chân tàng phần này quý giá món quà. Giọng rổ bên trong mang theo một tia trang nghiêm. Cảm tạ lì xả nữ sĩ hảo ý, chờ ngươi trở về thay ta mời hướng nàng biểu đạt của ta ân cần thăm hỏi và thiện ý. Rổ khẽ gật đầu, trong ngôn ngữ toát ra chân thành lòng biết ơn. Mẹn xịt gật đầu, ta hiểu rồi. Rổ đưa tay ra hiệu, mẹn xịt ngồi xuống lần nữa, đem màu vàng kim huy chương cẩn thận cất kỹ về sau. Rổ dò hỏi, thế nào, dọc theo con đường này còn an toàn sao? Đế quốc cảnh nội coi như vô cùng an toàn, không có cỡ lớn kẻ cướp đoàn, gặp được hai nhóm bình thường bạo dân không phải ta thương đội hộ vệ đối thủ. Mẹn xịt hơi hợt miêu tả vài câu, nhưng trên thực tế năng lực nghe ra trong đó không dễ. Tiếp theo, trên mặt hắn mang theo tiếc hận, đáng tiếc tới gần Bắc Cảnh lúc, giữa quý tộc đã xảy ra một ít chiến tranh, để cho ta ít đi rất nhiều thương hành cơ hội. Ngươi là nói Liệp Ưng gia tộc cùng Bạch Lộc gia tộc? Dô kinh ngạc hỏi. Đúng thế. Mẹn xịt gật đầu, chẳng qua nghe nói Hàn Nhận hầu tức đã bắt đầu tham dự điều đình, nên rất nhanh hội kết thúc. Dô cười lấy nhắc nhở, vậy ngươi lúc rời đi có thể đi lãnh địa của bọn hắn thương hành, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi đầy đủ thương phẩm. Ta hiện tại đã bắt đầu tò mò ngài chuẩn bị cho ta thương phẩm. Đừng nóng đội, ngày mai thì dẫn ngươi đi. Ừm, rất chờ mong. Mẹn xịt gật đầu, lời nói xoay chuyển, nhưng ta không có ý định đi Hùng Ưng lĩnh. Chiến tranh vừa mới kết thúc, chỗ nào nhất định năng lực rất hỗn loạn. Khi ta tới liền nghe nói, Liệp Ưng bá tước đã bắt đầu thanh lý trong lãnh địa bạo dân ra cỏ, chỉ cần có hiểm nghi tất cả đều bắt đi. Bất luận cái gì nhiễu loạn lãnh địa trật tự nhân cũng sẽ bị bắt đi, thậm chí một ít thương hành thương người đều sẽ bị bắt. Thương người đều sẽ bị bắt. Dô rất kinh ngạc. Bốn liếng phong phú Liệp Ưng bá tước sao cùng chính mình cái này cùng lãnh chúa giống nhau? Dô trước đây đến Bắc Địa Hoang Nguyên, thế nhưng ôm đập nổi dìm thuyền tâm thái mới đưa lo dần sở thương đội cưỡng ép giam. Phải biết, Dô trước đây cũng là đánh luật pháp bóng sạc mép bàn, đồng thời cũng không có thật sự đối với lo dần sở thế nào. Có thể Liệp Ưng bá tước không cần như vậy a? Là thực sự. Mẹn xin xác nhận nói, ngay cả tên cũng lưu chuyển tới, nói là gọi Simon. Nguyên lai là hắn. Dô bừng tỉnh đại ngộ. Vậy liền nói được thông. Gia hỏa này tại Liệp Ưng bá tước lãnh địa tản lời đồn, khẳng định sẽ khiến chú ý trước đó Liệp Ưng bá tước không có tinh thần và thể lực chú ý hắn. Hiện tại chiến tranh nhanh phải kết thúc lúc, người ta tất nhiên phải thuận tay đem hắn thu thập. Cũng không biết Liệp Ưng bá tước hội xử trí như thế nào hắn. Dô hơi hơi híp mắt tự hỏi, không khỏi nhớ tới cùng Simon ở giữa giao dịch. Gia hỏa này hội sẽ không đem tất cả cử động cũng lại trên người mình. Dù sao cũng là chính mình muốn Simon đi tuyển nhận nhiều hơn nữa nô lệ, nhưng thật muốn lại đến trên người mình, Dô còn cảm giác có chút tủi thân. Chính mình là nhường hắn đi thu nô lệ, không phải tản lời đồn kiếm hai bên tiền á. Dô cảm thấy đó là một thai hoàng ẩm. Chẳng qua Dô không có lộ ra, rất mau trở lại qua thần. Tiếp lấy lại cùng mẹn xịt trò chuyện một chút Bắc Cảnh cái khác lãnh địa sự việc. Trên thực tế rất nhiều nơi cũng không quá bình. Đúng rồi, khi ta tới nhìn thấy ngài ruộng lúa mạch xu hướng tăng rất không tệ, nhìn tới năm nay chính là cái bội thu năm. Mẹn xịt tán dương, ngài thật là quá lợi hại, tới chỗ này thời gian còn chưa tới nửa năm, đã để thị trấn triệt để biến dạng, nhân càng ngày càng nhiều. Còn tốt, ta còn có rất nhiều chuyện không có làm. Dô bình tĩnh nói, đây không phải hắn ở đây chứa, mà là thực sự cảm thấy những thứ này còn thiếu rất nhiều. Mẹn xịt tin tưởng Dô lời nói, nghiêm túc gật đầu đồng ý, rất chờ mong xương diệp trấn tương lai. Chúng ta cùng nhau chờ mong. Dô giơ ly rượu lên, cười lấy cùng mẹn xịt một cốc ẩm. Tiệc tối không có kéo dài quá lâu. Ngày mai còn có chính sự trao đổi, đơn giản trò chuyện một hồi Dô thì phái người tiễn mẹn xịt trở về khách sạn. Và tất cả mọi người sau khi rời đi, Dỗ đơn độc đem Đủ Giản lưu đến bên cạnh. Ngài có dặn dò gì?
Đủ Giản xin chỉ thị.
Sắp thực có một việc. Dỗ trịnh trọng nói, nhường đội tuần tra quan tâm kỹ càng Hùng Ưng Lĩnh tình huống, lại bất luận cái gì dị động ngay lập tức báo cáo. Ngài là lo lắng Simon sự việc?
Đủ Giản hỏi.
Vừa nay hắn cũng nghe đến Mện Sĩ tại tiệc tối lúc nói chuyện, bởi vậy trong nháy mắt thì phản ứng. Lập tức ngày mùa thu hoạch, Liệp Ưng Bá Tước sẽ không có tâm tư quản loại đó việc nhỏ a.
Đủ Giản trong miệng việc nhỏ, là chỉ Dỗ mua sắm nô lệ cùng tiếp thu Hùng Ưng Lĩnh nạn dân sự việc.
Hẳn là sẽ không.
Dỗ khẽ nhíu mày, nói thẳng, nhưng chúng ta lục tục ngao ngoe ăn Liệp Ưng gia tộc lãnh địa không ít người, không thể không phòng.
Dỗ chắc chắn sẽ không đem những người kia trả lại.
Chỉ cần Liệp Ưng Bá Tước có thể xuyên qua lưỡng địa chật hẹp cửa ải, lặn lội đường xa đến muốn người, như vậy Dỗ liền để hắn có đến mà không có về.
Đến bây giờ, Dỗ thị vệ đội trang bị tinh lương lão binh cùng tân binh, rèn nẹt xuất lính đi săn đội, hai con tiểu song túc phi long hàn sương cùng lôi đỉnh, còn có dân binh quân dự bị, tất cả đều chung vào một chỗ còn không phải thế sao ăn chay.
Xâm lược người khác có thể còn có chút khó khăn, nhưng nếu có viễn chinh địch nhân, Dỗ không sợ hãi chút nào.
Bận điệu cả ngày xuất viện sự việc, cuối cùng coi như là làm xong.
Thật có lỗi, muộn, sau đó hẳn là sẽ bình thường mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 81, đã đủ rồi.
Chương 81, đã đủ rồi.
Sáng sớm hôm sau, mây đen che đậy bình minh, bầu trời âm u trầm thấp, nhưng thì không ảnh hưởng chút nào Mện Sĩ của tâm tình. Trong lòng đầy hiếu kỳ, hắn gấp rút ăn xong điểm tâm, sớm đi vào trang viên các loại đợi. Sáng sớm Dỗ không có lãng phí thời gian, tiếp kiến Mện Sĩ sau liền mang theo hắn đến trang viên phía sau nhà gỗ. Nhà gỗ trung quanh vung nhìn ngôi sống, chuyên môn dùng để phong ẩm. Nhà gỗ trung ương chất đầy vật phẩm, phía trên phủ lên một mảng lớn vải dầu. Dỗ tùy ý địa khoát tay, nháy mắt ra hiệu cho. Bên cạnh gần ngay lập tức hiểu ý, bước nhanh về phía trước, xốc lên thùng gỗ bên trên vải dầu.
Đúng lúc này, gần đây thùng gỗ chuyển đến Mện Sĩ trước mặt, mở ra nắp gỗ.
Mện Sĩ nhìn bên trong nóng ánh tinh thể, rõ ràng sửng sốt một chút, đây là
muối.
Mện Sĩ hoài nghi vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng dính một chút tinh thể, cẩn thận địa đặt ở trên đầu lưỡi nhấm nháp. Lập tức nhãn tỉnh sáng lên, kinh hỉ nói, thật là muối. Hắn gấp vội ngẩng đầu nhìn về phía trong kho hàng, lít nha lít nhít bày đầy thùng gỗ, vượt qua 100 thùng.
Mỗi thùng muối trọng lượng bình thường tại 180 đến 220 cân, điều này nói rõ nơi này gần có 2 vạn cân muối.
Đây đều là muối.
Mặc dù Mện Sĩ hiểu rõ đáp án, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi lên.
Đương nhiên,
Dỗ bình tĩnh vừa cười vừa nói, kỳ thực sản lượng không cao, đây là cố ý cho ngươi lưu.
Vì hiện nay ta tin tưởng ngươi, bằng hữu của ta.
Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Mện Sĩ bà bay, ngươi nên đã hiểu ý của ta.
Ta hiểu rồi, cảm ơn ngài tín nhiệm.
Mện Sĩ hư nhịn không được hành lễ nói tạ.
Mỏ muối ở cạnh Hải Tây Phương hành tỉnh cùng Phương Đông hành tỉnh giá trị cũng không tính quá cao, vùng duyên hải cư dân có thể mượn nước biển dễ dàng thu hoạch đến đủ lượng muối. Ánh nắng cùng nước biển, thiên nhiên quả tạm nhường người ở đó nhóm cũng không lo lắng muối cung ứng.
Phu cận địa khu vậy bởi vậy không thiếu muối.
Có thể Bắc Phương hành tỉnh đại bộ phận chỗ đều là đất liền, còn sót lại mấy chỗ bờ biển đều bị liên miên dãy núi chăm chú bao vây.
Bị tấm chắn thiên nhiên ngăn cản, cơ bản không cách nào theo trong biển thu hoạch muối ăn.
Điều này sẽ đưa đến mỏ muối rất chân quý, không thua kém một chút nào cái khác mỏ kim loại mạnh.
Rốt cuộc muối là thường ngày nhất định dùng ăn phẩm, không ăn không được.
Thiếu muối đau khổ, không vẹn vẹn là vị giác bên trên đơn điệu, càng liên quan đến sinh tử tồn vong.
Bởi vậy lãnh địa bên trong phát hiện mỏ muối về sau, rất dễ dàng lọt vào cái khác lãnh chúa ngấp nghé.
Đương nhiên, nếu như mỏ muối ở vào biên giới rõ ràng lĩnh trong đất, đế quốc luật pháp tồn tại nhường quý tộc các lãnh chúa không dám trắng trợn địa tranh đoạt.
Nhưng cái này cũng không hề có thể tránh khỏi bọn hắn sử dụng âm u mịt mở phương pháp đến giành lợi ích.
Thường thấy nhất thủ đoạn chính là giả trang hoặc tối bên trong giúp đỡ kẻ cướp đoàn cướp đoạt.
Như vậy vừa có thể được đến muốn thứ gì đó, cũng có thể gìn giữ mặt ngoài trong sạch vô tội.
Việc này các quý tộc cũng trong lòng rõ ràng, cho nên tại lĩnh phát hiện mỏ muối sau đó, bọn hắn cũng sẽ tận lực địa bảo dày, chỉ thông qua một ít tin cậy con đường bí mật bán ra, đem mạo hiểm xuống đến thấp nhất.
Mện Sĩ rất rõ ràng, Dỗ hành động bây giờ là thật tin tưởng chính mình, bởi vậy mới lại đột nhiên trịnh trọng hành lễ.
Dỗ cười lấy gật đầu, nói ra, ta nghĩ những thứ này đầy đủ thanh toán nô lệ cùng xúc vật tiền hàng a.
Ngài nói đùa, nơi này một nửa muối như vậy đủ rồi, còn lại ta cần quá mức thanh toán.
Mện Sĩ cảm giác chính mình mang kim tệ có thể đều không đủ, có chút bất đắc dĩ cười nói, chẳng trách ngài để cho ta lưu lại tất cả hàng.
Nhiều như vậy muối, hoàn toàn đầy đủ đem Mện Sĩ thương đội lấp đầy, thậm chí có thể cần quá mức cỗ xe đến vận tải.
Nghĩ đến đây, Mện Sĩ thậm chí bắt đầu có chút lo lắng, sợ chính mình bị gặp cường đạo đoàn.
Đừng nóng đội, còn có cái khách hàng, ngươi nhất định còn hội cảm thấy hứng thú.
Nhìn Dỗ thần bí nụ cười, Mện Sĩ hối lòng hiếu kỳ lần nữa bị câu lên.
Cái quái gì thế còn có thể đây muối còn nhường chính mình cái này thương nhân vui vẻ đâu.
Mãi đến khi bị Dỗ đưa đến bên cạnh nhà gỗ, nhìn thấy trong dương thành đống tân chỉ, sững sờ tại nguyên chỗ.
Mện Sĩ cùng Lũ Sen ngay lúc đó phản ứng không sai biệt lắm, cũng rất khiếp sợ.
Chỉ là thương nhân, Mện Sĩ cũng không có bởi vì tân chỉ chất lượng mà chất vấn, vội vàng đối với Dỗ cha hỏi ngài cái này tân chỉ có bao nhiêu, giá tiền là bao nhiêu.
Lũ Sen tất là người thi pháp, càng nhiều là vì tự thân sử dụng nhu cầu để phán đoán tân chỉ giá trị,
mà xem như thương nhân Mện Sĩ trong đầu trang là các loại người khác nhau nhu cầu, thị trường lưu động cùng biến hóa.
Tân chỉ giá cả cùng sản lượng đem quyết định nó rốt cục có thể vì ai phục vụ, là chỉ có thể thỏa mãn quý tộc xa xỉ phẩm, còn có thể bước vào người bình thường thực vật dụng.
Dỗ hồi đáp, 60 đồng tệ một tấm, có thể bán ra đưa cho ngươi số lượng tại 4 vạn tấm tà hữu.
Quả nhiên Mện Sĩ hướng nhãn tình sáng lên, lập tức lại cúi đầu xuống, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc.
Dỗ không nóng nảy, hai tay chắp sau lưng, lặng lặng chờ đợi, cho Mạn Sĩ Huy đầy đủ tự hỏi thời gian. Hồi lâu sau, Mạn Sĩ Huy lần đầu nói ra, ta không thể không thừa nhận, Nam Tước đại nhân, ngài tân chỉ để cho ta nghĩ tới rất nhiều. Ta nghĩ rất nhiều nơi đều sẽ cần nó, nhất là đế quốc các quý tộc. Có cái này tân chỉ, chúng ta bây giờ dùng tấm da dê hội trên nhiều khía cạnh đều bị thay thế. Chỉ là của ngài cái giá tiền này, thật sự là làm ta có chút khó chịu. Mạn Sĩ có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, ngài 60 đồng tệ một tấm, vừa vặn đem của ta lợi nhuận chen hết rồi. Đương nhiên, cái giá tiền này ta còn có thể mua sắm, nhưng ta chỉ có thể mua 5000 tấm cho thương sẽ sử dụng. Tân chỉ không nhất định có thể bị thị trường ngay lập tức tiếp nhận, 60 đồng tệ một tấm thu mua sau Mạn Sĩ không có lời bao nhiêu không gian. Bởi vậy theo thương nghiệp góc độ nhìn xem, tân chỉ cũng không phải cái gì đặc biệt lý tưởng thương phẩm. Nhưng mà là thương hội thường ngày sử dụng, ghi chép khoản cùng thông tin, cái giá tiền này vừa vặn, có thể cân đối phí tổn cùng hiệu quả và lợi ích. Dô cười cười, hỏi ngược lại, ngươi liền muốn cùng ta muốn một cái bán buôn giá cả a? Đúng vậy, ta cần nhiều hơn nữa lợi nhuận. Mạn Sĩ vô cùng thẳng thắn thỉnh cầu nói. Vậy ngươi nghĩ muốn bao nhiêu chương? Dô truy vấn. Tất cả đều muốn. Mạn Sĩ không chút do dự nói xong, lập tức lại bổ sung, nhưng mời ngài hơi cho ta từng chút một lợi ích. Âm thanh nhu hòa, mang theo một tia khẩn cầu. Ừm, ta có thể hiểu được. Dẫu ngay lúc đó định giá đúng là dựa theo giá thị trường định, cũng không có cho những thương nhân khác lưu lại lợi nhuận không gian. Lucien không quan tâm, bởi vì hắn là mua về tự dùng, 60 đồng tệ có thể tiếp nhận. Có thể Mạn Sĩ là muốn đem tân chỉ đẩy hướng thị trường, nếu như 60 đồng tệ mua vào, như vậy thì muốn ít nhất 70 đồng tệ hoặc 80 đồng tệ một tấm bán ra. Nhưng dạng này giá cả, tương đối truyền thống tấm da dê ưu thế rồi sẽ biến hấp, có thể biết trở ngại tân chỉ bán. Vậy dạng này đi, một tấm cho 20 đồng tệ lợi nhuận, 4 bạn tấm cũng có 8 cái kim tệ lãi ròng. Vì đối mặt là Mạn Sĩ, Dô cũng không có keo kiệt, nói thẳng, nếu như ngươi bán 65 đồng tệ một tấm lời nói, coi như có 28 mai kim tệ lời. Muôn phần cảm tạ. Mạn Sĩ khắp khuôn mặt là vui sắc, đội vàng thi lễ cảm tạ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 82, xa lạ dạ vận chương 82, xa lạ dạ vận Dô nói đúng là hắn năng lực tiếp nhận bán lẻ giá quy định, mà dạng này lợi nhuận có thể thoải mái đưa hắn chuyến này thương hành lộ phí cùng hộ vệ chi phí toàn bộ kiếm về, thậm chí còn có lợi nhuận. Như vậy bán muối sau lợi nhuận sẽ là Mạn Sĩ với lãi ròng. Mấu chốt lần này đường xá còn thiếu, căn bản không cần xâm nhập Bắc Cảnh Hoang Nguyên mạo hiểm. Vậy thì thật là kiếm lớn a. Đương nhiên, đây chỉ là tốt phỏng đoán. Nếu như vận khí kém lời nói, có thể tân chỉ cũng không bị các quý tộc tiếp nhận, một tấm cũng bán không được, chỉ có thể giữ lại thương hội tự dùng. Là cái này thương nhân muốn gánh chịu mạo hiểm, là tài nguyên phía sau đại giới. Mạn Sĩ biết rõ điểm này, nhưng hắn vẫn như cũ vui lòng nếm thử. Chỉ có nhận gánh phong hiểm, mới có thể đạt được phong phú hồi báo. Nam Tước đại nhân, lần sau ngài cần ta đem lại cái gì hàng hóa? Ta sẽ đem hết toàn lực là ngài phục vụ. Giọng Mạn Sĩ bên trong mang theo khó mà che giấu nhiệt tình, có lại nhiều mạo hiểm, vậy không ảnh hưởng trong lòng của hắn đối với Dô cảm tạ. Vị này nam tức thật sự đối với mình vị này thương nhân phi thường tốt, bất luận là theo hữu nghị hay là lợi ích, đều phải tốn nhiều hơn nữa tâm tư báo đáp. Thợ đá, thợ rèn, cùng nhiều hơn nữa nô lệ, tốt nhất là nam nô, càng nhiều càng tốt, không giới hạn số lượng. Xương Diệp Trấn xây dựng thêm vì nhân lực tăng lên rất nhiều, tiến triển nhanh chóng, lúc sắp đến gần hồi cuối. Đáng nhắc tới là, dã nhân bên trong một ít nữ nhân trẻ tuổi tại Xương Diệp Trấn sung túc cân đối ẩm thực làm dịu, dần dần trở nên cường tráng hữu lực, làm việc đến không hề so nam nô lệ kém. Có thể trên lực lượng kém chút, nhưng làm việc đến vẫn như cũ nhanh nhẹn thông khoái. Linh hoạt thân thủ thậm chí tại có chút cẩn thận trong công tác càng hơn một bậc. Cái này khiến rất nhiều nam nô lệ nhìn tâm ở bên trong thích. Rốt cuộc ở thời đại này, thần dưới chót nhân chọn lựa khác phái bạn lữ điều kiện đều là khỏe mạnh, có thể làm việc cùng năng lực sinh dưỡng, xinh đẹp là thứ yếu. Mà Xương Diệp Trấn gai nhọn hàng rào chỉ là tạm thời, tương lai rồi vẫn là phải xây dựng kiên cố tường thành, thậm chí chế tạo tòa thành. Cho nên công tượng dạng này nô lệ, lại đến 10 cái hắn cũng sẽ không ngại nhiều. Nam Tước đại nhân, tha thứ ta mạo muội, ngài thật sự cùng ta tiếp xúc quý tộc hoàn toàn không giống. Mạn Sĩ hữu nhịn không được thổn thức cảm thán, trong ánh mắt mang theo hoang mang cùng kính nghệ. Ồ, Dô cũng không có bởi vì những lời này mà tức giận, khoe miệng mang theo một tia trêu chọc ý cười, là xuyên rất keo kiệt sao. Dô cúi đầu nhìn xem trang phục của mình, mặc dù sạch sẽ gọn gàng, nhưng xác thực so với quý tộc khác mà nói đơn giản rất nhiều. Không không không, quần áo rất khó giới định thân phận, rốt cuộc rất nhiều thương nhân xuyên đây quý tộc còn tựa quý tộc, nhưng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi tầng dưới chót. Mạn Sĩ hối nội vàng xua tay, giải thích nói, quý tộc khác mới quen lúc bọn hắn vẫn là phi thường có lễ phép, nhưng ở chung lâu sẽ phát hiện, bọn hắn vẫn luôn khinh thường chúng ta, cảm giác phải chúng ta thương nhân là cấp thấp nhất tồn tại, không đáng giá tín nhiệm. Mạn Sĩ trong tươi cười mang theo đắng chát, ánh mắt bên trong mang theo bất đắc dĩ. Nhưng cùng ngài ở chung, cảm giác vừa vặn tương phản, ngài mặc dù có lúc vô cùng bén nhọn, nhưng ta cũng không có cảm nhận được kỳ thị. Quý tộc khác cũng vô cùng thích hưởng thụ, bất kể cỡ nào nỗ lực lãnh chúa, sẽ luôn để cho ta cho hắn mang một ít ăn uống hưởng thụ hàng hóa cùng với xinh đẹp nữ nô. Chỉ có ngài, chỉ cần nô lệ cùng đồ sát, chỉ lo phát triển lãnh địa, không có bất kỳ cái gì hưởng thụ dục vọng. Mạn Sĩ trong lời nói mang theo kính ý a. Có sao? Dô sờ sờ cằm, hồi suy nghĩ một chút, ta cũng muốn qua mật ong cùng hương liệu. Mật ong cùng hương liệu nhiều nhất chỉ có thể coi là khan hiếm hàng hóa, không tính là hưởng thụ. Mạn Sĩ có chút bất đắc dĩ nhìn Dô, vàng bạc bộ đồ ăn, vàng bạc đến, thêu hoa tinh mỹ cái màn giường cùng cái chăn. Nào có tiền lãng phí ở những kia rách dưới lên a, Dô thầm nghĩ, nhưng chỉ là cười hai tiếng, không có nói nhiều. Kỳ thực chính mình cũng nghĩ hưởng thụ à, muốn 50 cái xinh đẹp nữ nô thay nhau hầu hạ mình, Thế nhưng không có ổn định cường đại lãnh địa, Dỗ luôn cảm thấy trong lòng bất an. Một cái không có thực lực lãnh chúa, rất dễ dàng thành vì người khác con mồi. Có thể đem làm ruộng phát triển đặt ở vị thứ nhất, là khắc vào chính mình tiểu này người xuyên việt thực chất bên trong a kiếp trước trong trò chơi những kia không ngừng thăng cấp, phóng đại thói quen, bây giờ thành hắn bản năng. Ngươi chờ xem, mẹn xịt hứa, chờ ta tỏa thành đột ngột từ mặt đất mọc lên sau đó, ta muốn hội cùng quý tộc khác đồng dạng. Dỗ vừa cười vừa nói, nhưng mà hiện tại, ngươi vẫn là phải cùng ta làm ra nhiều hơn nữa nô lệ, càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, tuân theo ý chí của ngươi. Mẹn xịt túi người thi lễ, động tác cung kính trôi chảy, trên nét mặt mang theo từ đáy lòng kính ý đại nhân, có chút tình huống cần hướng ngài báo cáo. Đang lúc Dỗ cùng mẹn xịt chuẩn bị trò chuyện hàng hóa chi tiết lúc, Đủ Dán bước nhanh chạy tới. Mẹn xịt hứa rất thức thời, không chờ bất luận kẻ nào mở miệng, hắn chủ động nói ra, ngài trước bận điệu, nam tước đại nhân, ta cùng với lo dần sờ đi thảo luận một chút về rượu ý nghĩ. Dỗ gật đầu, mẹn xịt thi lễ sau rời khỏi. Xảy ra chuyện gì? Dỗ chuyển hướng Đủ Dán, âm thanh bình tĩnh trầm thấp, ánh mắt mang theo một tia sắc bén. Xin bù câu bỏ vừa nãy đột nhiên bay tới một đầu dạ vẩn, nó mang đến thông tin. Đủ Dán đem tin hai tay hiện lên đưa cho Dỗ. Dỗ tiếp nhận tin triển khai, tin tức phía trên rất ngắn gọn. Simon đã bị xử quyết, Liệp Ưng chiến tổn không cần lo lắng nhưng chú ý phòng bị. Tân chỉ dùng tốt nhiều chuẩn bị. Sau khi xem xong, Dỗ ánh mắt thâm thúy, đem thư tín giao cho Đủ Dán. Là về Simon, cùng chúng ta hôm qua đàm luận là cùng một sự kiện. Đủ Dán mở ra thư tín nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc, này là ở đâu ra thông tin? Vì sao lại có nhân đem tin tức này tiết lộ cho chúng ta? Con kia dạ vẩn đâu? Dỗ hỏi. Chính mình mở ra lồng sắt, ăn bụng xin hai cây thịt khô, sau đó bay mất. Đủ Dán có chút bất đắc dĩ. Dỗ khẽ gật đầu, suy tư một hồi, đột nhiên cười. Biết đường lại rào hoặc dạ vẩn, hiểu rõ Simon cùng chúng ta sự tình, còn nhắc tới tân chỉ, dường như có thể xác định là Lũ Sèn. Xét thấy Lũ Sèn có thể tại lãnh đạo thương đội, Dỗ cảm thấy cũng có thể là Lê Minh hội người. Nhìn tới bọn hắn không có cô phụ Dỗ thiện ý ngài nói đúng, hẳn là bọn hắn. Đủ Dán nhẹ nhàng thở ra, suy tư một lát, đề nghị, chúng ta có thể tuyển nhận nhiều hơn nữa quân dự bị dân binh, dạy bọn hắn đơn giản nhất, kỹ xảo chiến đấu. Như vậy cũng sẽ không chậm trễ bọn hắn làm việc, cũng có thể làm phòng chuẩn bị Liệp Ưng lĩnh chủ làm chuẩn bị. Dã nhân trong có không ít tốt người kế tục. Đủ Dán lần nữa nhịn không được nhắc tới dã nhân, với lại hiện tại bọn hắn đối với ngài rất tôn sùng bái. Cái cuối cùng từ ngữ rõ ràng bị Đủ Dán đổi giọng, nhưng Đủ Dán không có khoa trương. Hắn chính thai nghe được xương trắng dã nhân đang dùng cơm trước, cúi đầu, nhắm mắt lại, giống như cầu nguyện nói lẩm bẩm. Cảm tạ thánh chủ ban ân. Bọn hắn dùng là tiếng thông dụng, này cũng là bọn hắn học câu đầu tiên tiếng thông dụng. Bọn hắn tiếng thông dụng học như thế nào? Dỗ hỏi. Chỉ có một ít đơn giản từ ngữ. Đủ Dán báo cáo, cái này cũng không phải bạch xương tiên tri cùng lo dần sở, có ngôn ngữ thiên phú dã rất ít người. Ừ, ta biết. Dỗ không có mở miệng trách cứ. Nhân không thể nào toàn năng, thể chất tốt, đầu thường thường không có như vậy linh quang. Cứ dựa theo vậy ý của ngươi chấp hành, chúng ta bây giờ không thiếu hụt vũ khí. Mện Sĩ Huy mang tới hàng hóa trong còn có 20 thanh trường kiếm, 30 mặt khiên tròn cùng với 10 dương trường cung, hiện tại cũng là Dỗ. Dỗ dặn dò, nhường Bạch Xương Tiên Tri đi theo, chú ý bọn hắn phương pháp chiến đấu, thích hợp điều chỉnh phương thức huấn luyện, ta nhớ được bọn hắn đầu mâu rất tinh chuẩn. Được rồi, nam tước đại nhân. Đủ Dán lên tiếng về sau, túi người thi lễ lui lại hạ sắp đặt. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 83, sẽ không thực sự là thánh chủ A. Chương 83, sẽ không thực sự là thánh chủ A. Mện Sĩ tại Xương Diệp Trấn ở lại 3 ngày. Dỗ đem xử lý hàng hóa sự việc cũng giao cho lo dần sở, hắn thì cùng Đủ Dán cùng nhau bận rộn dân binh sự việc. Chỉ có ngày thứ tư Mện Sĩ chuẩn bị rời đi thì, Dỗ mới xuất hiện cùng hắn cáo biệt. Chuyến này thương hành Mện Sĩ không chỉ một cái đồng tệ không lấy được, ngược lại cho lấy ra 170 mai kim tệ cho Dỗ. Mà này, còn có 30 thùng lớn muối không có mang đi. Nam tước đại nhân, mời ngài thật tốt bảo đảm quan tâm những chuyện này kim tệ, lần sau ta mang hàng hóa đến đổi. Mện Sĩ trong lời nói mang theo chua xót. Những thứ này kim tệ đã là Mện Sĩ hơn phân nửa tài sản riêng, duy nhất một lần tất cả đều lấy ra đi, quả thực lệnh trong lòng của hắn có chút không nỡ lòng. Nhưng nghĩ đến trên xe hàng hóa, Mện Sĩ lại tràn ngập tự tin. Ha ha, tốt. Dỗ sảng khoái đáp ứng, ước gì đem kim tệ cũng đổi thành hàng hóa. Kim tệ bây giờ tại trên tay không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ có tiêu xài mới có thể chuyển hóa thành lực lượng. Lập tức Dỗ nhớ ra cái gì, thấp giọng hỏi, siêu phàm bảo thạch bình thường đều là giá cả bao nhiêu? Siêu phàm bảo thạch loại vật này, giá cả rất không xác định. Mện Sĩ cúi đầu suy tư một lát, giới thiệu nói, có ít người đem loại vật này nói vô cùng thần kỳ, nhưng rất nhiều nhân cảm thấy loại vật này không có giá trị gì, cho nên liền nghi có 100 kim tệ, sang quý vậy 1000 kim tệ. Nếu như 100 kim tệ tả hữu lời nói, có thể mua cho ta hai viên không giống nhau. Dù chỉ là muốn hiểu rõ siêu phàm thu thập người hiệu quả là cái gì, nhưng không đến mức tốn hao chỗ có thân ra. 200 kim tệ đã là Dỗ hiện tại có khả năng tiếp nhận mức cực hạn. Nếu như Mện Sĩ thật có thể thu tập được 100 kim tệ siêu phàm bảo thạch, như vậy hắn lần sau tới hàng hóa vậy đầy đủ thanh toán. Đương nhiên, đối với một kiện siêu phàm vật phẩm 100 kim tệ cũng không tính quý. Chẳng qua là Dỗ hiện tại có chút túng quẫn. Được rồi. Mện Sĩ hơi lên tiếng về sau, lại hỏi, ngài cần gì dạng siêu phàm bảo thạch? Trừ ra sinh mệnh bảo thạch, tinh thần bảo thạch, pháp thuật bảo thạch bên ngoài, cái khác ta tất cả đều muốn. Tài chính căng thẳng, Dỗ tự nhiên muốn ưu trước chính mình cũng có. Ừm, nếu như ngài không có chuyện gì khác phân phó, ta muốn lên đường. Cẩn thận trên hết, đến biên thành lại thuê một chi hộ vệ đội đi. Dỗ dặn dò một tiếng. Mện Sĩ từng đề cập với rổ thuê binh lính của hắn, nhưng rổ quân đội không thể phân tán một chút, không thể cho Mện Sĩ cung cấp bất luận cái gì trợ giúp.
Ừm, ta hiểu rồi.
Mện Sĩ gật đầu, túi người thi lễ sau mang theo thương đội lên đường. Đưa mắt nhìn Mện Sĩ sau khi rời đi, rổ tiếp tục quy hoạch đồng ruộng bên trong vận lương con đường. Công việc này là rổ hiện nay xử lý được thoải mái nhất sự vụ. Tại sửa đường đội thi công lúc, rổ liền thanh rảnh rỗi, cùng hai con tiểu song túc phi long chơi đùa một hồi, giống như du lịch đồng dạng. Cuộc sống như vậy rổ qua hai ngày liền chịu không được, nhàn rỗi thời gian liền toàn bộ đều dùng tới tu luyện. Ken. Trên núi trên đồng cỏ, hai thanh chưa khai phong binh khí đụng vào nhau, gần liên tiếp lui về phía sau, hổ khẩu run lên. Thông quái. Lại đến. Gần mặc trầm trọng bản giáp, cầm lên chiến phủ lần nữa phong tới rổ. Rổ nhìn chằm chằm gần, trên mặt nụ cười, tiện tay vung lên đại kiếm, dựa vào đại kiếm thoải mái ngăn lại chiến phủ, đột nhiên phát lực đem gần đánh lui. Gần không chịu thua, liên tiếp không ngừng khởi xướng tiến công, lại tất cả đều bị rổ thoải mái ngăn lại. Đánh hồi lâu, gần thở hổn hển, hô, không thích hợp, từ trước đến giờ chưa từng thấy vì sử dụng đan thủ kiếm phương thức dùng đại kiếm. Ngài căn bản không cần bận lực thì có thể tùy ý vung lấy nó, tốc độ vẫn luôn nhanh hơn ta không có cách nào đánh. Rô cười cười, kỳ thực ta còn không dùng toàn lực, hiện tại càng nhiều hơn là đang tôi luyện kỹ xảo. Đủ dặn cho rằng, Rô lực lượng bây giờ cũng đủ lớn, thuần thục kiếm kỹ cùng kinh nghiệm chiến đấu đây hô hấp pháp tu luyện năng lực càng nhanh để cao chiến lực. Ngài còn không dùng toàn lực. Gần đem búa cùng khiên tròn quăng ra, đi rồi, không chơi. Ha ha ha. Rô cười hai tiếng, an ủi, ngươi thể lực cũng rất tốt, mặc giáp còn có thể đánh với ta lâu như vậy. Gần cười hắc hắc hai tiếng, sau đó vẻ mặt thần bí trên bảo, đúng rồi. Ngài còn nhớ ta cùng ngài hồi báo cảm giác thể lực đột nhiên tăng lên sự việc sao? Dô gật đầu. Gần nói tới, chính là huyết nục người thu hoạch thể lực tăng phúc. Ta hai ngày trước phát hiện cùng ăn thịt liên quan đến. Gần giống như phát hiện thiên đại bí mật, ngạc nhiên giải thích nói, ngày đó ta tại nhà của sở sẽ giảm rưỡi đêm chuẩn bị làm nàng, ta đột nhiên cũng cảm giác cơ thể bị rút sạch một mệt nhọc. Làm lúc do sợ, ta còn cho là mình phải chết. Trước đây nghĩ đi thỉnh giáo lần nạ nữ sĩ xem xét ta làm sao vậy, nhưng giữa trưa ngày thứ hai ăn con thỏ, lập tức tốt. Dô ra vẻ kinh ngạc truy vấn, cho nên ngày hôm trước buổi tối ngươi không ăn thịt. Đúng vậy, làm lúc nhìn thấy sở sệ quá gấp thì không kịp ăn bữa tối. Vừa vặn trong nhà nàng vừa vặn không có thịt, buổi tối ta chỉ ăn một chút bánh mì. Gần tiếp tục nói, ta còn nhường đỏ rồng cùng Jets bọn hắn thí nghiệm một chút, bọn hắn cũng giống vậy. Dô liếc gần một chút, hơi hờn nói, vậy ngươi thì ăn nhiều một chút thịt, ta từ trước đến giờ cũng không có thiếu cho các ngươi thịt ăn. Đúng, sau đó ta thì mỗi ngày đều ăn. Gần ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn một chút Dô, dường như muốn nói cái gì, lại gắng gượng ngăn lại, lại cúi đầu. Dô nhìn thấy nét mặt của hắn, hỏi, muốn nói cái gì liền nói. Không có gì, lao ra. Chính là ta cùng các huynh đệ cũng nghĩ mãi mà không rõ vì sao thể lực lại đột nhiên tăng cường, mãi đến khi những kia dã nhân sau khi đến chúng ta đột nhiên có chút đã hiểu. Gần hướng rổ phương hướng xê dịch cái mông, thấp giọng nói ra, ngài sẽ không thật là kia cái gì thánh địa chi chủ à. Rổ quay đầu, nhìn gần mạo xương đầy mong đợi ngạc nhiên nét mặt, trong lòng không thể tưởng tượng nổi. Gia hỏa này làm sao lại như vậy tin tưởng kiểu này lừa gạt dã nhân thần côn ngôn luận. Chẳng qua rổ vẫn như cũ mặt không biểu tình, hỏi, vì sao lại nghĩ như vậy? Này là thân thể chúng ta phản ứng dị thường duy một giải thích. Gần gãi gãi đầu, tiếp tục nói, thân thể của chúng ta trước kia chưa từng có kiểu này dị thường, mãi đến khi gia nhập ngài lãnh địa sau đó, ta còn hỏi cái khác nơi này dân bản địa cùng nô lệ, bọn hắn trước kia cũng không có cảm thụ như vậy, thẳng đến ngài sau đó. Gần trông mong nhìn thấy rồi, chúng ta những người này duy nhất điểm giống nhau, cũng chỉ có ngài nha. Dâu nghe xong gần lời nói, hơi sững sờ. Gần dùng dân chấn, nô lệ cùng hắn thân phận của mình qua lại so sánh, loại bỏ những khả năng khác ảnh hưởng nhân tố. Cuối cùng gần tổng kết những người này cộng đồng đặc điểm, đạt được để bọn hắn thể lực tăng lên có khả năng nhất nguyên nhân, chính là rồ vị lãnh chỗ này. Thật không có nghĩ tới tên này lại thô bên trong có mảnh. Có đạo lý a. Rồ suy tư một lát, ra vẻ kinh ngạc, nói ra, kia dã nhân Bạch Xương Tiên Chi nói đều là thật. Ta nghĩ là. Gần trọng trọng gật đầu, lần nữa khẳng định ý nghĩ của mình. Nhìn nhìn lại đi, có lẽ là trùng hợp đâu. Rồ hơi nghi hoặc một chút địa phản bác. Có thể càng như vậy, gần ánh mắt cùng càng thêm kiên định. Đừng nói nữa, ngài chính là. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 84, thị trấn quy hoạch chương 84. Thị trấn quy hoạch ban ngày tương đối thanh nhàn, buổi tối rổ hồi trang viên hội tiếp tục làm việc. Hắn đem lo dần sở cùng đủ dạng gọi vào bên cạnh, thương lượng lại lần nữa đem thị trấn quy hoạch một phen. Trước đó vì trên thị trấn không gian có hạn, sau đó kiến tạo nô lệ ký túc xá khoảng cách lâm đông trang viên không đủ 100 mét, thực sự quá gần. Lần này thị trấn xây dựng thêm hậu thổ địa sung túc, nô lệ nơi ở muốn cùng trang viên tách ra. Trang viên phụ cận đều muốn chống ra, dùng để thành lập binh doanh, kho lúa cùng với bánh mì phòng các loại. Những địa phương này tương lai là muốn quy hoạch tại thành bảo bên trong, những thứ này vì ngoại địa phương mới xem như xương diệt chấn, lưu cho nô lệ cùng bình dân ở lại. Không có cách, này chính là cái này thời đại quy củ, quý tộc không nên cùng bình dân trộn lẫn cùng nhau. Nô lệ cùng bình dân cũng muốn tách ra, nô lệ tất cả đều chuyển đến thị trấn phía tây, trên thị trấn bình dân cũng chuyển đến phía đông. Đồng thời, theo thị trấn trước cổng chính đến trang viên quy hoạch một cái nam bắc hướng đường lớn. Vì trụ cột đường đi làm cơ sở, chia ra hướng đông tây phương hướng dọc theo mỗi cái đường nhỏ, sau đó dựa vào đường nhỏ thành lập phòng ốc cùng nhà vệ sinh công cộng. Ngoài ra đường trục chính ở giữa thành lập quảng trường, về sau chỗ nào tuyên bố các loại thông tin cùng báo tin, đồng thời cũng là trừng trị tội phạm chỗ. Mà trụ cột hai bên đường thì phải dự lưu ra cửa hàng vị trí, tử quán, khách sạn cùng với thị trường giao dịch đồ an xếp tại đến hai bên đường. Hiện tại dù thị trường giao dịch chỉ là giản dị tốt đều, như là trong làng phiên chợ đồng dạng. Tương lai thị trường giao dịch muốn tách ra, hàng thịt, cửa hàng lương thực, bố trang và những thứ này tất cả đều muốn hủy mở một chút thiết. Những thứ này cửa hàng tương lai khẳng định sẽ bị tranh đoạt. Lo dần sờ chằm chằm vào thị trấn bố cục đồ, hai mắt tỏa ánh sáng, lao ra, ta có thể trước ở chỗ này thuê hai cái cửa hàng sao? Nghe xong rổ quy hoạch sau đó, Lo dần sờ lập tức liền đã hiểu đầu này trụ cột hai bên đường giá trị thương mại. Hiện tại có thể nhìn không ra, và ngày mùa thu hoạch qua đi, sang năm giá đất định, chúng dân trong trấn đều sẽ đưa trong tay công điểm đổi thành vật tư. Đến lúc đó, giao dịch này thị trường nhất định rất nóng nảy, như vậy rồi sẽ kéo theo chung quanh cửa hàng. Đồng thời dựa theo quy hoạch, này con phố chính đạo thông suốt hướng thị trấn mỗi cái phương hướng, lại thêm quảng trường tồn tại, nơi này chính là thị trấn trung tâm. Tương lai trên thị trấn nhân càng ngày càng nhiều, tiền tài phổ biến rộng khắp, hai bên đường phố cửa hàng tất nhiên còn có thể tăng giá trị. Không được, tinh lực của ngươi nhất định phải tất cả đều dùng tại lãnh địa phát triển bên trên. Dù quả quyết cự tuyệt Lo dần sờ đề xuất. Được rồi. Lo dần sờ có chút thất lạc. Không thể kiếm tiền rất đau khổ. Bất quá, dỗ lời nói xoay chuyển, ngươi có thể nhập cổ phần cửa hàng của ta, cùng cắt một dạng, một bộ phận lợi nhuận là ngươi lương đồng. Lo dần sờ làm là quản gia của mình, dỗ không thể để cho hắn quá mức nhỏ khó. Cảm ơn ngài hào phóng. Lo dần sờ vui vẻ ra mặt. Ngoài ra vì đường phố chính quảng trường làm trung tâm, đông tây phương hướng vẽ tiếp ra một cái đường cái, như vậy thị trấn liền sẽ bị chia làm bốn cái khu vực. Dỗ chỉ vào ngoài trang viên vây giới thiệu nói, góc trái trên cùng tây bắc khu vực là công cộng khu, về sau biết chữ trường học cùng sân huấn luyện đều ở nơi này. Góc trên bên phải đông bắc khu vực là công xưởng khu, góc dưới bên trái tây nam làm nô lệ khu ký túc xá, còn lại chính là khu bình dân. Khu bình dân bình thường phòng ốc sân nhỏ, nô lệ khu thành lập 2 tầng ký túc xá, điểm nam nữ khu vực. Không sao hết, lao ra, trấn nhỏ xây dựng thêm đã kết thúc công việc, đưa ra rất nhiều tay sai tới. Lo dần sờ thống khoái ứng tiếng nói, chuyện này không cần phải gấp, nếu như trước muốn thành lập kho lúa, cái khác từ từ sẽ đến. Dù hiểu rõ lãnh địa gần đây sự việc rất nhiều, bởi vậy không có thúc giục Lo dần sờ. Mùa đông còn rất xa, mùa hè bên ngoài đi ngủ vậy rất mát mẻ. Lương thực có thể đợi không được. Trang viên nhà gỗ đã chưa đủ, dù cần rất nhiều mới nhà kho cùng hầm đến tồn trữ lương thực cùng các loại vật tư. Dù vừa dứt lời, đột nhiên nghe được một hồi tiếng khóc. Hắn quay đầu, đã nhìn thấy Mli mặt đầy nước mắt từ trong nhà chạy ra được. Dù ôn nhu dò hỏi, lại thấy ác mộng. Ta phải chết. Mli bắt đầu khóc to. Dù trong lòng lộn bột một tiếng, nhíu mày. Mli là nữ vu, lẽ nào đã đoán được nàng tử vong của mình? Dù có chút khẩn trương, để ép tâm trạng kiên nhẫn hỏi, thật tốt vì sao lại chết đâu? Mli khóc chậm rãi xoay người, đem phía sau lưng của mình hiện ra cho dù. Dù xem xét, trong nháy mắt cười. Hắn sờ sờ Mli cái đầu nhỏ, an ủi, không sao, sẽ không chết, ngươi chỉ là trưởng thành. Dù lúc này nhường Lo dần sờ cùng đủ dạn rời khỏi, sau đó phân phó thị vệ đem A Diệu mời đến. A Diệu mới vừa vào cửa nhìn thấy Mli sau lưng phía dưới đỏ tươi. Chuyện này chỉ có ngươi năng lực xử lý. Dù hai đời cũng không tiếp xúc qua loại chuyện này, mặc dù biết, nhưng căn bản không biết xử lý như thế nào. Hoàn toàn là tri thức điểm mù. Ừ, yên tâm đi, ta tới xử lý. A Diệu ôn nhu gật đầu, chờ một chút. Nói xong A Diệu rời khỏi đại sảnh. Rất nhanh, A Diệu đem lại mấy sợi vải, sau đó dẫn Mli vào buồng trong xử lý. Đợi đến A Diệu lúc trở ra, Mli tiếng khóc đã ngừng. Cũng đổi xong, đã trấn an nàng ngủ rồi. A Diệu nhớ lại nói ra, xem ra dọa sợ, cùng ta lần đầu tiên lúc đồng dạng. Ai đột nhiên chảy máu cũng sẽ biết sợ. Dỗ nhàn nhạt trả lời một câu, lập tức hỏi, nhưng mà, các ngươi chỉ dùng bài sao? A Diệu có chút khó hiểu, đúng nha, chúng ta đều là dùng cái này nha. Sẽ không khó chịu sao? A Diệu bất đắc dĩ khẽ thở dài một cái, khó chịu vậy không có cách nào nha, nữ nhân sau khi thành niên chính là muốn chịu được những thứ này. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Dô khẽ gật đầu, nhường Ai Mì Cani A đi nghỉ ngơi. Sau đó mình ngồi ở trong đại sảnh suy tư một hồi, cầm bút lên dựa theo ký ức vẽ ra đại băng địch. Hình dạng không quan trọng, quan trọng là mềm mại cùng hấp thủy. Dô trong lòng tính toán, không có bài đông, ngoại tầng nhìn tới liền phải dùng cây bay bảy. Quan trọng là bên trong bổ sung vật, có thể dùng lông dê hoặc là lông thỏ. Cuối cùng còn có phòng thấm tầng, có thể tại tầng dưới chốt thêm một tầng sáp ong hoặc là vải dầu. Sau khi hiểu rõ, Dỗ liền đem Mặt Hạ gọi tới, nhường nàng tìm mấy người phụ nữ đem chính mình ý nghĩ thứ gì đó làm ra. Mặt Hạ sau khi nghe xong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Người phụ nữ nguyệt sự ở thời đại này bị ghét bỏ, thường thường bị định là ô uế chẳng lành. Tất cả mọi người rất ít đàm luận loại chuyện này, lại càng không có nhân nghị cải thiện ưu hóa các nàng tới kinh nguyệt thời điểm cảm thụ. Mấy ngày nay trong các nữ nhân cũng vô cùng tiểu hoạt động, nhất là số lượng nhiều hai ngày trước hội một thằng nằm ngửa, phòng ngừa máu tươi luôn luôn tràn ra. Bởi vậy làm nghe xong rổ tất cả tưởng tượng sau đó, Mặt Hạ đối với rổ túi người chào thật sâu, sau đó lập tức đem mấy tên phụ nữ từ trên giường kéo lên, bắt đầu chế tác. Rổ không có kinh nghiệm, cụ thể kích thước độ dày cùng với bổ sung vật nhiều ít cũng không biết, nhưng thứ này cần từng chút một thí nghiệm. Cũng may thứ này nói rõ sau đó, chế tác lên cũng không khó, nhóm đàn bà con gái dựa theo chỉ thị cùng tham khảo tự thân cảm thụ, đem đồ vật đi suốt đêm chế ra. Ngày thứ hai buổi chiều, Rổ thì lấy được chính mình thiết kế ra được thành phẩm. Hắn đem Hạ Dịu gọi vào bên cạnh, đem thành phẩm đưa cho Hạ Dịu, làm phiền ngươi giúp đỡ cho Mli thay đổi. Đây là cái gì a? A Diệu nhìn xem lấy trong tay dài mảnh nệm êm, vừa cười vừa nói, đè lên mềm mềm. Nguyên sự khăn, là cái này dùng tới giúp các ngươi hấp thụ máu kinh nguyệt. Dô háng giọng tiếng nói, giữ vững bình tĩnh, khoa tay nhìn cho A Diệu giải thích một phen. Bao gồm đại khái cách dùng. Thần kỳ như vậy. A Diệu nghe xong con mắt tỏa sáng, ta hiện tại thì cho Mli thử một chút. Nàng nhanh chóng chạy vào trong nhà, một lát sau mang theo Mị ra đây. "Cảm ơn ngài." Mị chạy chậm đến nhào vào Dô ôm ấp. Dô vuốt vuốt đầu của nàng, cười lấy hỏi, "Lần này sẽ không chết." Mị không nói gì, đỏ mặt dúi đầu vào Dô bả vai. Dô không có đang nhạo báng nàng, cùng Á Hựu nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Dô đem bên cạnh túi lấy tới, đưa cho Á Hựu. Á Hựu hai tay tiếp nhận cái túi, mở ra xem, bên trong đều là vừa nãy đệm mềm tử. "Trong này còn có 5 cái, cho Mị lưu 2 cái, còn lại cũng tặng cho người đi." Dô thuận miệng nói, "Còn có ta a." Á Hựu có chút kinh hỉ, nghĩ kỹ sau đó gò má hơi đỏ lên. Dô lại cũng sẽ quan tâm chính mình mà sự. "Cảm tạ ngài, Dô Nam Tước, ngài thật chi kỷ." Á Hựu nâng lấy túi, nói nghiêm túc, "Ta sẽ thật tốt dùng nó, đây đều là việc nhỏ, có thể để ngươi không khó chịu như vậy là được." Dô phóng ly, lập tức nói sang chuyện khác, "Ta còn có chuyện phải bận rộn, ngươi chăm sóc nàng đi." Nói xong Dô thì đi ra đại sảnh, chuẩn bị đi xem trong kiến tạo tiến độ. Lúc này, hắn nhìn thấy một đầu bồ câu đưa thư theo phía nam bay vào bồ câu bỏ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 85, trước cầm xuống trận chiến đấu này chương 85, trước cầm xuống trận chiến đấu này ạ ôm rộ đưa cho nàng nệm êm về đến chính mình nhà gỗ, nằm ở trên giường ngàn vạn suy nghĩ. Phần lễ vật này nhường ạ dị hồi tưởng lại đã xa xôi ôn hòa, lần trước có người như vậy quan tâm nàng nguyện sự khó chịu, hay là mẫu thân của hắn. Cho dù ở phụ thân thanh tỉnh thời kỳ, hắn cũng chưa từng quan tâm tới nàng nguyện sự lúc khó chịu. Nàng không biết rổ không có có suy nghĩ nhiều, chỉ là bởi vì kiếp trước nữ tính cũng sử dụng loại vật này, bởi vậy tiện tay vì nàng cùng Lý cung cấp chút ít tiện lợi. Đúng không ạ dịu nhạy cảm như vậy thiếu nữ mà nói, cái này nho nhỏ để mềm lại gánh chịu ý nghĩa không giống bình thường, cùng mặt khác đồ ăn hoặc vật phẩm hoàn toàn khác biệt. Vừa nghĩ tới rổ đối nàng tư mật chuyện quan tâm, lệnh gò má nàng phím hồng, tim đập rộn lên, có một tia khắc thường ngọt ngào cùng ôn hòa sinh sôi. Trong lúc lơ đãng, cảm giác cùng rổ quan hệ kéo gần lại mấy phần. A dịu bức thiết nghĩ muốn đáp lại phần này ngọt ngào, không phải hồi báo, mà là đáp lại. Dường như ái mỗi lúc đối phương đối với ngươi nói một câu ngủ ngon, ngươi vậy bức thiết muốn về một câu ngủ ngon đồng dạng. A dịu suy tư cho tới trưa, sau đó quyết định tự tay thêu chế một cái túi thơm. Theo lần nạ chỗ nào học được thảo dược chi thức tại lúc này có đất dụng võ, nàng hiểu rõ rất nhiều mang mùi thơm ngát cũng có thể khu trùng thảo dược, vừa bật năng lực chế thành túi thơm. Điều này túi thơm năng lực tại giã ngoại hành tẩu thì có chỗ hiệu quả phòng ngừa con muỗi tới gần cùng đốt, càng quan trọng chính là nó năng lực tùy thân đi theo rổ. Bận rộn một ngày một đêm, A dịu tại sáng sớm ngày thứ hai sớm rời giường, vội vàng nghĩ muốn tự tay đem túi thơm đưa cho rổ. Vừa đi ra môn thì nàng lại nhìn thấy các binh sĩ toàn bộ công việc lưu đủ lên, ngay cả mới nhất huấn luyện quân dự bị dân binh cũng không ngoại lệ. "Làm sao vậy?" A dịu nghi ngờ hỏi. Dô đồng dạng võ trang đầy đủ, mặc vào hắn vải rồng giáp da, bên ngoài còn chụp vào một tầng mới tinh giáp xích. Dô mỉm cười trả lời, "Không có gì, tại trong trấn ở lâu, dẫn bọn hắn ra ngoài giã ngoại luyện tập, bằng không vũ khí đều muốn gì xét." "Gì xét?" A dịu trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Những binh lính này mỗi ngày đều tượng đối đại yêu thích thê tử một dạng, tỉ mỉ lau trường kiếm của mình cùng tâm chắn, làm sao lại gì xét? Nhưng nàng không có đem nghi vấn nói ra miệng. Nam nhân làm việc lúc, nữ nhân tốt nhất đừng lắm miệng, trừ phi hắn chủ động trưng cầu ý kiến của ngươi. Đây là mẫu thân của nàng dạy bảo nàng. Kỳ thực dù cũng không phải là cố ý giấu giếm, chỉ là không muốn để cho ạ dịu lo lắng. Loại chuyện này cho dù nàng hiểu rõ, vậy không làm nên chuyện gì. Như thật có cần ạ dịu giúp thời điểm bận rộn, hắn sẽ không chút do dự mở miệng đề xuất. Vậy mọi người luyện tập vậy phải cẩn thận. Ạ dịu nhẹ nói, từ trong túi lấy ra tỉ mỉ chế tác túi thơm đưa cho dù. Đây là ta tối hôm qua đều, bên trong thảo dược là lần ạ tỉ tỉ giao cho ta khu trùng thảo dược. Ai mỉ cạn nhỉ ạ gò má có hơi phím hồng. Ta nhớ ngươi nếu như mang theo nó tại giã ngoại, hẳn là có thể giảm bớt không ít phiền não. Dô tiếp nhận túi thơm, mảnh quan sát kỹ phía trên hoa văn, một đầu xinh đẹp sư thiếu nằm dạp trên mặt đất, bên cạnh là nở rộ bất kỳ hương, kết cấu tinh xảo, đường may tinh mịn. A dịu len lén nhìn chăm chú hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Chẳng qua dô chỉ là tán thưởng một câu rất xinh đẹp, vô cùng thích liền chuẩn bị đem túi thơm thu hồi. A dịu vội vàng ngăn cản, ngươi hay là treo ở trên eo đi, như thế hiệu quả càng tốt hơn. Ta tới giúp ngươi phủ lên. Được. Dô có hơi xốc lên vào áo, nhường A dịu túi người nửa quỳ tại dô trước người. Tỉ mỉ đem túi thơm thắt ở cái hông của hắn. Tốt, thời gian không còn sớm, ta phải đi. Dô cùng A dịu tạm biệt, đi đến cửa trang viên, trở mình cưới lên gần lên ngựa, dẫn đầu đội ngũ mênh mông quần quận địa xuất phát. Lãnh chúa lao ra, nhìn tới ngài nhanh muốn bắt lại A dịu tiểu thư. Gần nửa đùa nửa thật nói. Dô hơi cười một chút, cũng không phủ nhận. Làm người hai đời, dô học tập càng nhiều hơn chính là làm thế nào lãnh chúa. Về phần làm sao đối đại nữ nhân lại là không có tri thức gì dự trữ, sở dĩ một mực tại thuận theo tự nhiên. Cái kia đối với A dịu tốt, hắn không có keo kiệt. A dịu đối với thiện ý của hắn, hắn cũng không có từ chối. Về phần cái khác, tạm thời cũng không nghĩ, dù sao còn trẻ. Dô đánh xuống dây cương, trước cầm xuống trận chiến đấu này rồi nói sau. Hát Tùng lĩnh tây nam phương hướng đổi núi khu vực, một chi hơn 10 người quân đội chính tại tới trước. Đội ngũ phía trước nửa bộ điểm mặc thống nhất tỏa giáp, xem xét chính là quân đội chính quy, nhưng chỉ có 20 người. Phía sau còn đi theo 40, 50 người, trên người đều là bình thường áo vải, ngẫu nhiên có mấy nhân mặc trên người giáp vải. Chết tiệt, liền không có cái đó thị trấn vị trí chính xác sao? Đội ngũ bên cạnh trên lưng ngựa, cờ rít kỵ sĩ chửi bới nói, thanh âm bên trong tràn đầy bực bội cùng mọi mệnh. Liệp ưng ba tức chỉ ra lệnh cho bọn họ tới đây cướp bóc, nhưng không có cung cấp vị trí cụ thể thông tin. Mà cái đó Simon thương nhân trên bản đồ đều là lung ta lung tung ký hiệu, căn bản nhìn không ra xương diệp trấn vị trí. Đáng tiếc hắn vừa bị bắt tới tra hỏi, không có qua một đêm thì chết tại trong địa lao, bằng không mang theo hắn nhất định có thể nhanh chóng tìm thấy xác thực vị trí. Cờ Dít đoán chừng, cái này Simon khẳng định là bị ai hại chết. Chỉ là Liệp Ưng Bá Tước không có kiểm tra ra cái gì manh mối, cuối cùng vậy không giải quyết được gì. Sớm biết cái đó thị trấn khó tìm như vậy, nên đi biên thành tìm Hoang Nguyên Thương Nhân thật tốt tìm hiểu một chút. Cờ Dít trong lòng có chút oán khí, nhưng cũng không dám nói thẳng oán trách Liệp Ưng Bá Tước. Mặc dù trong chi đội ngũ này hắn lớn nhất, những kia Hoang Nguyên Thương người biết đều là phía tây con đường, phía đông bọn hắn cũng không có đi qua. Cờ Dít trợ thủ họ Ẩn báo cáo: "Kỳ thực ta nghĩ này không tính là gì đại sự, chúng ta căn bản không cần tới nơi này trả thù." Họ Ẩn nhìn Cờ Dít sắc mặt, nhỏ giọng thầm thì nói: "Vị nam tước kia đại nhân cũng không có tham dự cướp bóc, chỉ là thu mua một chút nô lệ, tiếp nhận rồi chút ít nạn dân. Những kia nạn dân sở dĩ tiến về Hắc Tùng Lĩnh, cũng là bởi vì Simon cái đó thương nhân mê hoặc, giọng họ Ẩn càng ngày càng thấp, cái đó gian trá thương nhân Simon mới là kẻ cầm đầu, hắn chết, việc này nên kết thúc." Hùng Lưng Linh đám binh sĩ vừa kết thúc một hồi lề mề chiến đấu, tất cả mọi người mệt mỏi, không ai vui lòng nhanh như vậy lại đầu nhập chiến đấu mới. Có thể bá tước đại nhân không có chút nào thèm quan tâm. Quý tộc lãnh chúa một câu, bọn hắn liền phải bán mạng. Cái này khiến không ít binh sĩ trong lòng này sinh ghét chiến tranh tâm trạng, bao gồm họ Ẩn. Cái kia ngày mùa thu hoạch, đây không phải chiến đấu thời điểm tốt. Ngươi biết cái gì? Cờ Dít lạnh lùng liếc trợ thủ họ Ẩn một chút, làm sao ngươi biết thương nhân kia cùng rồ nam tức không liên quan? Nói không chừng chính là hắn chỉ điểm đâu. Bằng không tại sao muốn phái người giết chết Simon? Cờ Dít lạnh hừ một tiếng, với lại ngươi nghĩ đến quá đơn giản. Đối với bá tước đại nhân tới nói, đúng sai không quan trọng, quan trọng là hắn có hay không có lý do chính đáng tới đây cướp bóc. Bá tước lĩnh năm nay chiến đấu tổn thất nặng nề, nhất định phải theo cùng địa phương khác bù đắp lại. Mà Hắc Tùng lĩnh cái này nho nhỏ nam tước lĩnh chính là thích hợp nhất mục tiêu. Nhưng hắn không phải Bất Kim Hương gia tộc thứ tử sao? Chúng ta làm như vậy sẽ không đắc tội Bất Kim Hương gia tộc sao? Họ Ẩn lo âu hỏi. Năng lực bị phái tới đây, tất nhiên không phải cái gì được chào đón rộng rãi. Cờ Dít khinh miệt phất phất tay, lại nói: Bá tước đại nhân có lý do chính đáng. Bất Kim Hương gia tộc cách nơi này xa xôi, bọn hắn không thể nào bởi vì một cái bị đẩy đi đến Bắc Cảnh thứ tử thì phái đại quân tới trước báo thù. Huống hồ chúng ta cũng không phải muốn giết người, chỉ là đoạt ít đồ trở về mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên tìm một nơi hạ trại, sau đó làm chút giống dạng ăn. Cờ Dít đưa tay ngắt lời còn muốn nói điều gì họ Ẩn, không hề kỵ sĩ hình tượng sờ lên bụng, những ngày này mỗi ngày ăn lương khô, để cho ta cả người cũng khô cắt. Là Liệp Ưng Ba tức kỵ sĩ, Cờ Dít lâu rồi không hiếu thụ qua dạng này khổ. Đúng, đại nhân. Họ Ẩn gật đầu, ngay lập tức phân phó trinh sát tìm kiếm thích hợp doanh trại. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 86, ban cho lực lượng chương 86, ban cho lực lượng rất nhanh. Cờ Dít đội ngũ tại một chỗ tới gần nguồn nước dưới chân núi dựng trại đóng quân. Tại xác nhận chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, Cờ Dít xuất lĩnh 6 chi binh sĩ tiểu đội đóng trại, nhóm lửa nấu cơm. Này 6 tiểu đội đại bộ phận đều là tân binh, chỉ có 20 tên lão binh là tinh nhuệ, ngẫu nhiên chỉ đạo những thứ này thiếu kinh nghiệm người trẻ tuổi. Cùng Bạch Lộc gia tộc chiến tranh nhường Liệp Ưng Bá Tước tổn thất nặng nề, dưới trướng đã không có bao nhiêu kinh nghiệm phong phú lão binh. Hắn nhất định phải nhanh chiêu mộ càng nhiều tân binh, trùng kiến lực lượng quân sự. Mà đúng Liệp Ưng Bá Tước mà nói, Hắc Tùng lĩnh linh chủ chính là một cái tuyệt cao luyện binh đối tượng. Chính là bởi vì thủ hạ tân binh đông đảo, Cờ Dít kỵ sĩ đặc biệt cẩn thận. Hắn phái ra 2 chi 5 người tuần tra tiểu đội, ngoài ra còn an bài 4 tên trạm gác ngầm ở chung quanh cảnh giới. Kỳ thực Cờ Dít cũng không lo lắng có đội ngũ hội đánh lén bọn hắn, hắn càng nhiều là phòng bị dã thú tập kích. Màn đêm buông xuống, bên cạnh đống lửa, Cờ Dít tiện tay đem gặm hết xương cốt ném vào đống lửa. Lập tức xoa xoa dầu mỡ miệng, thoải mái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thịt mới là nhân ăn đồ ăn, những kia khô cứng bánh mì chỉ xứng cho chó ăn. Bên cạnh họ Ẩn phóng đồ ăn, đầy bụng tâm tư, thấp giọng dò hỏi: "Đại nhân, bá tước mệnh lệnh chỉ là để cho chúng ta đến cướp bóc, vậy chúng ta nên đoạt cái gì đâu? Chúng ta những người này dường như công không được thị trấn." "Công không được thị trấn? Ngươi quá để cao nam tước kia." Cờ Dít nhẹ hừ một tiếng, đã tính trước nói, tìm được trước thị trấn, sau đó bắt lấy những kia ra khỏi thành người, hiểu rõ ràng trong trấn tình huống, tìm ra nhược điểm của bọn hắn, lại tập kích xương diệp trấn. Cái đó dù nếu cái uy tín lâu năm nam tước, có thể hắn còn có thể kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, đây chẳng qua là một cái nho nhỏ tân tấn nam tước, tại rừng tùng đen như vậy cằn cỗi chỗ, hội năm có dạng gì lực lượng quân sự? Mặc dù hắn thủ hạ phần lớn là tân binh, Cờ Dít vẫn như cũ có lòng tin năng lực cầm xuống tòa kia trấn nhỏ. Nếu như không phải vì luyện tập tân binh, hắn tuyệt sẽ không mang theo những thứ này vương hữu. "Tốt, đừng nghĩ nhiều, ta đã tất cả an bài xong." Cờ Dít ngáp một cái, "Sớm nghỉ ngơi một chút, đã hiểu chúng ta sớm chút đi đường, mau chóng đem cái đó chết tiệt thị trấn tìm ra." "Đúng, đại nhân." Họ Ẩn gật đầu thi lễ, sau đó tại binh sĩ bên trong dò xét một lần, cũng dặn dò trạm gác gìn giữ thanh tỉnh, chú ý đổi cương vị. Không có phát hiện bất cứ dị thường nào sau đó, hắn về đến chính mình bên cạnh đống lửa, nằm đang cỏ khô thượng nhắm mắt lại. Đêm khuya, tiếng ngáy dần dần lên. Ánh trăng chiếu rọi rừng cây tung xuống lít nha lít nhít bóng tối. Ai cũng không phát hiện, một cái thân ảnh hiểu điệu lặng yên vô tức xuyên thẳng qua tại phụ cận trong rừng, vây quanh hạ trại chỗ dạo qua một vòng. Sau đó, lại lặng yên vô tức rời xa. Một lát sau, một đạo thân ảnh hiểu điệu lặng yên xuất hiện tại doanh trại xa xa trong rừng cây. Chính là đi săn đội ạ lợi ạ. Mà ở trước mặt nàng, dô xuất lĩnh đội ngũ đã lặng yên không một tiếng động ghé vào cánh rừng trong bóng tối, lặng yên vô tức kiên nhận chờ đợi. Ạ lợi ạ quỳ một chân trên đất, hướng dô thấp giọng báo cáo: "Lãnh chúa đại nhân, bọn hắn có 4 trạm gác ngầm, chia ra tại phía nam rừng cây, phía tây đồng cỏ, phía bắc khe suối cùng phía đông trên đồi nhỏ. ngoài ra còn có 2 chi đội tuần tra ở ngoại vi qua lại tuần sát. Nàng đem địa đồ tại rổ trước mặt triển khai, chỉ vào góc trái trên cùng vị trí nói ra, bọn hắn doanh trại thì mảnh này dưới chân núi, bên cạnh đống lửa còn có 4 trạm gác. Dựa theo bọn hắn đống lửa số lượng, ta phỏng đoán ước chừng có 50 đến 80 người. Thủ lĩnh của bọn hắn vô cùng thông minh, á lạ ánh mắt lấp lóe ánh sáng sắc bén, hắn dùng đội tuần tra đến thu hút chú ý, đồng thời ở chung quanh bố trí trạm gác ngầm. Nếu như không phải ta thiên sinh tồn ở cảm giác thấp, giỏi về ẩn tàng, căn bản không dám tùy tiện tới gần, thăm dò bọn hắn bố trí. Dô gật đầu, hỏi, xuyên giáp nhân có bao nhiêu? Không nhiều, ta đại khái đến một chút nhiều nhất 25 người, ta cho rằng bọn họ nên trọng điểm chú ý, nhưng kia còn lại nhìn qua không có cái uy hiếp gì. Á lạ nhịn không được nhíu mày, có một chỗ bên cạnh đống lửa chỉ ngồi 2 người, ta đoán bọn hắn hẳn là tượng đủ dạng đại nhân giống nhau kỵ sĩ, bọn hắn cho ta cảm giác rất nguy hiểm. Dạng này đội ngũ nhất định sẽ có kỵ sĩ xuất lĩnh. Dô không có ngoài ý muốn, truy vấn, có bao nhiêu con chiến mã? 5 tớt, á lạ không chút do dự trả lời, cũng tại trong doanh địa, có người trông coi. Dô trầm tư một lát, lập tức hướng người bên cạnh phân phó nói, Genes, mang theo đi săn đội thì thẩm sờ qua đi, cùng á lạ cùng nhau giải quyết những tia chạm gác ngầm. Thanh âm hắn trầm thấp, dặn dò, nếu như không cẩn thận kinh động đến đội tuần tra, cũng đừng có lại ẩn tàng, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Dô đối với đi săn đội thực lực rất có lòng tin. Những người này lâu dài trong rừng rậm xuyên thẳng qua, có thể không am hiểu công thành, nhưng tại giã ngoại như là săn giết dã thú giống nhau săn giết địch nhân, bọn hắn tuyệt đối thạo. Nhưng Dô đồng dạng sẽ không khinh thường bất kể đối thủ nào, thế là cấp ra khẩn cấp phương án. Hắn chuyển hướng gần cùng đủ dạn, thấp giọng nói, nếu như đối phương bị bừng tỉnh, các ngươi nhất định phải vì tốc độ nhanh nhất theo 2 bên đột kích, đem bọn hắn tách ra, không cho bất kỳ phản ứng nào thời gian. Đặc biệt tiếp cận cái đó bên cạnh đống lửa 2 người, đừng để bọn hắn đối với chúng ta tạo thành trọng thương. Những binh lính này đều là tinh thiêu tế tuyển, cho dù là tân binh cũng là lãnh địa quý giá tài nguyên. Thứ bị thiệt hại dù là một người, đều làm tâm hắn đau nhức. Hắn tiếp tục hạ lệnh, những người khác chính diện nên kích, đừng cho bất cứ địch nhân nào đào thoát. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Gần cùng đủ dạn cùng kêu lên trả lời. Dô chuyển hướng Bạch Xương Tiên Tri, nói cho ngươi bọn dã nhân, một sáng địch nhân có chỗ cảnh giác, ta muốn các ngươi trong thời gian ngắn nhất đem trong tay trường mâu toàn bộ nhìn về phía những đám người kia. Không muốn cân nhắc có đúng hay không, nhất định phải nhanh, tất cả trường mâu ra tay về sau, lấy thêm lên các ngươi búa đi theo công kích. Lần này, Dô thực sự là bỏ hết cả tiền vốn. Đi săn đội thập tam tên thợ săn, thị vệ 5 người, lão binh 5 người, binh sĩ 20 người, quân dự bị tân binh 30 người, còn có 40 tên dã nhân đầu mâu tay, tổng cộng 113 người, cơ hồ là hắc tùng lĩnh 8 thành lực lượng quân sự. Thị vệ cùng các binh sĩ võ trang đầy đủ, các tân binh cũng chia đến một kiện giáp da, 40 tên dã nhân đầu mâu mu bàn tay nhìn 3 cây trường thương. Hắn nhất định phải đem cỗ này kẻ xâm lược triệt để tiêu diệt ở cái địa phương này. Như địch nhân lại hướng phía trước thúc đẩy, thì sẽ tiến vào xương diệp chấn đất cái khu vực. Dù không cách nào xác định đối phương có thể hay không phá hoại đồng ruộng, cho nên tuyệt không thể để cho địch nhân lướt qua đạo phòng tuyến này. Tốt, tốt, tốt. Bạch Xương Tiên Tri liên tục gật đầu, đem dụ mệnh lệnh phiên dịch cho Hôi Thạch, Cự Mục cùng với Tạ Xạ và thủ lĩnh dã nhân. Đáng nhắc tới là Hôi Thạch cùng Cự Mục 2 cái này dã nhân tên kỳ thực cực kỳ dài dòng, Dô dứt khoát trực tiếp giản gọi bọn họ là Hôi Thạch hòa Cự Mục. Đây là bọn dã nhân lần thứ 2 cùng người đế quốc giao chiến. Bởi vì lần trước cùng gần chiến đấu lưu lại ám ảnh trong lòng bọn họ không khỏi có chút e ngại, ngay cả giọng Bạch Xương Tiên Tri đều mang nhỏ xíu run rẩy. Dô phát giác được bọn hắn căng thẳng, giải thích nói, không cần sợ hãi. Lần trước các ngươi dùng là thạch khí, mà lần này đều là đồ sắt. Các ngươi trường mâu lực lượng 10 phần, tại địch nhân không hề phòng bị tình huống dưới, cho dù khôi giáp vậy rất khó ngăn trở. Còn có, Dô khoe miệng hơi dương lên, còn nhớ lời ta từng nói sao? Bạch Xương Tiên Tri nhỏ giọng trả lời, còn nhớ, ngài nói sẽ ban cho chúng ta lực lượng. Rất tốt, hiện tại ta thì ban cho các ngươi lực lượng. Dô cố lộng huyền hư, miệng lẩm bẩm, ai cũng nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Trên thực tế hắn chính mình cũng không biết mình nói cái gì, nhưng những thứ này cũng không quan trọng. Khi hắn niệm xong chú ngữ về sau, Dô nói với Bạch Xương Tiên Tri, nói cho bọn hắn, đem hôm nay mang theo kia nửa cân thịt toàn bộ ăn hết. Từ đây bọn hắn liền đem tiếp thu được thánh chủ ban cho lực lượng. Cảm tạ mọi người bỏ phiếu. Hôm nay kém chút dê. Coca-Cola phun đến nhật ký trên bàn phím, trực tiếp tắt máy. Hoàn hảo một lát nữa tốt. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 87, giả tập chương 87, giả tập như vậy. Bạch Xương Tiên Tri thấp giọng, thật sự được không? Rốt cuộc, đây là chính mình biên chế nói dối a. Bạch Xương Tiên Tri trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Ừm. Dô nhìn ra xương trắng do dự, mặt mỉm cười chất vấn, ngươi không tin thánh chủ? Đương nhiên không có. Bạch Xương Tiên Tri vội vàng dựa theo dỗ phân phó, mệnh lệnh tất cả dã nhân bắt đầu ăn thịt. Bọn dã nhân đây Tiên Tri càng thêm hết lòng tin theo thánh chủ, không chút do dự cầm lấy kia nửa cân thịt bắt đầu xé rách. Cũng không lâu lắm, khối thịt thì toàn bộ vào bụng của bọn hắn. Tạ Xạ trước hết nhất ăn xong. Khi hắn đem cuối cùng một ngụm thịt nuốt xuống lúc, con mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn tứ chi của mình, nét mặt kinh ngạc địa dãy rủa cơ thể. Một giây sau, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng rổ lễ bái, cảm tạ thánh chủ ban cho lực lượng. Giọng Tạ Xạ tràn đầy kinh hỉ, lại dẫn thành kính. Đúng lúc này càng ngày càng nhiều dã nhân ăn xong thịt nướng, tất cả đều giống như Tạ Xạ quay đầu hướng rổ quỳ lạy, cảm tạ thánh chủ ban cho lực lượng, cảm tạ thánh chủ ban cho lực lượng. Bọn hắn học này câu đầu tiên tiếng thông dụng, ngược lại là thực sự phối hợp dụng tràng. Gần cùng đủ dặn đã sớm trong lòng hiểu rõ, đã hiểu huyền bí trong đó. Mà những thứ này dã người tới xương diệp chấn một thằng không ăn nhiều thiếu thịt, hôm nay là lần đầu tiên xuất phát hiệu quả. giật mình nhất là Bạch Xương Tiên Tri, vì đây hoàn toàn là hắn hiệp trợ dụ bệnh nói dối. Nhưng nhìn đến mắt tình hình trước mắt, còn thật có thể xưng là nói dối sao? Bạch Xương Tiên Tri cũng không lo được duy trì hình tượng, vội vàng cầm trong tay thịt toàn bộ nuốt vào. Sau một khắc, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có bành trướng tinh thần và thể lực tràn ngập toàn thân, giống như một nháy mắt trẻ 10 tuổi. Cách một thanh âm vang lên, Bạch Xương Tiên Tri đồng dạng bị giảm xuống đất, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng cung nhiệt. Đều là thật. Dô khép cười một tiếng, khoát khoát tay ra hiệu mọi người đứng dậy, cảm nhận được lực lượng của ta sao? Tất cả mọi người dùng sức gật đầu, trong mắt lóe ra chiến ý rất tốt, giọng Dô trở nên lạnh băng, tất cả mọi người chuẩn bị, nhớ kỹ này là chiến tranh chân chính, đừng có bất luận cái gì lưu thủ. Hắc dạ bóng tối bao phủ bụi cỏ, ở mức trong không khí quanh quẩn nhìn con muỗi bù bù. Trạm gác ngầm luốt luốt chua xót con mắt, mồ hôi theo trán của hắn chảy xuống, thấm ướt cổ áo. Con muỗi đốt nhường hắn trôi qua 10 phần vất vả, cho dù là một tên sự nhẫn mại 10 phần tinh nhuệ, hắn hay là tại trong lòng chửi mắng hai câu, phát tiết trong lòng không thoải mái. Là trạm gác ngầm, muốn cào bị con muỗi đốt làn da đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cẩn thận lấy tay lay nhìn nước lạnh bùn đất, móng tay trong khe chất đầy bùn đen. Đang lúc hắn ở đây kiên nhẫn phản nản lúc, một hồi thanh âm huyên náo khiến cho chú ý của hắn. Hắn trong nháy mắt nín thở, lỗ tai có hơi bên cạnh nghiêng, hết sức chăm chú địa tìm kiếm âm thanh nơi phát ra, có thể nhưng không có bất luận cái gì tiếng động. Đột nhiên, một tia thấu xương âm phong không có dấu hiệu nào từ phía sau đánh tới. Không xong. Trạm gác ngầm trong lòng siết chặt, còn chưa kịp phản ứng, một cú ngạt thở cảm giác thì đột nhiên nắm lấy cổ họng của hắn. Chỗ cổ truyền đến một hồi bén nhọn kịch liệt đau nhức, như là có đồ vật gì hung hăng đâm vào trong. Hắn há mồm nghĩ hô, âm thanh lại kẹt ở trong cổ họng, miệng bị một đầu dài nhỏ lại thô ráp tay gắt gao che. Hu hu. Thanh âm trầm thấp vang lên, trạm gác ngầm bẹn bẹn vùng vẫy mấy xuống thân thể thì mềm xuống dưới, đổ vào trong bụi cỏ không một tiếng động. A Lạ cảm giác được thủ hạ trạm gác ngầm không động đậy được nữa, nhịp tim mới qua loa bình phục. Nàng chậm rãi buông tay ra, bàn tay tràn đầy mồ hôi, tiếng thở dốc nhẹ đến cơ hồ nghe không được. Nàng quay đầu, đối với sau lưng bóng tối phất phất tay, động tác ngắn ngủi lại quả quyết. Bốn năm người ảnh ngay lập tức theo trong bóng tối hiện hiện, giống như quỷ mị theo sau. Bọn hắn thấp nằm nhìn thân thể, bước chân nhẹ nhàng, lặng yên không một tiếng động hướng phía doanh địa sở soạn. Cùng lúc đó, đông bắc phương hướng trong hốc núi rèn nẻ cũng không có nhà rỗi. Hắn mang theo một tiểu đội nhân, hóp lưng lại như mèo tiến vào rừng cây, gọn gàng địa giải quyết trong hốc núi trạm gác ngầm. Một hồi tiếng chim hót ung dung ở trong trời đêm tiếng vọng. Đây là đi săn đội đặc biệt tín hiệu, nói cho những người khác, mục tiêu đã thanh trừ. Dẫu nghe được thanh âm này, đáy mắt hiện lên một tia lanh quang, vung tay một cái, nhớ kỹ, đừng nương tay. Trầm thấp ngắn gọn trong thanh âm mang theo sơ sát tiêu điều uy nghiêm. Mượn bóng đêm yểm hộ, 20 tên xuyên giáp binh sĩ tại tối phía trước nhất, giơ tấm chắn, địa nằm nhìn thân thể lặng yên đẩy về phía trước vào. Phía sau bọn họ đi theo, là xếp thành sở cột dã nhân đầu mâu tay. Tại khoảng cách đội tuần tra còn có khoảng trăm thước lúc, hai bên đi săn đội xuất động thủ trước. Hiu hiu hiu. Đến mũi tên xé rách bầu trời đêm, mang theo tiếng xé gió thẳng đến đội tuần tra mà đi. Đội tuần tra binh sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, còn chưa kêu thảm thì mới ngã xuống đất. Đi săn đội thợ săn tiễn thuật tinh xảo, mỗi một tiễn đều giống như mọc mắt trực kích yếu hại. Nhưng mà cờ giết an bài đội tuần tra cũng không phải quá hờ mềm. Trong đó một tên lính tuần tra ngã xuống lúc, tay còn gắt gao nắm chặt cái còi. Hắn dùng hết cuối cùng một hơi, run rẩy thổi lên cảnh cáo tiêu. Tiếng còi bén nhọn mà ngắn ngủi, như là kim nhọn đâm rách đêm yên tĩnh. Địch tập. Trong doanh địa lính gác mãnh mà thức tỉnh, gân cổ họng giống to, âm thanh trong nháy mắt tại bầu trời đêm nổ vang. Ngủ say binh sĩ bị triệt để bừng tỉnh, doanh trại trong nháy mắt sôi trào. Công kích. Dỗ ra lệnh một tiếng, thị vệ bên cạnh ngay lập tức thổi hướng tiến công kèn lệnh. Tất nhiên giấu không được, đi săn đội vậy không còn thu lại. Vô số mũi tên như mưa to đổ xuống mà ra, phô thiên cái địa bắn về phía bên cạnh đống lửa đám người. Chính như rổ trước đó phân phó, đối với tụ tập cùng nhau binh sĩ mà nói, căn bản không cần nhắm chuẩn, chỉ cần phương hướng tinh chuẩn thì phải không ngừng kích sạc. Trong chốc lát, đến thân ảnh ngã xuống đất, tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán, thanh âm ra lệnh hết đợt này đến đợt khác, doanh trại loạn như là một nồi sôi chao cháo. Ẩn nấp, nhanh ẩn nấp, nâng tấm chắn. Một tên kinh nghiệm phong phú lão binh gân cổ họng la lên, giơ tấm chắn đem chưa tỉnh hồn tân binh kéo ra phía sau. Đúng lúc này càng nhiều tân binh phản ứng, lấy lại tinh thần bọn hắn cuốn quýt giơ lên tấm chắn, chen thành một đoàn, tạo thành tượng sắc rùa đen tựa như thuẫn trận. Mũi tên đụng vào tấm chắn, phát ra phanh phanh trầm đục, sợ tới mức tân binh tay đều đang run rẩy. Nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng, mưa tên bị chặn. Cung tiễn thủ, phản kích. Có người gấp đến độ hô to, cung tiễn thủ nhóm nhưng căn bản tìm không thấy mục tiêu. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, liều mạng quét mắt bóng tối, lại ngay cả địch nhân ảnh tử cũng sợ không được. Đi săn đội trốn ở âm u rừng cây cùng trong bụi cỏ, không như doanh trại tiềm phục tại rừng cây cùng trong bụi cỏ. Mãi đến khi phía trước trên đồng cỏ xuất hiện một loạt đen xì ảnh tử, cung tiễn thủ nhóm mới tìm được mục tiêu, ngay lập tức bắt đầu đánh trả. Ken ken ken. Kim trúc va chạm âm thanh liên tục vang lên, rất rõ ràng tên bắn ra tiễn toàn bộ bị tấm chắn ngăn trở. Ném bắn, cung cho ta ném bắn. Thanh âm ra lệnh lần nữa từ phía sau truyền đến, cung tiễn thủ nhóm ngay lập tức đem cung tiễn nhắc tới, đối với phía trước bầu trời bắn tên. Mà đáp lại bọn hắn là hô hô tiếng gió. Xuyên thấu qua tấm chắn khe hở, tân binh nhìn thấy một loạt trường mâu như là thiên thạch từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp đánh tới hướng mặt của hắn. Ầm. Sắc bén trường mâu xuyên thủng tấm chắn, trong nháy mắt đem tân binh đâm lạnh thấu tim. Bên cạnh tân binh cũng không có may mắn thoát khỏi, tiếng kêu thê thảm lần nữa ở trong trời đêm đâm xuống. Phanh phanh phanh. Tấm chắn vừa tụ lên phòng ngự trận địa, trong chớp mắt liền bị trường mâu nện đến náo loạn. Mấu chốt, trường mâu bắn ra không vẹn vẹn chỉ có một vòng. mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 88, nghiền ép chương 88, nghiền ép hàng thứ hai, chuẩn bị. Hôi thạch gân cổ họng giống lên một tiếng, âm thanh thô kệch giống sét đánh. 10 tên dã nhân đồng thời giơ lên trường mâu, cơ thể căng cứng, động tác cao thấp nhấp nô. Nhưng này không quan trọng, chỉ cần là hướng phía trước doanh trại bắn ra là đủ. Ném. Trường mâu gào thét lên bay ra, lần nữa như là một loạt thiên thạch xẹt qua chân trời, hung hăng nện vào doanh trại. Hàng thứ hai, chuẩn bị. Hàng thứ ba. Hàng thứ tư. Bọn dã nhân tượng trận địa pháo binh một dạng, một loạt tiếp một loạt địa đẩy về phía trước vào. Mỗi vòng ném mạnh, cũng có 10 chi trường mâu mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt bay ra ngoài. Chúng nó chuyên môn hướng phía bên cạnh đống lửa nhiều người chỗ bắn ra, chính xác căn bản không quan trọng. Trường mâu tầm bắn không bằng cung tiễn xa, nhưng uy lực lại là cung tiễn mấy lần. Bình thường áo giáp tại trước mặt nó tượng trang giấy giống nhau yếu ớt, đâm một cái là rách. Có chuyện gì vậy? Trạm gác vì sao không có cảnh báo trước? Cờ Dít trợn mắt nhìn thi thể đầy đất, sắc mặt trắng bệch như là thi quỷ đồng dạng. Ta rõ ràng an bài trạm gác ngầm, chết tiệt, rốt cục là ai làm? Cờ Dít phẫn nộ hống, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu, ngón tay nắm được phát run. Trợ thủ họ ẩn ấp úng, đồng dạng bị máu tanh cảnh tượng rung động đến. Hắn cũng không sợ chiến đấu, nhưng bây giờ hai bên còn chưa giao chiến, phía bên mình người đã ngược lại nửa dưới. Đây là Hắc Tùng lĩnh nam tước quân đội sao? Làm sao có khả năng? Hắn một cái tân tiểu nam tước, cái nào đến thực lực mạnh như vậy? Cờ Dít cắn răng nghiến lợi, dường như không thể tin được hết thảy trước mắt. Hắn một cái nho nhỏ nam tước, không thể nào. Họ ẩn không có nói tiếp, điều này phàn nàn hiện tại không có tác dụng gì. Hiện tại làm sao bây giờ? Hắn gấp đến độ âm thanh cũng đang run. Triệt thoái phía sau, Cờ Dít chật vật hô hào, đột nhiên xuất hiện tập kích nhường thanh âm của hắn cũng trở nên khàn khàn. Mau bỏ đi vào trong rừng cây. Chọn bện thập nhị vòng, 120 chi trường mâu nện vào doanh trại. Tượng lưỡi hái của tử thần, đem bên cạnh đống lửa biến thành nhân gian địa ngục. Đống thi thể được đầy đất đều là, có bị trường mâu đóng ở trên mặt đất, có còn đang ở có quắp tiêu rên. Đường quản thương binh xông vào rừng cây, một tên cũng không để lại. Dỗ lạnh lùng hạ lệnh, âm thanh bình tĩnh đến để người dùng mình. Tiến công kèn lệnh lần nữa bị thổi lên, mang theo lệnh leo sát ý binh sĩ cùng bọn dã nhân sĩ khí đại trấn, cơ trưởng kiếm cùng đũa tượng một bầy sói đói nhào về phía rừng cây. Bọn hắn không biết mình làm sao vậy, liền muốn tuân theo dỗ chỉ thị đem địch đầu người tất cả đều chặt đi xuống. Đi săn đội thì theo hai bên bọc đánh đi lên, mũi tên theo nhìn cước bộ của bọn hắn không ngừng mà bay vụt vào trong. Phẫn nộ là gần, hắn còn chưa kịp vọt tới trước mặt, địch nhân liền đã tan tác vào trong rừng. Mà ở dày đặc trong rừng cây kỵ binh trùng sắt không nổi, ưu thế lớn nhất đã không có. Bất đắc dĩ gần chỉ có thể đem chiến mã ném, cầm chiến phủ vọt lên cánh rừng truy sát. Giết a! Tiếng hô của hắn chấn động đến lá cây cũng lại run run, còn lại bốn tên kỵ binh vậy tung người xuống ngựa và vào. Đu dàn vậy nhanh chóng tung người xuống ngựa, mang theo thị vệ chuẩn bị xông vào rừng cây. Vừa chạy hai bước, lại bị sau lưng rồ gọi lại, ngươi đừng quản những kia tặc ngư. Rồ chỉ vào rừng rậm phía đông phương hướng, ra lệnh, ngươi theo bên cạnh đi vòng qua, đem hai cái kia kỵ sĩ cho ta bắt được, đừng để bọn hắn chạy. Đu dàn lúc này đã hiểu rồi ý nghĩa, mang theo thị vệ nhanh chóng chuyển hướng phía đông, hướng chỉ định phương hướng bọc đánh mà đi. Trong rừng, tan tác binh sĩ đã không có tái chiến dũng khí, sợ hãi như là ôn dịch trong lòng bọn họ lan tràn. Mặc tỏa giáp lão binh còn tốt, tại Cờ Dít hẳn cả giọng địa la lên cơ bản bảo trì lại trận hình, nhưng cũng lòng người bàng hoàng. Thế nhưng những kia vừa trên chiến trường tân binh đã triệt để không phân rõ phương hướng, nhất là nhìn đồng đội bị đóng ở trên mặt đất, máu tươi dâng trào chẳng cảnh. Dù sao không phải là mỗi người cũng giống như rồ bình thường, có quan chỉ huy chi thế sĩ khí tăng thêm. Chết tiệt, vì sao lại như vậy? Cờ Dít lớn tiếng mắng, khắp khuôn mặt có phải không có thể tin phẫn nộ. Chính mình đường đường một cái kỵ sĩ, xuất lĩnh 60 tên quân chính quy binh sĩ, hiện tại ngay cả địch nhân là ai đều không có phát hiện liền bắt đầu tan tác. Cờ Dít từ trước đến giờ đều không có trải qua dạng này sỉ nhục. Trên thực tế, Cờ Dít làm cũng không sai, chỉ tiếc hắn quá mức khinh thường rồ, cũng không biết rồ nuôi dưỡng một chi cực kỳ am hiểu tại rừng cây hoang dã tác chiến đi săn đội. Cho ta đứng vững, đừng chạy. Trong trình đội hình, đi theo ta phá tan bọn hắn. Cờ Dít xung phong đi đầu, huy kiếm chạm ngược lại xông lên binh sĩ. Có thể đây hết thể lại vô sự vô bổ, quân đội tan tác như là lũ ống không cách nào ngăn cản, bên cạnh hắn binh sĩ trong nháy mắt chỉ còn lại không tới 30 người. Đại nhân, chúng ta rút lui đi. Người nam này tức không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Họ ẩn vội vàng la lên, cố gắng đem Cờ Dít theo tức giận tỉnh lại. Thừa dịp chúng ta tinh nhuệ vẫn còn, hiện đang rút lui thứ bị thiệt hại không lớn. Họ ẩn tiếp tục khuyên nhủ. Vừa nãy doanh trại bên cạnh đống lửa chiến đấu, chết đại đa số đều là tân binh, xuyên giáp lao binh chỉ ngã xuống 6-7 tên. Loại tổn thất này là có thể tiếp nhận, về phần những tân binh kia, tùy tiện đi ngang qua mấy cái thôn tràng, có thể bổ sung lại tốt. Dạng này đội ngũ mang về sẽ không nhận quá lớn trách phạt. Không được, ta nhất định phải cho nam tước kia một bài học. Cờ Dít là một tên tu luyện hô hấp pháp kỵ sĩ, khó mà cho phép dạng này sỉ nhục. Cờ Dít ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào trong rừng trùng sát gần. Hình thể cường tráng, mặc một thân trầm trọng bản giáp trong đám người tùy ý trùng sát, đã có 4-5 tên lão binh ngược lại dưới tay hắn. Cờ Dít một chút thì nhận ra gần là một tên đội trưởng. Hắn ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý, nhắc tới trường kiếm thẳng đến gần mà đi. Ta làm thịt hắn, cũng có thể nhường nam tước kia đau lòng. Trong lúc bất chi bất giác, Cờ Dít vậy chắc chắn chi đội ngũ này là rồ nam tước. Hoặc nói, tại khu rừng này bên trên, không phải rồ nam tước lại có thể là ai đây này? Cờ Dít tôn nghiêm không cho phép hắn thừa nhận. Chết đi cho ta! Cờ Dít nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm mũi kiếm hỏa mang theo bén nhọn gáo thét vạch phá bầu trời đêm. hắn có thể cảm nhận được gần trên người cũng không có tu luyện hô hấp pháp khí tức, đối với dạng này người bình thường, Cờ Dít có lòng tin tuyệt đối. Nhưng mà gần nhìn thấy hắn lại không có chút nào e ngại, vung lên búa cứng đối cứng địa đón lấy Cờ Dít trường kiếm. Cờ Dít nghe răng cười, muốn chết. Trường kiếm vung đi xuống một khắc này, hắn đã dự liệu được gần bị chính mình lực lượng cường đại đánh lui tình hình. Đinh. Kim chúc va chạm âm thanh nổ vang, Cờ Dít trường kiếm bị lưỡi búa trong nháy mắt chặt đứt. Cái gì? Cờ Dít nụ cười ngưng kết thành kinh ngạc, toàn bộ thân thể vậy vì quán tính chết cân đối, lảo đảo địa xông về phía trước ngã quỵ. Cờ Dít đại nhân. Trợ thủ họ ẩn kêu lên một tiếng, đội vàng thượng đi cứu viện, mũi kiếm nhắm thẳng vào gần nhất hầu. Đinh. Lại là một tiếng vang dọn. Họ ẩn trường kiếm cùng chiến phủ va chạm trong nháy mắt, cũng phải âm thanh đứt gãy. Hắc hắc, thế nào? Nhà ta lãnh chúa lao ra tay nghề làm cho người rung động đi. Dọn gần mang theo ý cười, theo trong mũ giáp chuyển ra. Nhìn kỵ sĩ ăn quả đắng hắn cực kỳ hưng phấn, đắc ý hét lớn, thì các ngươi đám rác rưởi này còn dám tại nhà ta lãnh chúa lao ra thổ địa bên trên dương ai? Nam mơ. Cảm tạ mọi người bỏ phiếu. Thứ hai hỏi một chút biên tập có thể hay không lên khung trở lên khung cũng không cần mỗi ngày 4000 rồi hy vọng có thể thuận lợi lên khung mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 89, người nuôi sủng vật. Chương 89, người nuôi sủng vật. Họ ẩn dùng của mình kiếm là Cờ Dít tranh thủ thời gian. Ổn định thân hình Cờ Dít triệt để bối rối, trong đầu tràn đầy khó có thể tin. Không thích hợp, không thích hợp, nơi này tất cả đều không đúng. Cờ Dít mồ hôi lạnh, một loại sợ hãi thật sâu chiếm lấy lòng hắn bận. Bị đánh lén hắn có thể tiếp nhận, đối phương nhiều người nhường quân đội của mình tan tác cũng có thể tiếp nhận, đầy trời nện xuống trường mâu hắn đồng dạng năng lực tiếp nhận. Thế nhưng, vì sao chính mình tinh lương trường kiếm bị như thế một người bình thường một đũa chặt đứt? Điều đó không có khả năng. Này không đúng. Hắn lại cũng không đoái hoài tới cái gì kỵ sĩ tôn nghiêm, trực tiếp la lên, rút lui. Toàn quân rút lui. Tiếng ra lệnh rơi xuống, Cờ Dít lại cũng không đoái hoài tới những người khác. Mặc kệ bên cạnh binh sĩ phản ứng, Cờ Dít quay người thì hướng phía nam bỏ chạy. Cờ Dít đại nhân. Họ ẩn gọi gấp một tiếng, vừa định đuổi theo, lại bị gần một đũa ngăn lại. Họ ẩn liên tục triệt thoái phía sau, đã hiểu chiến phủ vi lực hắn không dám vượt qua nửa phần. Lưu lại cho ta đi. Gần nhếch miệng cười lạnh, nhìn chằm chằm họ ẩn không có để ý đảo tẩu Cờ Dít. Không thể không nói, Cờ Dít tốc độ chạy trốn là nhất lưu. Không ai ngăn cản, trong nháy mắt hắn đã đến mấy chục mét có hơn, mấy tên ý nghĩ linh hoạt binh sĩ vậy đi sát đằng sau trông hắn chạy trốn. Rốt cuộc trong mắt bọn hắn, có kỵ sĩ lao ra tại, hội càng thêm an toàn. Ngay tại Cờ Dít cho là mình đã rời xa nguy hiểm lúc, một hồi tiếng rít từ trên trời giáng xuống, phá vỡ trong rừng yên tĩnh. Cờ Dít đột nhiên cảm giác được sau gáy có một chút hơi lạnh. Không tốt. Cờ Dít trong nháy mắt cảnh giác, bản năng hướng về phía trước lăn đi, cơ thể tại rậm rạp trong bụi cỏ lăn ra một đạo dấu vết. Gọi gấp cùng một thời gian, một thân ảnh mơ hồ theo hắn vị trí cũ lướt qua, móng vuốt sắc bén dường như lao tới da của hắn. Cờ Dít lòng còn sợ hãi, lấy lại tinh thần vội vàng hướng lên bầu trời nhìn sang, đồng tử đống nhiên co bảo, lại là Song Túc Phi Long. Cờ Dít kinh ngạc, vận khí của mình sao kém như vậy? Thế mà lại ở chỗ này gặp phải Song Túc Phi Long, loại nguy hiểm này mà thú. Hắn còn chưa kịp phản ứng, lại một câu tiếng rít từ không trung truyền đến, mang theo gió rét thấu xương rất nhanh theo đỉnh đầu hắn lướt qua. Lần này Cờ Dít phản ứng trung quy là chậm nửa nhịp. Xoẹt xẹt. Kỵ sĩ áo giáp trong nháy mắt bị xé nát, sắc bén long chảo cọ qua da của hắn, lưu lại một đạo vết máu. Lại có hai con Song Túc Phi Long. Cờ Dít không tự chủ được kêu lên, cái trán buốc lên toát mồ hôi lạnh. Song Túc Phi Long nhìn qua không lớn, nhưng là ma thú đồng dạng khó đối phó. Cờ Dít hết sức cẩn thận, một tay lấy phụ cận một tên chạy trốn binh sĩ trường kiếm cấp đến tay trong. Bình thường trường kiếm khẳng định không sánh bằng hắn gãy mất trường kiếm, nhưng dù sao cũng so không có mạnh. Cầm trường kiếm Cờ Dít trong lòng có một tia cảm giác an toàn, thế nhưng Cờ Dít vẫn như cũ không dám có bất kỳ dừng lại gì. Hắn chậm rãi lui về phía sau, vừa nãy Song Túc Phi Long đã không thấy tung tích, sau đó Cờ Dít liền cũng không quay đầu lại hướng nam bên cạnh chạy tới. Đuổi đến đường xa như vậy đến lãnh địa của ta, nhanh như vậy muốn đi sao? Ngay tại Cờ Dít mang theo mấy tên lính sắp xuyên ra rừng rậm lúc, một cái thanh tịnh mà thanh âm trầm ổn vang lên, lộ ra một tia cười lạnh. Cờ Dít vội vàng đứng lại, nhìn qua trong rừng, ai? Tối nay lặp đi lặp lại dày vò nhường Cờ Dít hiện tại phảng phất là một đầu chim sợ cảnh cong, sớm đã không có kỵ sĩ trầm ổn. Mà bên cạnh hắn mấy tên lính càng là hơn căng thẳng. Ngươi ngu xuẩn vượt quá tưởng tượng của ta, ngươi đã đến lãnh địa của ta, ngươi hỏi ta là ai? Thanh âm bên trong mang theo không còn che giấu được gần, một tên tay cầm lưỡi rộng đại kiếm thiếu niên chậm rãi xuất hiện ở phía trước trong rừng rậm, phía sau đi theo hai tên thị vệ. Ngươi là nam tước kia rồi. Cờ Dít kinh ngạc, bản năng lui lại hai bước. Dưới ánh trăng, thiếu niên gương mặt anh tuấn non nớt, nhưng lúc này Cờ Dít đã có điểm không dám nhìn thẳng hắn. Suy tư một lát, Cờ Dít hay là ngăn chặn trong lòng kia một chút sợ hãi, rút ra trường kiếm nhắm thẳng vào rồ, tránh ra, bằng không ta liền để ngươi chết ở chỗ này. Để cho ta chết ở chỗ này. Rồ khẽ nhíu mày, nhìn chật vật Cờ Dít, ngươi bây giờ còn không nhìn rõ tình thế sao? Gia hỏa này đến tột cùng là ai cho đảm lượng của hắn? Trên người mình có á độ long giả khí thế tăng phúc, hắn còn dám đối với mình rút kiếm. Có thể khiến cho gia hỏa này khinh thị như vậy chính mình. Ta thừa nhận, Rồ nam tước, ta xác thực không ngờ rằng ngươi vừa đến nơi đây mấy tháng thì quân đội như vậy. Cờ Dít thở một hơi thật dài, không ngừng ở trong lòng tẩy não. Cái này Rồ nam tước chỉ là cái thiếu niên, không đáng sợ, chính mình căng thẳng là bởi vì tối nay cảnh ngộ sự việc quá nhiều. Cờ Dít lần nữa khôi phục tự tin, nhìn thằng Rồ, nhưng ngươi không nên cuồng vọng như vậy tới tìm ta. Xem xét bên cạnh ngươi hai cái này thị vệ, còn có ngươi, Cờ Dít cười lạnh, đem ngươi bắt lại, ta trước đó thất bại cũng không tính là thất bại. Dâu nghe được lời nói của hắn nhịn không được thở dài. Không ngờ rằng tối nay chính mình đây hết thảy chính mình kia sắp xếp như thế chu toàn, trước mắt vị này kỵ sĩ còn cho là mình là chủ con người. Dâu không nói nhảm, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Một cái đơn giản tín hiệu. Hàn Sương cùng Lôi Đình thân ảnh theo bên cạnh trong rừng cây một trái một phải chui ra, hai con song túc phi long dương cánh, phát ra bén nhọn rít gào gọi. Song túc phi long. Cờ rít bối rối lui lại hai bước, trường kiếm trong tay cầm thật chặt. Vừa khôi phục tự tin, không còn sót lại chút gì. Dô năm tước, hai tên này khó đối phó. Cờ rít đồng tử hơi co lại, thanh âm bên trong mang theo một tia thỏa hiệp cùng căng thẳng, chúng ta nên trước đối với trả cho chúng nó. Cùng dô chiến đấu có thể lựa chọn đầu hàng, có thể còn có thể sống sót. Có đó không song túc phi long tiểu này mà thú trước mặt, người như chính mình cũng chỉ là khẩu phần lương thực, mạng sống đều là hy vọng xa vời. Dô kinh ngạc, gia hỏa này rốt cục là tại khinh thường chính mình hay là nói thật chứ ngu xuẩn. Lẽ nào nhìn không ra này hai con song túc phi long đang nghe chính mình chỉ huy sao? Cũng là, bình thường ma thú rất khó thuần phục. Cho dù là tự mình ấp ra đây tự mình nuôi nấng, nhiều khi vậy khó thoát khỏi hung tính. Dù nếu như không phải dựa vào chính mình đặc thù dòng thuộc tính ảnh hưởng chúng nó, hai tiểu gia hỏa này hiện tại sẽ không như thế đối với mình thân cận, giống bây giờ như thế nghe lời. Hàn Sương, Lôi Đình, Dù phất phất tay, âm thanh bình thản, bắt hắn cho ta xé nát. Vừa dứt lời, hai con song túc phi long đập cánh trực tiếp xuống tới. Chúng nó là nguyên nuôi sủng vật. Cờ rít cuối cùng đã rõ ràng rồi đến. Này hai con song túc phi long chính là cái này rồ nam tức ngôi. Chẳng trách. Khó trách hắn hội phát triển được nhanh như vậy. Hắn gia hỏa này lại là cái người vấn luyện thú. Cờ rít nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng hắn không có thời gian nghĩ kỹ, song túc phi long móng nhọn cùng răng nanh đã thẳng đến hắn mà đến. Nhanh ngăn lại chúng nó. Cờ rít vội vàng hô to một tiếng, chính mình thì nhanh chóng triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách. Các binh sĩ nhìn thấy song túc phi long nhất thời vậy hoảng hồn, không ai đang quản hắn, không chút do dự tứ tán né tránh, tự lo không xong. Ma thu tập kích đối với trong lòng lực trùng kích cùng nhân loại binh sĩ là hoàn toàn không giống. Một tên binh lính cầm kiếm phóng tới trước mặt lúc, này còn đang ở mọi người nhận biết phạm vi bên trong, có thể biết nghĩ sao phản kháng. Nhưng khi thấy một đầu toàn thân mọc đầy lân phiến, mặt mày dữ tợn, một đôi thụ đồng hung tợn nhìn mình chằm chằm, con nghe lớn nhỏ song túc phi long đuốt cánh nhào lên lúc, này đã hoàn toàn vượt ra khỏi nhận biết phạm vi. Mà không biết chính là làm người ta sợ hãi nhất. Bản đến những binh lính này thì muốn chạy trốn, hiện tại ai lại vui lòng cùng hai cái này mà thú liều mạng. Chạy trốn là quan trọng. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 90, vì xuống chương 90, vì xuống chỉ là những binh lính này không biết, dỗ đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đủ dàn mang người đã sớm theo phía đông lách đi qua, thủ ở ngoại vi. Này liên quan đến dỗ kế hoạch tiếp theo cùng sắp đặt, cho nên dỗ quyết không thể nhường bất luận kẻ nào chạy thoát. Mà song túc phi long Hàn Sương cùng Lôi Đình hay là có trí tuệ, dỗ cho chúng nó tuyển định mục tiêu, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông ra. Cho nên Hàn Sương cùng Lôi Đình trong mắt chỉ có cờ rít con mồi này, cũng không có truy kích bất kỳ người nào khác. Cờ rít cơ trường kiếm một hồi quét ngang, có thể song túc phi long căn bản không sợ, Hàn Sương một ngụm nhào lên cắn trường kiếm của hắn. Mà Lôi Đình càng là hơn hướng thẳng đến cổ của hắn đánh tới. Những ngày này không ngừng đi săn cùng trong huyết mạch chuyển thừa bản năng để bọn chúng đã hiểu, đi săn nhất định phải một kích tất chúng, trực tiếp đem đối phương cắn chết. Chúng nó vậy hiểu rõ, nhân loại cái cổ là chí mạng yếu hại, cắn nát có thể mất mạng. Cờ rít trong lòng kinh hãi, trực tiếp thanh trường kiếm ném qua một bên, cuốn quýt địa cồn đến một bên. Cờ rít tại song túc phi long móng vuốt hạ chật vật bút lên, mượn nhờ dày đặc rừng cây tránh né song túc phi long công kích. Tu luyện hô hấp pháp hắn thể lực dồi dào, linh hoạt trong rừng trái đột phải bảo, dựa vào địa hình đến tranh né truy kích. Nhưng cờ rít trong lòng biết mình không kiên trì được bao lâu, nhất định phải tìm kiếm phương pháp thoát khỏi. Lập tức hắn ý thức được một bên đứng yên rồ. Tất nhiên đánh không lại sủng vật, như vậy thì tới đối phó sủng vật chủ nhân. Cờ rít một cái lắc mình tránh thoát Hàn Sương công kích, dưới chân đột nhiên dùng sức, ánh mắt mang theo tàn nhẫn vọt thẳng hướng về phía rồ. Hắn nhanh chóng nhặt lên trên đất một thanh trường kiếm, một cái địa cồn trở mình mà lên, mũi kiếm nhanh chóng mà hướng rồ bổ tới. Bọn thị vệ vội vàng tiến lên ngăn cản. Có thể cờ rít không có chút nào thèm quan tâm, vẫn như cũ thẳng đến rồ mà đến. Rồ khỏe miệng hơi dương lên, thép tinh đại kiếm mang theo nặng nề tiếng gió bung lên, lưỡi kiếm vẽ ra trên không trung chói mắt đường vòng cung. Keng, kim trúc giòn vang âm thanh bên trong, trường kiếm bị trong nháy mắt chặt đứt, một nửa mũi kiếm đang xoay tròn nhìn bạch ra một đường vòng cung, đinh ở bên cạnh trên cây. Mà rồ tinh cương đại kiếm vững vàng nằm ngang ở cờ rít trên cổ, quỳ xuống, người xâm nhập. Cờ rít mờ mịt quỳ trên mặt đất, cả người đều làm động. Hắn đột nhiên nhớ ra cái đó xuyên toàn thân giáp tiểu đội trưởng trong tay chiến phủ đều có thể tùy tiện chặt đứt trường kiếm của mình. Cái kia nam tức vũ khí trong tay như thế nào lại kém đâu? Chỉ là, dô nam tức hời hợt nhắc tới lưỡi rộng đại kiếm dáng vẻ, thật không phải là tự mình làm mộng sao? Cái này lãnh chúa, vậy thật là đáng sợ. Cờ rít từ bỏ chống lại, hai tên thị vệ nhanh chóng tiến lên đem nó nhấn trên mặt đất, để ép hắn về đến nguyên bản hạ trại chỗ. Chiến đấu cơ bản kết thúc, còn lại chính là đuổi bắt đào binh. Những kia cũng giao cho gần cùng đủ dạn xử lý. Bên cạnh đống lửa, dô chống chính mình tinh cương đại kiếm, ánh mắt sắc bén bắt đầu thẩm vấn cờ rít. Trước hết nhất hỏi chỉ là một ít cơ bản thông tin, tên, gia đình, thân phận thông tin cùng với mục đích các loại. Cờ rít vậy không chần chờ, đem rổ muốn thông tin nói hết ra. Cũng không lâu lắm, đủ giản tóm lấy chạy trốn tù binh đưa đến rổ trước mặt. Đào vong phía nam toàn bộ bắt lấy, nam tước đại nhân. Đủ giản báo cáo, những phương hướng khác chúng ta đội tuần tra còn đang ở tìm, hẳn không có bỏ sót. Gần bên ấy tình huống thế nào? Dầu ngón tay khẽ chọc chua kiếm. Có mấy cái tân binh hướng lãnh địa của chúng ta chỗ sâu chạy trốn, bị hậu phương lưu thủ binh sĩ bắt lấy. Đu Dạn nhanh chóng đáp lại nói, ta đã phân phó thống kê tất cả số lượng của địch nhân, ngay cả thi thể của bọn hắn cũng cho ngài trải làm rõ, sau đó lại thống kê thương vong của chúng ta.
Rất tốt. Dô gật đầu. Đu Dạn làm việc Dô hay là vô cùng yên tâm. Mà như vậy, Dô có thể tiếp tục kế hoạch của chính mình.
Dô đem ánh mắt lại lần nữa về đến cờ rít trên người, trầm giọng hỏi, nói cho ta biết, ngươi sao hồi báo thông tin?
Bao lâu báo cáo một lần?
Cờ rít trong lòng trầm xuống.
Loại tin tức này đã liên quan đến Liệp Ưng bá tước quân sự hải tâm.
Cờ rít túi đầu, im lặng, trên trán hiện hiện một tia mồ hôi dị.
Cơ sở thông tin dâu diệm, nguyên bản Liệp Ưng bá tước cũng không có để bọn hắn dấu diếm.
Có thể truyền lại thông tin liên quan đến rất nhiều, nếu như nói ra ngoài, cờ rít rất có thể liền không cách nào lại về đến bá tước lĩnh.
Thê tử của mình cùng hải tử cũng tại bá tước lĩnh, hắn không thể nào tùy tiện phản bội Liệp Ưng bá tước.
Rất tốt, ta vô cùng kính nể ngươi trung thành.
Dô nhìn ra hắn ý tứ, khoe miệng hơi dương lên, tối thiểu là một tên kỵ sĩ, ngươi là hợp cách.
Nhưng mà, chúng ta là địch nhân.
Dô âm thanh đột nhiên lạnh băng, nếu như ngươi không thể cho ta thỏa mãn đáp án, kia ta đối với ngươi đều sẽ không từ thủ đoạn.
Tôn quý nam tước đại nhân, cờ rít gian nan ngẩng đầu, ta là một tên kỵ sĩ tù binh.
Ngài nên đã hiểu, bồi dưỡng một tên kỵ sĩ có bao nhiêu gian nan.
Chỉ cần ngài cho Liệp Ưng bá tước viết thư, hắn sẽ vì ta thanh toán tiền chuộc, vậy mời ngài tuân theo giữa quý tộc quy tắc, thiện đại ta.
Ngươi không phải quý tộc, ta không cần tuân thủ cái gì quy tắc.
Dô khẽ lắc đầu, ta chỉ nghĩ muốn ta tin tức muốn biết, hiện tại nói cho ta biết.
Dô hiện tại còn không có ý định cùng cái đó Liệp Ưng bá tước làm giao dịch, không muốn đem tình huống nơi này thông chi cho cái đó bá tước.
Dô trong lòng rất khó chịu.
Thì bởi vì chính mình tiếp nhận hơn 10 người nạn dân, bỏ tiền mua một chút nô lệ, Liệp Ưng bá tước liền trực tiếp phái người đến tiến công lãnh địa của mình. Ngay cả một phong thư đều không có, liền trực tiếp phái ra kỵ sĩ.
Mặc dù Liệp Ưng bá tước viết thư chính mình cũng sẽ không chịu thua, nhưng kiểu này đem chính mình thừa nhận làm quả hờ mềm hành vi, Dô rất khó chịu.
Hai phe quý tộc phát động chiến tranh, nếu như thế lực ngang nhau tự nhiên sẽ trước ngôn ngữ biện luận.
Chỉ có khi ngươi căn bản không quan tâm đối phương, xem thường đối phương, cảm giác đối phương dâu dĩa lúc, ngươi mới sẽ trực tiếp phái binh tấn công.
Ngươi giẫm chết một con kiến còn có thể trước cho con kiến viết thư sao?
Dô nghĩ đến đây, cũng cảm giác mình đã bị sỉ nhục.
Bình thường, chính mình chỉ là tên tân tấn nam tước nha.
Chính vì vậy, Dô có thể không muốn chờ lấy người khác thiện ý, chờ lấy cùng Liệp Ưng bá tước đàm phán hòa bình. Hiện tại Dô chỉ nghĩ dựa theo chính mình quy hoạch cùng tiết tấu tới.
Cờ rít rõ ràng đây nhìn qua cứng rắn, hắn cúi đầu, cắn chặt hàm răng, không nói thêm gì nữa.
Dô cũng không nguyện ý nói nhảm, phất phất tay, quay đầu hỏi bọn thị vệ, trong các ngươi ai già tay ác hơn?
Bọn thị vệ nhìn lẫn nhau một cái, một tên thị vệ chủ động đứng ra, đại nhân, ngài phân phó đi, chúng ta cũng nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì.
Cái khác thị vệ gật đầu, ánh mắt kiên định.
Thị vệ đã hiểu, lãnh chúa đại nhân là muốn bắt đầu hành động.
Rất tốt, như vậy tiếp xuống các ngươi liền hảo hảo hầu hạ này tên kỵ sĩ.
Dô lạnh lùng phân phó nói, mặc kệ thủ đoạn gì, ta chỉ cần hắn mở miệng là được rồi.
Không sao hết, đại nhân, những thứ này chúng ta cũng học qua một ít.
Bọn thị vệ thống khoái lên tiếng.
Dô gật đầu, xoay người, cầm ra thịt của mình làm tại trên lửa nướng.
Bữa ăn khuya, muốn ăn nhiệt đối với dạ dày mới tốt.
Mà sau lưng, rất nhanh chuyển đến giọng cờ dít.
Cảm tạ thư hữu phàm phu tục tử vạt 3000 tệ khen thưởng.
Cảm tạ mọi người bỏ phiếu.
Rất cảm tạ.
Còn có cái khen thưởng ta không tìm được á, nhưng mà mọi người hay là đừng thưởng, tương lai cho cái đặt mua là được.
Nếu như tương lai mở bạo càng treo thưởng, ta lại liếm mặt muốn.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 91, quan chỉ huy chi phong chương 91, quan chỉ huy chi phong bọn thị vệ trong kế hoạch thẩm vấn cách thức rất đơn giản.
Tìm một khối đá, hơi sắc bén một ít.
Bọn hắn chuẩn bị dùng tảng đá kia đem cờ rít ngón tay từng cây nện xuống đến, mãi đến khi hắn vui lòng nói là dừng.
Dù trong lòng có vô số bên trong trà tấn nhân phương thức.
Tiếp trước tiểu thuyết cùng tác phẩm điện ảnh trong, về cực hình nội dung có rất nhiều.
Nhưng dù không có tham dự, chỉ là lặng lặng chờ.
Thị vệ rất mau tìm đến tảng đá, động tác nhanh nhẹn đè xuống cờ rít bàn tay.
Dù khoát tay ra hiệu đình chỉ, chằm chằm vào cờ rít hỏi, nói cho ta biết, bằng không một lúc ngươi chịu đựng không nổi lại nói cho ta biết, tất cả đau khổ cũng nhận không.
Cờ rít vẫn như cũ cúi đầu không nói lời nào, trên mặt cơ thể căng cứng.
Ta hiểu rồi lựa chọn của ngươi.
Dù phất phất tay, nhường bọn thị vệ độc thủ, chính mình xoay người.
Tại bên cạnh đống lửa, Dù bắt đầu thịt nướng, đem lương khô lấy ra tại đống lửa thượng thiêu nướng. Thầm nghĩ bữa ăn khuya ăn lạnh đối với dạ dày không tốt lắm.
Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh thì không quan tâm, Dô ném ra cho chúng nó sống ngồi thịt khô một ngụm tín bớt.
Đáng nhắc tới là, Song Túc Phi Long là ăn tạp tính đồ ăn.
Cương đại hệ tiêu hóa để bọn chúng có đôi khi ngay cả thổ đều có thể nuốt vào bụng trong đỡ đói.
Mà thịt người đồng dạng tồn tại chúng nó thực đơn bên trong.
Nhưng Dô đã mệnh lệnh Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh cấm chỉ nuốt thịt người.
Bằng không nhường Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh thẩm vấn Cờ Dít
ngay cả 3 giây đồng hồ cũng không chịu được.
Mà Cờ Dít cũng coi như có nghị lực, thị vệ lần đầu tiên đánh, hắn cũng không có kêu ra tiếng. Chỉ là rên khẽ một tiếng,
tảng đá đủ cùn, tự nhiên không thể nào một lần thành công.
Tiếp xuống vô biên đau đớn, cuối cùng nhường hắn hô lên âm thanh.
Dù cho rằng cờ rít sẽ nhịn đến tay phải, vì cái tay kia là cầm kiếm.
Lấy lại tinh thần, dù mới phát hiện, cờ rít ngón tay thứ hai đầu còn chưa nện xong.
Ta nói,
cờ rít quát tầm lên, sắc mặt trắng bệch, đại nhân ngươi muốn biết cái gì?
Ta cũng kể ngươi nghe.
Dù lấy lại tinh thần, khoát khoát tay, ra hiệu bọn thị vệ lui ra, không có ngông nên, lại tội gì tiếp nhận thống khổ như vậy đâu.
Dù luôn luôn không rõ. Vì sao nhân không nên tại tiếp nhận một lần cực hình sau đó mới vui lòng cung khai?
Dù vậy không có thời gian tìm tòi nghiên cứu vấn đề này, chỉ là lặng lặng nhìn Cờ Dít,
chờ đợi trông hắn báo cáo, ta khoảng cách mỗi thất đến 9 ngày thời gian, thì sẽ phái người đem tin tức đưa đến Bạch Nham Hạp cốc phía sau trạm gác. Cờ Dít tóm lấy chính mình ngồi về sau, âm thanh run rẩy nói, trạm gác trong có bổ câu đưa thư, hội đem tin tức chuyển về đến Hùng Ưng thành bảo. Ngươi truyền lệnh quan là ai? Dô truy vấn. Không có cố định truyền lệnh quan, trạm gác nhân sẽ chỉ nhận mật ngữ. Cờ Dít khẽ lắc đầu, thành thật hồi đáp, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống. Rất tốt, kia nói cho ta biết mật ngữ. Cờ Dít do dự một chút, trong mắt lóe lên giãy giụa. Dô khẽ nhíu mày, đừng ép ta, Cờ Dít. Cờ Dít khẽ thở dài một cái, cuối cùng vẫn hồi đáp, truyền tin mật ngữ là, cánh chim màu đen hội bay lượn trên bầu trời, mỗi một phong thư đều phải bổ sung những lời này tại phần cuối. Hy vọng ngươi không có gạt ta. Dô ánh mắt lạnh băng, bằng không ta tổn thất chính là một tên truyền tin binh sĩ, mà ngươi sẽ vĩnh viễn chết tất cả tứ chi của mình. Xin ngài yên tâm, ta sẽ không đối với ngài nói dối, tay của ta. Cờ Dít sắc mặt đau khổ, thanh âm yếu ớt, ngài có thể hay không để cho nhân đem ngón tay của ta băng bó một chút? Tay trái mặc dù không cần cầm kiếm, nhưng Cờ Dít hay là nghĩ bảo trụ ngón tay của mình. Dô phất phất tay, giúp hắn xử lý xuống, lại cùng lần nạ muốn chút ít thuốc cầm máu tể. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Bọn thị vệ nhanh chóng xuất ra cây bay bố, bắt đầu cho Cờ Dít băng bó vết thương, động tác lại không nhiều ôn nhu. Ngươi lần trước hồi âm lúc là lúc nào? Dô tiếp tục truy vấn nói. Hai ngày trước, trên tay đau đớn nhường Cờ Dít nhịn không được cắn răng, nhưng vẫn kiên trì nhìn hồi đáp, báo cáo lúc ấy vị trí, nói cho bá tước đại nhân đang tìm thị trấn vị trí. Dô không nói gì, âm thầm suy tư. Lần tiếp theo hồi âm chí ít còn có 5 ngày, vậy không nóng nảy. Lập tức sắp đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, Dô chỉ nghĩ an an ổn ổn đem lương thực cũng thu hồi đi, sau đó lại đối phó cái này Liệp Ưng bá tước. Dô kế hoạch là muốn dùng Cờ Dít cái này chuyển tin nhân ngăn chặn bọn hắn, đợi đến ngày mùa thu hoạch qua đi, là có thể chậm rãi thanh toán. Dô tâm lý đã có một loạt kế hoạch. Cờ Dít cũng ý thức được Dô có thể có cái gì sắp đặt, cho nên hắn cũng không muốn công khai. Nhưng mà tay đứt ruột sót, thực sự quá đau. Càng quan trọng chính là nếu như Dô đem tay phải của hắn đập nát, như vậy hắn thì triệt để mất đi cầm kiếm cơ hội. Ta không làm khó dễ ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Dô nhìn ra Cờ Dít cũng không có khả năng thần phục với chính mình, cũng không có lãng phí nữa miệng lưỡi. Tiểu này năng lực phái đi ra viễn trinh quý tộc tâm phúc, thê tử hài tử đều sẽ bị đặc biệt chăm sóc, cũng coi là một loại cẩn thận. Bên kia, Đu Giản rất nhanh thống kê xong thương vong của địch nhân, thần tình nghiêm túc đi tới. 60 tên lính không có người nào đào thoát. Đu Giản báo cáo nói, ngoài ra, Cờ Dít tùy tùng cùng trợ thủ cũng đều bị chúng ta bắt lấy. Đối phương bỏ mình thập tam nhân, trọng thương 12 người, vết thương nhẹ 19 người, cái khác cũng có mang thương, nhưng dâu dịa. Đu Giản ngừng tạm, tiếp tục nói, chỉ là, Lận Na nói, những kia trọng thương cơ bản cũng không cứu về được. Cho bọn hắn thống khoái đi. Dỗ lạnh nhạt nói, thanh âm bên trong lộ ra một tia mỏi mệt. Thời đại này đơn sơ thảo dược cùng thô giáp giải phẫu căn bản là không có cách cứu vãn người trọng thương tính mệnh. Đối với những người kia mà nói, còn sống chỉ mang ý nghĩa vô tận đau khổ cùng chậm chạp chết đi. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đu Giản lên tiếng về sau, lập tức chuẩn bị tiến lên thi hành mệnh lệnh. Chờ một chút, ta tự mình tới. Dỗ đột nhiên giơ tay lên, ngăn trở Đu Giản. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình quan chỉ huy chi thế kế tiếp dòng thuộc tính quan chỉ huy chi phong yêu cầu là tự tay chém giết 10 tên kẻ cướp. Chỉ là hắn không xác định, những thứ này đến từ bá tước gia tộc binh sĩ có tính không kẻ cướp. Xâm lấn lãnh địa của mình, theo đạo lý cũng tính kẻ cướp a. Dô thầm nghĩ, nhưng mặc kệ có tính không, thử một chút liền biết. Đu Giản sửng sốt một chút, thấp giọng đề nghị, ngài không cần tự mình ra tay a. Thấy nhiều điểm huyết canh, có thể khiến cho ta nhớ được chiến tranh tàn khốc. Dô thuận miệng tìm cái lý do, tự mình đi đến đặt tù binh chỗ, đem những kia trọng thương tù binh một đưa tới đi. Đã ở tiêu diệt kẻ cướp trong chiến đấu, tự tay chém giết 10 tên kẻ cướp, giải tỏa dòng thuộc tính, quan chỉ huy chi phong làm hạng 10 tù binh bị xử quyết về sau, Dô trước mắt xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Quả nhiên, người xâm nhập đều sẽ bị làm cương đạo. Tất nhiên đã giải tỏa dòng thuộc tính, Dô vậy không còn xử lý cái này công việc bẩn thỉu, đem đoàn kiếm còn cho Đu Giản, cẩn thận kiểm tra nhìn mình dòng thuộc tính. Quan chỉ huy chi phong, màu xanh là có thể trong chiến tranh chủ động mở ra, ngươi cùng do ngươi chỉ huy binh sĩ cơ sở lực lượng tăng lên 20 sau khi chiến đấu kết thúc mất đi hiệu lực. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 92, chiến quả thống kê chương 92, chiến quả thống kê rổ hơi khẽ nhíu mắt, trong lòng cảm giác rất quen thuộc. Cái từ này cái nhường hắn nhớ tới kiếp trước chơi qua chiến lược trò chơi, loại đó quang hoàn kỹ năng. Mở ra sau có thể vì hắn cùng binh lính dưới quyền đem lại rõ rệt lực lượng tăng lên. Điều này dòng thuộc tính phi thường hữu dụng, hoàn toàn chính là chiến trường lợi khí. Có thể tưởng tượng, mỗi khi phóng tới chiến trường lúc, binh sĩ có thể cảm giác thân thể chính mình tràn ngập lực lượng, sĩ khí thì sẽ lập tức tiêu thăng, chiến lược tăng vọt. Nếu như dỗ lại phối hợp chính mình thánh địa chi chủ tứ phúc mánh lưới, như vậy binh sĩ rất có thể sẽ như mánh hổ hạ sơn dũng mánh. Nghĩ đến nơi này, dỗ khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười. Quan chỉ huy chi phong giải tỏa về sau, kế tiếp từ mới cái giải tỏa điều kiện cũng theo đó xuất hiện, kế tiếp dòng thuộc tính, tính tổng cộng lấy được 5 cuộc chiến đấu thắng lợi, số lượng địch nhân 50, cũng tự tay xử quyết 100 tên địch nhân, giải tỏa, khát máu quan chỉ huy dỗ cảm thấy, nếu như là chính mình điều này xử quyết cách thức, ngược lại cũng không tính được khát máu. Nam tước đại nhân, những thi thể này muốn ngay tại chỗ vùi lấp sao? Đu Giản hỏi ngắt lời Dô trầm tư. Dô sửng sốt một chút, lập tức đã hiểu Đu Giản ý nghĩa, những thi thể này xử lý tốt, nhưng đầu lâu mang về đi. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Là cái này Đu Giản muốn biểu đạt. Hắn hiểu rõ bắc cảnh kia phần đặc thù thu thuế. Đế quốc hàng năm yêu cầu nộp lên 100 cái cường đạo đầu lâu. Tuy nói ngày mùa thu hoạch sau có thể biết có kẻ cướp tràn lan, nhưng vẫn là phải chuẩn bị từ sớm. Lần trước đi hướng Xương Diệp trấn Tiêu Phỉ lúc giết chết kẻ cướp, đầu lâu của bọn hắn vị trí đủ dạn cũng nhớ rõ. Nếu như sang năm thu thuế chưa đủ, còn có thể cũng đào ra góp đủ số. Đại nhân, ngài nói đế quốc thật sự sẽ phái người đến thu lấy những đầu lâu này sao? Bọn hắn là muốn vận trở về sao? Đủ dạn có chút không rõ ràng cho lắm, rất nhiều đầu chặt đi xuống sau đó căn bản phóng không được bao lâu. Liền xem như có vôi sống chống phân hủy, lẽ nào đế quốc vẫn đúng là đem một ít khô cắt đầu lâu mang về? Ta cũng không biết. Dù khẽ lắc đầu, có lẽ sẽ mang về biểu hiện ra, nhưng điều này phí tổn dường như có chút cao, có thể chỉ là thu thuế quan đến xem. Kỳ thực dù trong lòng sớm đã có đáp án. Thay vì nói đế quốc phái bọn hắn những lãnh chúa này đến là vì báo thù, không bằng nói là vì khai thác thổ địa, phóng đại đế quốc thế lực. Những đầu lâu này chẳng qua là tượng trưng chứng minh, về phần vận không trở về đi, chỉ sợ ngay cả vị kia bệ hạ chính mình cũng chưa nghĩ ra. An bài tốt tù binh về sau, Dô trở về bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Mà Đu Dạn bận rộn một đêm, quét dọn chiến trường, thống kê thương vong. Bởi vậy Dô buổi sáng mới vừa dậy, Đu Dạn liền đem báo cáo đưa tới. Trận chiến đấu này thành quả cũng không nhường Dô thỏa mãn. Thu hoạch quá ít, 35 tên nô lệ, 5 con chiến mã, 20 bộ tỏa giáp, cùng với hơn 50 bộ lùng ta lùng tung vũ khí. Tỏa giáp phần lớn tàn phá không chịu nổi, mấp mô mặt ngoài che kín vết rách, cần đưa về trấn trên tiệm thợ rèn tu bổ. Mà những này là Dô tập kết tất cả hơn phân nửa thị trấn lực lượng, bước lên cự đại phong hiểm đổi lấy. Đồng thời, Dù tân binh cùng dã nhân bên trong có 15 người bị thương nhẹ, 2 người bỏ mình, còn có 3 người tay chân tàn phế, triệt để mất đi năng lực chiến đấu. May mắn là lão binh chỉ có 3 người chịu chút ít vết thương nhẹ, không có tổn thất lớn. Nghiên ép tính chiến tranh, đạt được chiến quả như vậy Dù cũng không hài lòng. Tân binh bị thương phần lớn là trong lòng tố chất quá kém, thực chiến hoảng hốt đưa đến. Có một tên tân binh còn đang truy kích bên trong đau chân, nhường đối thủ tìm được rồi cơ hội. Tân binh nhất định phải gia nhập thực chiến luyện tập, mới có thể để cho bọn hắn giảm bớt thương vong. An bài tốt kia 3 tên tàn phế binh sĩ, phái người chụp nhất trở về. Dù nghe xong báo cáo, phân phó nói, đối với mình nhân, hán tuyệt sẽ không vứt bỏ. Kia 3 tên tàn phế binh sĩ, tự nhiên đều muốn mang về nuôi. Những người này vì hắn chinh chiến đổ máu, dù là sau này không cách nào trên chiến trường, hắn cũng sẽ không bỏ đi không thèm để ý nếu như trọng thương thì bị ném bỏ, tương lai ai sẽ còn vì hắn bán mạng. Đã hiểu, nam tước đại nhân. Đu Dạn nặng nề gật đầu, ta sẽ xử lý tốt. Ừm, an bài tốt chúng ta đội tuần tra, tiếp tục mật thiết chú ý Bạch Nham Hạp Cốc trung quanh động tĩnh. Một lần chiến thắng rồ cũng sẽ không chủ quan. Kế tiếp còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ngoài ra, tìm người cơ linh đem cờ dít tùy tùng chỗ có tin tức cũng công tốt, sau đó đem chúng ta nhân ngụy trang thành hắn. Dù trịnh trọng phân phó nói, thân phận, tính danh, quen thuộc, thậm chí 3 tước lãnh địa chi tiết cũng muốn nắm giữ được giọt nước không lọt. Tương lai thì tùy hắn đi Bạch Nham Hạp Cốc bên ngoài trạm gác báo tin. Hắn hiện tại không muốn đánh trận. Ngày mùa thu hoạch sắp đến, lương thực ổn thỏa thu hồi trong trấn mới là trọng yếu nhất. Vì ổn định 3 tước, hắn dự định cách mỗi 7 ngày gửi đi một lần hư giả chiến báo, báo cáo một ít giả dối không có thật thành quả. Đợi đến ngày mùa thu hoạch hoàn thành thuận lợi, Dù dành tay mới hảo hảo đối phó cái này 3 tước. Ngoài ra, theo trấn trên hải tử bên trong chọn lựa 10 cái nghe lời, tạo thành kỵ sĩ tiểu đội. Dô tiếp tục nói, nhân thủ hiện có trung thành có thừa nhưng năng lực không đủ, hắn quyết định từ đầu bồi dưỡng. Mà những kia ăn rổ, dùng rổ bọn nhỏ, hiện tại đối với rổ rất tôn kính. Những ngày này phong phú dinh dưỡng nuôi, thân thể của bọn hắn tố chất cũng không tệ. Dô chỉ hy vọng bọn họ năng lực chống nổi dược tề thức tỉnh. Đúng, lãnh chúa đại nhân, trở về ta thì sắp đặt. Đu Dạn lần đầu tiên vẻ mặt đã tính trước địa đáp lại. Việc này hắn sớm đã có lưu ý kỵ sĩ không chỉ phải có hô hấp pháp. Dô nhắc nhở, ta cần năng lực xuất quân đánh trận người, bọn hắn nhất định phải học tập kiến thức quân sự cùng cơ sở văn hóa, ý nghĩ cũng muốn đủ linh quang. Ngài yên tâm, ta hiểu rồi. Đu Dạn gật đầu. Còn có một việc. Dô dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía những kia ngồi dưới đất gặm thịt bánh mì dã nhân đầu mâu tay, ta nghĩ có thể thật tốt phát triển. Trận chiến đấu này nhường Dô thấy được đầu mâu tay bi lực. Những kia trường mâu cũng không phải Dô tự tay chế tạo mang theo phá giáp hiệu quả kim trúc đầu mâu, nhưng bình thường tấm chắn cùng khôi giáp căn bản ngăn không được bọn chúng xuyên qua lực. Khuyết điểm duy nhất là tầm bắn hơi ngắn, nhưng nếu dùng cho đánh lén hoặc dạ tập, hiệu quả có thể xương cùng bố. Dù còn có khác một cái ý nghĩ, nếu như đối mặt phòng ngự yếu kém chấn nhỏ, một đội nghiêm chỉnh huấn luyện đầu mâu tay chân vì đánh đối phương một trở tay không kịp. Hay hơn chính là, những thứ này dã nhân thật sự đã xem hắn xem là thánh địa chi chủ. Nhất là đêm qua chiến đấu về sau, bọn hắn càng là hơn đem rổ mệnh lệnh coi như thiên mệnh, nhìn thấy rổ thì phải quỳ lạy, trung thành không có vấn đề gì cả. Ngay cả rổ đều không thể không cảm thán, thần côn kia một bộ lý thuyết thực sự là dùng tốt. Ngài hy vọng luyện tập những thứ này đầu mâu tay. Lu Gian hỏi. Dù khẽ gật đầu, ngươi có thể chọn lựa một ít dã nhân, tại truyền thụ cho bọn hắn cơ sở kỹ xảo chiến đấu đồng thời, cường hóa luyện tập bọn hắn đầu mâu lực lượng. Đầu mâu tay hoạch tâm phát lực tại phần eo, phần lưng cơ thể vậy muốn cường hóa. Phụ trọng sâu ngồi xổm, nâng thạch, leo lên, đều có thể rèn luyện. Dù cho một chút đề nghị, đều là căn cứ vào kiếp trước tiêu thương vận động viên phương thức huấn luyện. Mà phân phó tốt tất cả, dù dẫn đầu mang theo đội ngũ trở về Xương Diệp trấn. Cảm tạ mọi người theo đọc lâu như vậy, ngày mai biên tập nói 12 giờ về sau lên cùng, cầu cái thủ lĩnh đi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 93, lên khung cảm nghị chương 93, lên khung cảm nghị chào buổi tối, viết lâu như vậy cuối cùng muốn trưng bày. Là người mới tác giả, cảm giác gáp lực thật lớn, thật sự, cho nên vậy tham gia náo nhiệt muốn theo mọi người nói thực lòng. Đầu tiên, cảm tạ tất cả một buổi sát đọc độc giả. Nói thật, quyển sách này thành tích cũng không tốt, đến lên cung trước cất giữ còn chưa phá 5000, theo lý mà nói rất khó 20 vạn chữ lên cung. Nhưng để cho ta cảm thấy bất ngờ cùng cảm động là, mặc dù cất giữ không nhiều, nhưng theo đọc lại rất ổn định, hậu trường số liệu biểu hiện theo đọc cơ bản tại 400-430 trong lúc đó. So với cất giữ lượng, cái này theo đọc suất để cho ta rất vui vẻ, cũng cho ta cảm thấy quyển sách này vẫn có một ít thu hút người địa phương. Đương nhiên, ta vậy hiểu rõ, lên cung sau đó khẳng định sẽ có bộ phận độc giả sói mòn. Này bình thường, ta đoán chừng giả truy chuyển hóa khoảng 200 tả hữu, thủ lĩnh khoảng hơn 100. Kỳ vọng của ta không cao, nếu như năng lực có 200 đặt mùa, ta thì thỏa mãn. Lên cung sau đó, không dám hứa hẹn bạo càng, nhưng ta sẽ khẳng định biết nhiều, chắc chắn sẽ không mỗi ngày 4000. Hôm nay đổi mới lượng sẽ không thấp hơn 8000 chữ, đến tiếp sau ta cũng sẽ hết sức giữ ổn định đổi mới tốc độ. Bởi vì ta là tân thủ tác giả, tốc độ gõ chữ tương đối chậm chạp, lại thêm còn có cái khác công tác, chỗ lấy trước mắt không dám hứa hẹn ngày càng bản chữ. Nhưng ta nhất định sẽ đây sách mới kỳ càng phải càng nhiều, tận lực để mọi người nhìn đến mức quá nhiều. Quyển sách này tất nhiên đã trưng bày, mọi người hay là không phải cho ta bỏ phiếu. Mọi người phiếu đề cử cùng nguyện phiếu có thể ném cho cái khác còn đang ở sách mới kỳ dễ rủa tác giả. Nhất là những kia làm ruộng văn tác giả, cái này đề tài vốn là chưa nóng, tiền kỳ rất khó khởi thế, tác giả áp lực phi thường lớn, trừ phi viết đặc biệt tốt hoặc là vừa vặn đạp chúng độc giả hứng thú điểm, bằng không thành tích rất dễ dàng bị vùi dập giữa chợ. Mọi người năng lực nhìn ra, cho dù là tam giang đề cử bên trên làm ruộng văn, thành tích của nó vậy rất khó đây cái khác phân loại thư cao hơn. Thường thường muốn tới chữ số nhiều mới có cơ hội chậm rãi lên. Do đó, nếu như mọi người nguyện ý, có thể nhiều chi cầm một ít còn đang ở sách mới kỳ các tác giả. Ta không muốn xem bọn hắn đau khổ dãy rủa, mỗi ngày hoài nghi mình, có thể đem nhiều hơn nữa tinh thần và thể lực đặt ở nội dung bên trên. Đương nhiên, ta đặc biệt cảm ơn mọi người tại sách mới kỳ ủng hộ. Bất luận là bỏ phiếu, bình luận hay là ngẫu nhiên nổi lên chuyển động cùng nhau, ta suy nghĩ cùng Vung Luân một thẳng cùng ta tán gẫu, đều bị ta cảm nhận được các ngươi làm bạn đặc biệt những kia một mực yên lặng ủng hộ các bạn đọc, các ngươi nguyện phiếu, phiếu đề cử, ta đều ghi tạc trong lòng. Nếu như mọi người thích quyển sách này, cũng được, lựa chọn đặt mua ủng hộ, nuôi thư ta liếm mặt muốn cái tự động đặt mua. Vì tay của ta nhanh, các ngươi không cần lo lắng phá sản vấn đề, mỗi ngày tối đa cũng thì 5 mao tiền, ta đang nằm mơ, ngoài ra, khen thưởng sự việc, ta thật sự rất cảm tạ. Nhưng đặt mua là được, khen thưởng coi như xong đi. Ta sợ ta trả không nổi. Tiện thể cảm tạ một ít phàm phu tục tử và thưởng 3000 tệ, cũng không phải thưởng cảm tạ cái khác khen thưởng thư hữu. Ta vậy là lần đầu tiên bỗng chốc nhận được 20 tấm nguyện phiếu, 17 tấm nguyện phiếu, 13 tấm nguyện phiếu, ta cũng sợ ngây người. Các huynh đệ các ngươi cái nào đến như vậy nhiều tháng phiếu a nói nhiều rồi. Lần nữa cảm tạ tất cả ủng hộ các bằng hữu của ta. Mặc kệ là một mực yên lặng theo đọc, hay là tại khu bình luận, chỗ bình luận chuyện nổi lên, hoặc là bỏ phiếu ủng hộ, mỗi một phần ủng hộ ta cũng nhìn ở trong mắt, đi ở trong lòng. Hy vọng lên khung sau còn có thể tiếp tục làm bạn mọi người, vậy hy vọng quyển sách này năng lực đi được càng xa. Hơi muộn một chút, ta sẽ thả ra hôm nay đổi mới. Cảm tạ mọi người một đường làm bạn, chúng ta trong sách thấy. Trở xuống sách mới kỳ fan hâm mộ gửi tới lời cảm ơn. Phàm phu tục tử và ai mà biết được đây là cái gì nghi ngờ hỏa hồn học đồ thư hữu 20190522242338933 và sẽ một phương tái khởi về một bụi thanh ngọc tán nhân truy đuổi hoàng tưởng cuối cùng nguyên thâm viên thư hữu 20161229182849349 bay lượn con nhím diệp hải vê đút sv đút cờ vượt qua ngủ mơ chi tường y lìa lạc thần thánh gió lốc dao lưới con thở dài không sao viên đạn chim chơi béo miêu miêu giết người không tạm mắt vi khuẩn. Đồng đạo nhân thư hữu 20240101203512150 thư hữu 20230130063210421022022050 viêm dương giới trồn sóc thư hữu 20213221037106607 thư hữu 20213151852212069 ta diêu ăn thịt bò hỏa lực không đủ chứng sợ hãi người bệnh thời kỳ cuối á giá khu chu phát người thư hữu 20180225030235940 chớ trước thời gian đối lưu sa mịch la giang rồi mô hình á đỡ tạ tạ ám tinh rơi khách qua đường phong mưa tật dục âm thanh châu nghe kinh lôi thư hữu 20221206144015950 lãng trong treo đèn. Vậy nước kiên định đạo tâm thư hữu 20210807144342159 thư hữu 20206261312022643 bắt đầu học mạ tổ rụt sở cỡ 520S4 tháp phộc cỡ thư hữu 20200331194494103 cũng quyết COC rất đoàn hỗn độn đen trắng chi nhãn thư hữu 20190930202144720 ngải nụ âu nọ dạ thư hữu 20190615102804359 gì ở dạng doanh thương chữ thương sách mới bạn e giờ rào hoạt đấu bò đen nhánh liệt diễm sứ tử vòng chi rực đất chết pháp tắc thần người thích cái lộn đồ nướng nam sĩ thứ 6,935 đêm. ZSG123456 cô độc ngộng 54 sát phạt siêu thần thư hữu 16102919022239 trong mây 128 hồng ô tô nguyên nhân vòng tâm 5 giây cung đen trắng dìm ngày mưa nhớ lại to lớn khô lâu sợ lạnh tiểu cơ thể đồng có phun nước khí đầu hữu hiệp tam mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 94, dã man hấp thu, cầu thủ lĩnh, 1, chương 94, dã man hấp thu, cầu thủ lĩnh, 1, chào mừng ngài quay về, thân ái lãnh chúa lao ra. Lo dần sờ cười rạng rỡ địa tại cửa trấn nên đón, ngắm nhìn phía sau, ngài lại mang về nhiều như vậy làm việc nô lệ. Nô lệ càng nhiều, lo dần sờ hiện tại việc vui vẻ. Lập tức nhanh đến ngày mùa thu hoạch thời tiết, lương thực không còn là vấn đề. Lo dần sờ sẽ không cày ruộng, nhưng không phải người ngu, trong đất vậy được phiến to lớn mạch tuệ, xem xét chính là bội thu cảnh tượng. Những người này chỉ có thể làm việc nặng, tỉ như nện tảng đá, lốn cây. Dỗ đem roi ngựa tiện tay ném cho Lo Dần Sở, dặn dò, phàm là liên quan đến hạch tâm tri thức công tác, đều không cần giao cho chúng nó. Những thứ này mới tù binh binh sĩ, cùng mua được nô lệ khác nhau, Dỗ không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Người nhà của bọn hắn còn đang ở Bá Tước Lĩnh, nếu có cơ hội, bọn hắn nhất định sẽ chạy trốn. Cho nên nhất định phải cẩn thận đối đãi. Đương nhiên cũng không thể để bọn hắn ăn không ngồi rồi. Dỗ lập tức đem kỵ sĩ Cờ Dít thân phận vậy nói cho Lo Dần Sở, nhường hắn an bài thật kỹ. Kỵ sĩ Cờ Dít đồng dạng sẽ không đào thoát làm khổ lực vận mệnh. Bất quá, cùng binh lính bình thường tù binh khác nhau, hắn nhiều một đạo chỉnh tự làm việc, hai chân mang xích sắt. Đây là đối với kỵ sĩ tối thiểu nhất xem trọng. Cùng Lo Dần Sở cùng nhau trước tới đón tiếp Dỗ, còn có A Liễu. Dỗ thật bất ngờ, vì trước kia A Liễu cũng tại trong phòng của mình, Dỗ hồi trang viên nàng mới ra đến. A Liễu cũng không có tiến lên quấy rầy. Nàng đứng ở bên cạnh, chăm chăm vào Dỗ, có hơi nhíu mày, nhìn từ trên xuống dưới Dỗ. Làm phát hiện Dỗ trên người không có bất kỳ cái gì vết thương lúc, nàng mới thì thầm nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt nét mặt hòa hoãn, khóe miệng lại lần nữa hiện ra thuộc về nàng ngọt ngào nụ cười. Hôm nay sao đột nhiên vui lòng đi ra trang viên? Dỗ đi lên trước, chủ động nói. A Dị chưa kịp nói chuyện, Lo Dần Sơ trước tiên mở miệng nói, "A Dị tiểu thư những ngày này một thằng nghe ngóng tin tức của ngài, rất lo lắng ngài. Hôm nay nhận được ngài trở về thông tin sau ta thì nói cho nàng biết." A Dị vội vàng giải thích nói, "Dỗ nam tức ngươi nói chỉ là luyện tập, năm ngày thời gian đối với luyện tập mà nói thật là lâu, mỏ bối chuyện nơi đó cũng muốn nói cho ngươi nghe." Mỏ bối xảy ra chuyện. Dỗ khẽ nhíu mày. "Không có không có, đều là mấy ngày nay thường báo cáo." A Dị gò má trong nháy mắt phím hồng, vội vàng nói sang chuyện khác, "Tóm lại ngươi an toàn quay về là được. Mỏ bối tất cả an ổn, cái nào có chuyện gì, đều là chính mình tìm lấy cớ." Nguyên bản A Dị cho là mình sẽ không lo lắng. Dỗ luôn luôn cẩn thận thông minh, hẳn là sẽ không để cho mình mạo hiểm. Nhưng khi Dỗ thân ảnh 3 ngày chưa có trở về lúc, nàng bắt đầu chần chọc, nội tâm lại vô hình địa nôn nóng bất an. Trời vừa tối trong óc của nàng không bị khống chế bắt đầu hiện hiện các loại khả năng tính, tràn ngập các loại nàng chưa bao giờ mộng thấy qua máu tanh cảnh tượng. Lại thêm Lý một thẳng hỏi Dỗ đại nhân đi nơi nào, nhường trong nội tâm nàng càng thêm hỗn loạn. Nàng rất rõ ràng, triệu tập nhiều như vậy binh sĩ, muốn ứng đối nhất định không phải làm việc nhỏ. Có thể nàng lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể cầu nguyện. Bởi vậy làm thị vệ đưa về tin sau đó, nàng ngay lập tức đi theo Lo Dần Sở trước tới đón tiếp. Dỗ bình yên vô sự, cái khác cũng không trọng yếu. A Dịu lập tức nhẹ nói, bữa tối đã chuẩn bị xong, nước nóng cũng nấu tốt, Dỗ nam tức ngươi là nghĩ trước tắm rửa hay là trước dùng cơm? Dỗ hơi bất ngờ nhìn nàng một cái. Bình thường, những việc này A Dịu cũng không quan tâm, cũng sẽ không chủ động sắp đặt. Cái này khiến Dỗ có chút đột nhiên. Chẳng qua những thứ này vậy không quan trọng, A Dịu nguyện ý làm thì làm, ngược lại là năng lực giảm bớt điểm Lo Dần Sở công tác. Trước tắm rửa đi, mấy ngày nay đi đường, trên người đều muốn túi. Dỗ thuận miệng nói. Mặc dù hắn không có tự mình kết cục chém giết, nhưng trên chiến trường mùi máu tươi như cũ nhiễm đầy người. Lại thêm lặn lội đường xa cùng dã ngoại nghỉ ngơi, hắn hiện tại chỉ cảm thấy một thân ố uế, nhu cầu cấp bách thanh tẩy. Mùa đông còn có thể nhịn một chút, còn lại mùa Dỗ nhịn không được một chút. Nhất là mùa hè, Dỗ hận không thể mỗi ngày tắm rửa. Được. A Dịu gật đầu, ngay lập tức quay người phân phó người hầu đi chuẩn bị nước ấm. Dỗ thông thông khoái khoái tắm rửa một cái, thay đổi sạch sẽ trang phục, hưởng dụng phong phú bữa tối, ngủ cái ăn giấc. Sáng sớm ngày thứ hai, Dỗ sau khi tỉnh lại, tất cả chú ý lại lần nữa về tới ngày mùa thu hoạch chuẩn bị bên trên. Tiệm thợ rèn ngày đêm càng không ngừng bận rộn. Trừ ra thường gặp cái liềm trôi ngắn bên ngoài, Dỗ còn nhường tiệm thợ rèn chế tạo 50 trôi cái liềm trôi dài. Tiểu này liềm đao đây cái liềm trôi ngắn trầm hơn nặng, trưởng lưỡi đao hình cùng, trưởng 7-80 cm. Cái liềm trôi ngắn lưỡi đao chỉ có 3-4 dài 10 cm, chụp gốc hoặc phạm vi nhỏ cắt chém, sử dụng lúc cần dùng tay kia cầm nắm thu hoạch thân. Mà cái liềm trôi dài thì là sử dụng cán dài cùng lưỡi đao đường cong quét ngang thu hoạch, sử dụng lúc có thể đứng thẳng hoặc là có hơi xoay người, trên diện rộng vi động, cắt chém phạm vi đại, có thể liên tục không ngừng mà thu hoạch. Không hề nghi ngờ cái liềm trôi dài thu hoạch hiệu suất cũng càng cao. Tại rộng lớn bằng phẳng ruộng lúa mạch trong, thuần thục trẻ tuổi nông phu một thiên có thể thu cắt 5 mẫu đất, mà cái liềm trôi ngắn hiệu suất thì chỉ có 3 mẫu tả hữu. Đương nhiên, sử dụng cái liềm trôi dài cần nhất định độ thuần thục, với lại vì nó nặng lượng cần muốn nam tử trưởng thành hai tay sử dụng. Mà không như cái liềm trôi ngắn như thế, phụ nữ cùng hài tử cũng có thể làm việc. Cái này cũng đưa đến sử dụng cái liềm trôi dài thể lực tiêu hao rất nhiều. Bởi vậy, Dỗ sớm thì là những thứ này nông phu chuẩn bị sung túc cơm nước, bảo đảm bọn hắn có đầy đủ thể lực chèo chống cường độ cao lao động. Tiệm thợ rèn không gần như chỉ ở chế tạo gấp gáp nông cụ, đồng thời còn muốn chữa trị theo tù binh trên người tịch thu được tỏa giáp, bảo đảm vì tốc độ nhanh nhất đưa chúng nó vùi đầu vào tân binh trang bị bên trong. Khổng lồ như vậy, lượng công việc, nhường thợ rèn hạ mồ đám người khổ không thể tả. Dỗ trong lòng hiểu rõ bọn hắn vất vả, mặc dù bọn hắn không có phần án. Bởi vậy hắn như cũ an bài 10 tên học đồ, chuyên môn vì bọn họ trợ thủ. Những học đồ này tạm thời chỉ là làm chút ít đơn giản công việc phụ trợ, Dỗ cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể học được bao nhiêu thợ rèn tri thức. Chương 94, dã man hấp thu, cầu thủ đỉnh 2, chương 94, dã man hấp thu, cầu thủ đỉnh 2, đợi đến mùa đông, khi đó bọn hắn hội có đầy đủ thời gian hệ thống học tập. Cùng lúc đó, trong chóng nơi xây bột kiến thiết cũng tại khua chiêng gõ trống tiến hành. Cơ bản giàn khung đã dựng hoàn tất, chỉ còn lại bánh răng bộ phận còn đang ở điều chỉnh thử. 5 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Dỗ nhường Cờ Dít dựa theo chính mình ý tứ viết một phong thư. Sau đó lại căn cứ Cờ Dít trước đó cung cấp tình báo, phái người mang đến Bạch Nham Hạp Cốc ở dưới chẳng gác. Giữa trưa, Hùng Ưng Thành Bảo trang trí xa hoa trong thư phòng, một tên trưởng mũi ưng cao gầy trung niên nam nhân dựa vào ghế, từ từ mở ra người hầu đưa tới thư tín. cẩn thận xem xét một lát sau, trung niên nam nhân khẽ gật đầu. Cờ Dít ngược lại là học được cẩn thận. Người trung niên nam nhân này chính là Liệp Ưng gia tộc đương nhiệm bá tước. Hắn tiện tay đem thư tín đưa cho mình thủ tịch kỵ sĩ. Liệp Ưng bá tước thủ tịch kỵ sĩ bạ rộng tiếp nhận thư tín, nhanh chóng xem một lần. Trên thư nói, Cờ Dít đã xác định Dương Diệp trấn vị trí, nhưng tình huống chung quanh còn không xác định. Hắn đang từng chút một thăm dò, cũng tìm kiếm cơ hội tiến công. Vốn còn nghĩ cho hắn tiến một ít lương thực quá khứ, hiện tại nhìn tới không cần. Thủ tịch kỵ sĩ bạ rộng xem xong thư món về sau, cẩn thận đem nó thả trở về. Cờ Dít ở trong thư đã nói rõ, trên hoang dã dã thú đây hùng ứng lĩnh nơi này hơn rất nhiều. Ngoài ra, hắn trên đường gặp phải mấy gia đình, tiện thể trinh thu một ít lương thực. Cái gọi là trinh thu tất cả mọi người đã hiểu, chính là đoạt. Dù sao không phải chúng ta Liệp Ưng gia tộc lãnh địa, tùy tiện cầm. Với bạn, chúng ta bây giờ không thể tùy tiện dọa binh. Liệp Ưng ba tức khẽ gật đầu, nghiêm túc nói ra, những ngày này Bạch Lộc gia tộc thái độ lại bắt đầu không rõ ràng, chậm chạp chưa có trở về tin. Có thể Hàn Nhận hầu tức không phải đã tại ở giữa điều đình sao? Bạ Rồng hơi sững sờ. Hơn một tháng trước, chính là tại chính mình cùng đi, Liệp Ưng gia tộc cùng Bạch Lộc gia tộc đạt thành hòa giải, cộng đồng khai thác quần phong sơn lâm mỏ đồng. Hai phe cũng sẽ phái ra thư ký ghi chép sản xuất, sau đó hàng năm kết toán, lợi nhuận hai gia tộc chia đôi điểm. Mà về Liệp Ưng bá tước hải tử tử vong, Bạch Lộc gia tộc hứa hẹn sẽ dành cho thỏa mãn bồi thường. Hiện tại hợp tác khế ước còn không có ký tên, Bạch Lộc gia tộc lẽ nào muốn đổi ý? Chúng ta nhìn thấy đều là mặt ngoài. Liệp Ưng bá tước lắc đầu, trận chiến tranh này là Bạch Lộc gia tộc chủ động phát lên, bọn hắn là Hàn Nhận hầu tước phong thần. Nếu như không phải phía sau có đại quý tộc ủng hộ, Bạch Lộc gia tộc một cái tử tước gia tộc làm sao dám trực tiếp khiêu khích? Đàm phán hòa bình sau đó, Hàn Nhận hầu tước mời mình gia nhập hắn xây dựng Bắc Cảnh quý tộc đồng minh, chính mình không có đáp ứng, sau đó Bạch Lộc gia tộc thái độ thì trở thành mơ hồ không rõ. Liệp Ưng bá tước trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa. Kết quả rất rõ ràng, Hàn Nhận hầu tước cũng không phải người tốt lành gì. Nếu như hai tuần trước hắn năng lực thấy rõ điểm ấy, có lẽ cũng không cần phái Cờ Dít đi hắc tù lĩnh. Nhưng bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa. Rốt cuộc, dù chỉ là cái tân tấn nam tước, không có gì đáng giá lo lắng. Cho Cờ Dít người mang tin tức hồi âm, nói cho hắn biết mau chóng cho nam tước kia chút giáo huấn, đem chúng ta thứ bị thiệt hại bù đắp lại. Liệp Ưng bá tước nhắm mắt, chỉ cần đừng nguy hiểm cho cái đó tiểu nam tước sinh mệnh, cái khác không cần nhân tử. Đúng, bá tước đại nhân. Bạ Rồng toàn bộ ghi lại, lúc này bắt đầu hồi âm. Rất nhanh, một đầu bổ câu đưa thư lại từ Hùng Ưng bảo bay ra ngoài. Ngay tại lúc đó, Sương Diệp trấn trong đại sảnh trên bàn bày đầy phong phú ăn thịt. Hương sát thịt gấu, nướng viêm lang sườn sắp xếp, hầm thịt sói. Dỗ một khắc càng không ngừng nhét vào trong miệng. Không phải là bởi vì đói, mà là bởi vì hắn chỉ kém 2 cân nhiều hung thú thịt, có thể giải tỏa đi săn lĩnh vực kế tiếp dòng thuộc tính dã man hấp thu. Ăn không được cũng phải ăn, Dỗ không muốn chờ. Dùng trái dâu dại rượu thuận miệng khí, còn thừa lại nửa cân, Dỗ cắn răng bứt ra một khối thịt sói nhét vào bụng. Lãnh địa đã săn giết 50 cái hung thú lại tiêu hao 3000 cân ăn thịt, đồng thời ngươi đã mệt kế dùng ăn 100 cân hung mãnh dã thú thịt, giải tỏa dòng thuộc tính, dã man hấp thu nước, Dỗ thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng hoàn thành. Ngay nuốt lấy trong miệng thịt, mở ra từ cái tin tức xem xét. Dã man hấp thu, màu xanh dương ngươi có thể theo ăn thịt bên trong đạt được quá mức năng lượng, sứ tất cả tăng lên cơ thể cơ sở tư chất phương pháp tu luyện hiệu suất tăng lên 100 đồng thời sức ăn tăng lên 100 càng khát vọng ăn thịt. Bị thương lúc tăng lên hiệu quả tạm thời mất đi hiệu lực, vết thương khép lại tốc độ tăng lên 500 dã man hấp thu. Dỗ cảm thấy, cái từ này cái giới thiệu nhìn qua càng giống là nuốt người. Dòng thuộc tính miêu tả rất nhiều, theo dỗ chính là hô hấp pháp tu luyện hiệu suất tăng lên, đồng thời còn tăng lên vết thương khép lại tốc độ. Mà vì cơ thể hấp thụ nhiều hơn nữa dinh dưỡng, dỗ cần đồ ăn càng nhiều, tự nhiên càng khát vọng ăn thịt. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể thông qua ăn thịt tăng lên. Nếu như thảo dược vậy có thể tạo được đồng dạng hiệu quả, chính mình nói không cho phép còn có thể thu được một cái bách độc bất xâm năng lực. Đương nhiên, đây là đi săn lĩnh vực dòng thuộc tính, chỉ là ăn thịt có hiệu quả vậy vô cùng hợp lý. Đáng giá dỗ chú ý kế tiếp dòng thuộc tính, chính là đi săn lãnh chúa, kế tiếp dòng thuộc tính, lãnh địa tính tổng cộng đi săn 50 tấn dã thú, tính tổng cộng đi săn 500 chỉ hung thú cùng 5 con ma thú, giải tỏa, đi săn lãnh chúa 50 tấn dã thú cũng không khó, cũng liền 560 đầu châu dừng lượng, hung thú cũng còn tốt, dỗ vừa vặn cũng có thể thuận thế giải tỏa một cái khác dòng thuộc tính hung thú thợ săn 5 con ma thú là khó khăn nhất. Nói xác thực là 4 cái, tính tổng cộng vậy tính toán trước đó đánh chết song túc phi long. 4 con ma thú cũng không phải số lượng nhỏ. Dỗ trong lòng tính toán, chính mình được tìm cơ hội đem những ma thú kia nghe đồn cũng thu thập lại. Bất kể như thế nào, hiện tại thu hoạch lãnh chúa, nuôi dưỡng lãnh chúa, đi săn lãnh chúa, khoáng mạch lãnh chúa cũng xuất hiện, tiếp xuống tới chính là từng cái giải tỏa. Thu hoạch lãnh chúa là màu tím, như vậy ngoài ra 3 cái lãnh chúa dòng thuộc tính cũng hẳn là màu tím. Như vậy, tự nhiên đại lãnh chúa đâu? Dỗ trong lòng ngao ngoe muốn động. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 95, người phụ nữ lựa chọn, cầu thủ đỉnh, chương 95, người phụ nữ lựa chọn, cầu thủ đỉnh, mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực còn muốn cước đạp thực địa. Dù hao tốn hàng loạt thời gian cùng tinh thần và thể lực, trừ ra cối xay, tất cả trong chóng chính thức lắp ráp hoàn thành. Làm một viên cuối cùng đinh ốc và mũ ốc vít vào chặt, trong chóng cánh quạt tại sức gió thôi thúc dưới chậm rãi chuyển động. Bánh răng qua lại cán bảo, phát ra quy luật tạch tiếng tí tác. Gỗ cùng gỗ trong lúc đó ma sát âm thanh, là dù bây giờ nghe tuyệt vời nhất âm thanh. Dù đi ra nơi xay bột, đứng ở đỉnh núi, ánh mắt thưởng thức chằm chằm vào trong chóng, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Xoay tròn trong chóng tháp dị thường xinh đẹp, tại ánh nắng chiếu rọi càng là trở thành tràn ngập dị vực phong vị mỹ cảnh. Mọi thứ đều ở dựa theo dự đoán cách thức vận hành. Tương lai cái này nơi xay bột đem liên tục không ngừng địa xay nghiền ra mặt phấn, nhìn thấy tất cả bắc cảnh hoang nguyên nên đón biến hóa mới. Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cảm thụ lấy gió thổi qua khuôn mặt, trong không khí tràn ngập gỗ mùi thơm ngát. Loại cảm giác này, mỹ diệu cực kỳ. Hiện tại chỉ còn lại đá mài và cối xay làm tốt lắp đặt lên sau đó, tòa này trong chóng nơi xay bột tiểu chân chính đại công cáo thành. Trong khoảng thời gian này, đám thợ một ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, mệt mỏi. Dù không có keo kiệt, trực tiếp cho bọn hắn thả một ngày nghỉ, còn cố ý nhường lo dần sở vì bọn họ đổi công điểm, để bọn hắn có thể tùy ý đổi đồ ăn cùng vật dụng hàng ngày, sau đó thỏa thích đi hàn xương chi tức tiểu quán thả lỏng. Về phần những nô lệ kia thợ mộc, Dô cũng không có bạc đãi bọn hắn. Dô nhường bọn người hầu chuẩn bị phong phú thức ăn, để bọn hắn vui sướng thả lỏng nghỉ ngơi. Mà liên tại Dô đắm chìm trong chóng hoàn thành vui sướng lúc, nhận được một cái làm cho người không vui thông tin. Sương Diệp trấn đông nam phương hướng khu bình dân, một tòa trong nhà gỗ. Nam ở trên giường ngọ vừa nhìn trước mắt hai người, ánh mắt dần dần ảm đạm, mất hết can đảm. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vẹn vẹn không đến 2 tuần thời gian, thê tử của mình Mitska liền cùng một cái nam nhân khác thông đồng cùng nhau. Hắn hiện tại có chút hối hận. Có thể trước đây chính mình không nên bị phong phú quân lương chỗ hấp dẫn, tham gia lãnh chúa quân đội. Nếu là giống như kiểu trước đây, đàng hoàng làm một cái nô phu, có thể chính mình cũng không cần rơi vào hôm nay kết cục này, chí ít còn có thể thủ che chở người nhà. Nhưng bây giờ thì sao? Hắn mất đi hai chân, mất đi nuôi gia đình năng lực, vậy mất đi đã từng làm bạn hắn xinh đẹp thê tử. Thật xin lỗi, họ vừa. Vợ của họ vừa Nitska ngữ khí bình tĩnh, thậm chí mang theo vài phần lạnh lùng, ngươi đã nuôi không nổi ta, ngươi bây giờ là người tàn tật, cũng không còn cách nào dây đến công điểm. Ta thu nhận công nhân điểm đổi lấy lương thực còn có nhiều như vậy, ngươi cũng đã bắt đầu là về sau tính toán. Họ vừa đau thương cười một tiếng, chăm chú nhìn chằm chằm Nitska, ta còn có công điểm, sẽ không để cho ngươi chết đói. Ngươi bây giờ có, về sau liền không có. Nitska nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không chút lưu tình nói ra, trong nhà 200 cân lương thực chỉ đủ ăn hơn 3 tháng, ngươi công điểm tương lai cũng sẽ tiêu hao sạch. Không có công điểm làm sao bây giờ? Lẽ nào ngươi cần nhờ ta tới nuôi sao? Họ vừa tâm giống như bị hung hăng siết chặt, khí thở không thông. Thê tử của hắn trước kia không phải như vậy, có thể từ chính mình tàn phế sau đó quay về nàng thì thay đổi. Nịt cả bên cạnh nam nhân suy cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, được rồi, cùng loại phế vật này có cái gì tốt nói. Họ vừa, ngươi nên đi tìm ngươi lãnh chúa lao ra, mà không phải ở chỗ này liên lụy người khác. Cơ miệng. Họ vừa tức giận gầm thét. À, họ vừa, ta không nghĩ tại ngươi nơi này lãng phí thời gian, ta không có cách nào tiếp tục chăm sóc ngươi. Thuống hồ ta hiện tại ly khai ngươi vậy không ngăn cản được ta. Nitska cười lạnh một tiếng, có thể ngươi nên tượng dặn nói như vậy đi cầu lãnh chúa lao ra. Bất quá, lãnh chúa lao ra cũng sẽ không nuôi ngươi cả đời. Họ vừa cắn chặt răng, lạnh lùng nói, lãnh chúa đại nhân đã chăm sóc chúng ta những thứ này tàn tật binh lính, hắn cho chúng ta mỗi người 500 cân lương thực cùng 100 cân thịt. Thì như vậy một chút, liền mua ngươi một đôi chân. Nitska phất phất tay, được rồi, không quan hệ với ta, dù sao tàn phế cũng không phải ta. Giàn đưa tay ôm Nitska eo, gắt ý nói, đừng nói nhảm, chúng ta mang lương thực đi thôi. Ngươi muốn dẫn đi lương thực? Họ vừa mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi nhìn thê tử của mình. Nàng không chỉ muốn vứt bỏ chính mình, còn muốn mang đi lãnh chúa đại nhân cho đền bù. Các ngươi dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi bây giờ không ngăn cản được chúng ta. Nitska có hơi nhún vai, buông tay nói, yên tâm, đồ trong nhà ta sẽ không toàn bộ lấy đi, ta sẽ cho ngươi lưu một túi lương thực, để ngươi năng lực chống nổi tháng này. Coi như là mấy năm này vợ chồng tình cảm. Cút! Họ vừa cơ lấy bên người cốc đánh tới hướng Nitska, nhưng lại bị đối phương thoải mái tránh thoát. Họ vừa cắn răng giận mắng, toàn thân run rẩy, dãy rủa muốn ngăn cản. Có thể hai chân đau đớn lại làm cho hắn bất lực. Thê tử của hắn không có bất kỳ cái gì khách khí, mang theo mới nam nhân đem trong nhà đồ vật toàn diện đóng gói tốt, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Theo một cửa đóng lại, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có họ vừa trầm thấp tiếng thở dốc. Hai tay của hắn gắt gao nắm chặt đệm chăn, ngực bực bội, giống như trái tim đều sắp bị xé rách. Họ vừa cảm giác chính mình muốn hít thở không thông, lại không có chút nào năng lực phản kháng. Đông, đông, đông. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Vào đi. Họ vừa nhắm mắt lại, điều chỉnh một hạ cảm xúc, trầm thấp nói ra, ngươi còn muốn lấy cái gì? Gần đại nhân. Cửa gỗ bị chậm rãi đẩy ra, to con thân ảnh dường như đem toàn bộ khung cửa nhồi vào. Chính là gần. Gần đi theo phía sau hai tên lính, dơ lên hai túi chịu nặng lương thực. Gần quét mắt trong phòng một vòng, ánh mắt rơi vào họ vừa khuôn mặt gầy gò bên trên, khẽ gật đầu, ngươi chính là họ vừa. Họ vừa biết nhau gần, nhưng binh sĩ nhiều như vậy, gần cũng không có huấn luyện qua bọn hắn, không nhớ được. Họ vừa gật đầu, âm thanh có chút khàn khàn, đúng vậy, gần đại nhân. Gần khoát khoát tay, ra hiệu binh sĩ đem lương thực phóng, giọng nói không vội không chậm nói, đây là miệng của ngươi lương. 100 cân lương thực, 30 cân thịt, hôm nay là cái thứ nhất nguyệt. Về sau hội do những binh lính khác đưa tới. Cái khác có gì cần, mặc dù cùng bọn hắn nói. Lãnh chúa lao ra nói, không thể bạc đãi các ngươi bọn người kia. Họ vừa hít vào một hơi thật dài, dáng chống đỡ nhìn căng cứng đứng người dậy, cảm kích nói ra, cảm tạ gần đại nhân, cảm tạ lãnh chúa đại nhân nhân tử. Ta sẽ truyền đạt ngươi lòng biết ơn, không có chuyện gì ta đi trước. Gần khẽ gật đầu, thiện tay tại ghi chép sách đánh lên móc. Tại quay người chuẩn bị rời đi thì, gần nhíu mày, vì sao nơi này chỉ có một mình ngươi? Thê tử của ngươi đâu? Lúc này, nàng nên đang chuẩn bị cơm chưa a? Nhắc tới thê tử hai chữ, họ vừa thần sắc cứng ngắc, ánh mắt ảm đạm. Khoe miệng của hắn kéo ra một vòng cười khổ, thấp giọng nói, nàng đi nha. Có chuyện gì vậy? Gần trầm giọng hỏi. Họ vừa không có dấu giếm, đem vừa nãy chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa giảng thuật một lần. gần sau khi nghe xong, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, thú vị, ta sẽ đem chuyện này thông báo cho lãnh chúa đại nhân. Họ vừa không nói gì, chỉ là cúi thấp xuống đôi mắt, ánh mắt rơi trên mặt đất. Gần nhìn trước mắt tên này chiến sĩ, trầm mặc một lát về sau, lạnh nhạt nói, họ vừa, chiến tranh cướp đi hai chân của ngươi, nhưng không có nghĩa là nhân sinh của ngươi kết thúc ở đây. Họ vừa cơ thể chấn động, ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp. Lãnh chúa lão gia đã từng nói, hắn sẽ không bức bỏ bất kỳ một cái nào vì hắn chiến đấu qua binh sĩ, gần ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ngươi là con dân của hắn, cũng là hắn dũng sĩ, khôi phục tốt ngươi còn có cái khác đường có thể đi. Họ vừa há to miệng, lại nói không ra lời. Gần không tiếp tục nhiều lời, quay người đi ra phòng ngoài, đừng nóng đội, lãnh chúa lão gia sẽ vì ngươi làm chủ. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 96, pháp lệnh, cầu thủ đính, chương 96, pháp lệnh, cầu thủ đính, trang viên trong đại sảnh, gần còn không có hồi báo xong, liền bị Dô đưa tay ngắt lời. Triệu tập trấn trên tất cả mọi người, trấn trung tâm quảng trường tập hợp. Dô không chút do dự ra lệnh, đem kia cái gì Nitska cùng dã nam nhân bắt lại, đưa đến trong trấn. Đã hiểu. Gần sảng khoái lên tiếng, tự mình dẫn người đem Nitska cùng dã nam nhân dạng kéo ra ngoài, đưa đến quảng trường. Lúc này tất cả dân chấn cùng nô lệ tất cả đều tập kết trên quảng trường, binh sĩ xếp hàng chỉnh tề đứng ở một bên, tất cả quảng trường lít nha lít nhít hơn 1000 người. Dã nhân nghe không hiểu, Dô mời US phiên dịch mình. Sương Diệp trấn quảng trường còn chưa kịp xây dựng pho tượng hoặc là suối phun loại hình trang trí kiến trúc, chỉ là một mảnh đại không địa, bên cạnh có bảng thông báo, bên cạnh là xây dựng giản dị giá gỗ nền tảng. Nền tảng là chuyên môn dùng để truyền đạt thông tin, hôm nay Dô đứng ở phía trên, bên cạnh họ vừa nằm ở trên cáng cứu thương. Đám người chủ động tránh ra đường, Nitka cùng hắn dã nam nhân bị mang tới. Dô ánh mắt thu hồi, đối người nhóm bình tĩnh mở miệng, Sương Diệp trấn các con dân, ta hứa hẹn qua, các ngươi nộp thuế, ngươi cho ta siêng năng làm việc, ta sẽ bảo hộ các ngươi sinh mệnh. Cho đến trước mắt, ta không có nuốt lời. Chúng ta tất cả thị trấn cư dân hiện tại đã có hơn 1000 người, quan dựa vào chính ta không cách nào thủ hộ mọi người an toàn. Cho nên ta chiêu mộ binh sĩ, để bọn hắn trùng phong hám trận, thủ hộ Sương Diệp trấn, thủ hộ Hắc Tùng lĩnh. Các binh sĩ dùng sinh mệnh thủ hộ Sương Diệp trấn, vậy ta thì phải bảo vệ tốt cuộc sống của bọn hắn, để bọn hắn an tâm. Dô giọng nói bình tĩnh như trước, nhưng âm thanh lại ngày càng vang dội, các ngươi nói, đúng không? Đúng. Chỉnh tề tiếng hò hét lập tức vang lên, đến từ bên cạnh chỉnh tề đứng yên binh sĩ. Các bình dân vậy gật đầu, phù họa âm thanh có chút lộn xộn, nhưng không ảnh hưởng bọn hắn đồng ý Dô lời nói. Đương nhiên, bọn hắn là binh lính của ta, vì ta chiến đấu, ta không trông cậy vào mọi người quan thương bọn họ. Dô gương mặt trong nháy mắt lạnh băng, lạnh lùng nói, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào khi nhục bọn hắn. A, ai dám khi dễ binh sĩ đại nhân? Chuyện gì? Mọi người nghị luận ở Mỹ, trong lúc nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì. Binh sĩ có vũ lực, có vũ khí, ai dám khi nhục bọn hắn? Dẫn tới. Dô một tiếng lệ à, gần một tay tóm lấy một cái đem Nitska cùng hắn dã nam nhân dạn kéo tới. Nitska cùng dạn giờ phút này đã sợ đến run chân, tê liệt trên mặt đất, toàn thân run run. Dô lúc nổi giận, có không chỉ có riêng chỉ là lửa giận, còn có đồ long giả khí thế. Nữ nhân này là binh lính của ta thế tử, tại binh lính của ta bị thương tàn phế về sau, không chỉ đưa hắn vứt bỏ, còn cướp đi hắn lương thực. Dô mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh như hàn đàm, túi đầu nhìn xem trên mặt đất quỳ hai người. Nơi này không có tôn giáo, ta không hứng thú quản các ngươi những kia yêu đương vụng trộm vô dụng. Giọng Dô không nhanh không chậm, lại lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Ở thời đại này, tình nhân cũng không hiếm thấy, đừng nói là bình dân, cho dù là quý tộc, tại chính trị thông gia về sau, tình cảm bất hòa vợ chồng thường thường riêng phần mình tìm kiếm an ủi. Chỉ có những kia tôn giáo thống trị quốc gia mới đúng này định là trọng tội, làm nghiêm trị. Tại Thoái Nham Đế quốc cũng không có liên quan tới yêu đương vụng trộm luật pháp, bình thường đều là lãnh chúa pháp lệnh. Nhưng các ngươi hiện tại hành vi là khi nhục binh lính của ta, cướp đoạt tài sản của hắn. Đó là ta cho hắn bán mạng cho ta binh sĩ phụ cấp. Hành vi của các ngươi là tại xem thường ta cái này lãnh chúa. Nitka cùng dạn sắc mặt trắng bệnh, run rẩy quỳ trên mặt đất. Thật xin lỗi, lãnh chúa đại nhân. Chúng ta không biết. Dạn cuống quýt dập đầu, kinh hãi cầu xin tha thứ. Nitka đã sợ đến nói không ra lời, chỉ là một thằng không ngừng khóc thút thít. Các ngươi không biết. Dô giọng nói lạnh đến tượng lưỡi lao, các ngươi là cảm thấy hắn trên chiến trường mất đi hai chân, ta thì sẽ bỏ mặc hắn mặc kệ à. Dô cũng không phải cái cứng nhắc truyền thống người, chỉ muốn cái này Nitka năng lực chiếu cố thật tốt có vừa, rất nhiều chuyện cũng dâu dịa. Hành vi của các ngươi là cướp đoạt, là đúng lãnh chúa danh dự trà đạp, là đúng quý tộc xem thường. Các ngươi nhất định phải tiếp bị trừng phạt. Dô ngẩng đầu nhìn về phía tất cả dân chúng, các ngươi có ai có dị nghị không? Quảng trường hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Vây xem dân chúng nhìn nhau sững sờ, không người nào dám mở miệng. Các binh sĩ thì ánh mắt nóng bỏng, nhìn chằm chằm Dô, trong mắt kính ý càng thêm nồng đậm. Trong lòng bọn họ rất hiểu rõ, lãnh chúa là tại thủ hộ ích lợi của bọn hắn. Cũng đúng thế thật, Dô giống chống khua chiêng triệu tụ tập tất cả dân chấn mục đích. Dô chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Sương Diệp trấn binh sĩ không có bất kỳ người nào có thể khi nhục. Tất cả đám binh sĩ lúc nào cũng có thể bị thương, thậm chí trở thành họ vừa như thế tàn tật người. Nếu như ngay cả họ vừa cũng có thể được đến dạng này bảo hộ, kia mang ý nghĩa tương lai của bọn hắn là an toàn. Dù phải dùng hành động nói cho nhường tất cả binh sĩ đã hiểu, các ngươi là vì ta chiến đấu công kích, ta tất nhiên sẽ để các ngươi sinh hoạt an tâm. Rất tốt, không có bất kỳ người nào có dị nghị. Dù ánh mắt rơi vào trên thân hai người, trước đó ta không có ban bố qua pháp lệnh, cho nên ta sẽ không cần mạng của các ngươi, nhưng các ngươi dân tự do thân phận không có. Dù đối với tất cả mọi người tuyên bố, hai người kia đem bị mất tất cả tài sản, biến làm nô lệ. Ngoài ra, người tới, đem bọn hắn cho ta treo lên, quất 50 cái. Binh sĩ ngay lập tức tiến lên đè lại hai người. Không muốn đại nhân, tha mạng. Giản kêu thảm cầu xin tha thứ, 50 roi chính mình rất khó sống sót ta. Đừng a. Nịt cả vậy kêu khóc cầu xin tha thứ, có thể dù không hề bị lay động. Nịt cả thấy thế nào về phía họ vừa, họ vừa. Cầu ngươi, đừng để ta thành làm nô lệ. Ta vui lòng lưu lại, ta vui lòng phục thị ngươi, chăm sóc ngươi. Cầu ngươi. Họ vừa nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Hắn đã từng yêu nữ nhân, bây giờ lại đang phản bội sau lại quỳ gối dưới chân mình cầu xin thương hại. Họ vừa, ngươi còn muốn nàng. Dù khoát qua tay, khẽ nhíu mày, ta có thể cho ngươi đổi một vị thế tử. Họ vừa trầm mặc một lát, cuối cùng lắc đầu, lãnh chúa đại nhân, khẩn cầu ngài có thể vì ta đổi một vị mới thế tử. Nịt cả trong nháy mắt co quắp ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Dô thỏa mãn gật đầu, phất phất tay. Các binh sĩ hiểu ý, nhanh chóng đem hai nhân áp giải đến hành hình chỗ. Hai người tiếng kêu thảm thiết rất nhanh từ đằng xa truyền đến quảng trường. Hành hình binh sĩ không có một chút nương tay. Dô nhìn về phía một bên US, những tù binh kia trong dã nhân bộ lạc có không ít thích hợp nữ tử, chọn một cái cho họ vừa. Đúng, lãnh chúa đại nhân. US ứng tiếng nói, cảm tạ lãnh chúa đại nhân. Họ vừa vậy gật đầu thi lễ. Dô ánh mắt lại lần nữa về đến trên quảng trường, chậm rãi mở miệng. Hôm nay, ở đây tất cả mọi người nghe kỹ. Từ hôm nay trở đi, ta lập xuống một cái pháp lệnh, bất luận kẻ nào gan dám cùng binh lính của ta thê tử thông dâm, sắp bị treo cổ thị chúng. Trên quảng trường nhân sôi nổi biến sắc, các binh sĩ trong ánh mắt lại mang theo cùng nhiệt sùng bái. Ta không hy vọng lại nhìn thấy hôm nay loại chuyện này xảy ra. Bằng không, các ngươi hội tận mắt chứng kiến của ta tàn nhẫn. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Các binh sĩ cùng kêu lên hô to, lời thề vang vọng quảng trường. Họ vừa lướt thẳng thân trên, hai mắt ướt át dùng sức đập ngực, hướng dỗ biểu đạt chính mình tình ý. Dỗ không nói thêm gì nữa, quay người nhảy xuống khán đài, rời khỏi quảng trường. Mà ở phía sau hắn, lập tức vang lên một hồi tiếng hoan hô. Gần nhìn kích động các binh sĩ, cảm thán nói, bọn người kia, sau này sẽ là lãnh chúa lao ra tử trung. Bọn hắn không thể so với kỵ sĩ càng thêm trung thành. Đu Giản bình tĩnh trả lời một câu, lớn tiếng ra lệnh, tất cả binh sĩ về đến cương vị của mình, tiếp tục luyện tập. Nói xong, mang theo các binh sĩ quay người rời đi. Phía sau gần đột nhiên phản ứng, lời này của ngươi nói được sao khó nghe như vậy đâu. Ta đều là chung với lãnh chúa lao ra. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 97, kỵ sĩ tiểu đội, cầu thủ lĩnh. Chương 97, kỵ sĩ tiểu đội, cầu thủ lĩnh, dỗ nhường lo dần sờ đem chính mình ban bố pháp lệnh cũng ghi lại, đồng thời vì quy phạm quân đội cùng thị trấn, lại tuyên bố nhiều hơn nữa pháp lệnh. Lớn đến cấm chỉ trộm cắp lửa tham ô cưỡng dâm, nhỏ đến cấm chỉ tùy chỗ đại tiểu tiện phá hoại của công. Dỗ đem năng lực nhớ tới cũng viết lên, ngày sau lại tiếp tục chậm rãi hoàn thiện. Rốt cuộc có dã nhân, rất nhiều quy củ đều muốn biết hiểu rõ. Những kia dã nhân tôn trọng bạo lực, thích nữ nhân nào trực tiếp thì như muốn đoạt lại nhà, rất dã man. Đương nhiên, không chỉ lúc dã nhân bên trong nam nhân, nữ nhân vậy lại bởi vì đoạt nam nhân đánh nhau. Tùy chỗ đại tiểu tiện thì càng không cần phải nói, dỗ đã bởi vì loại này sự việc bận rộn thật lâu, cho nên hắn nhất định phải ban bố pháp lệnh, đồng thời nhường US gần từng chữ giáo cho bọn hắn tất cả mọi người, để bọn hắn tuân thủ. Mà ở dỗ bận rộn lúc, bên kia Đủ Giản vậy đang gầy dựng kỵ sĩ tiểu đội. Dựa theo dỗ phân phó, Đủ Giản tuyển 20 tên thiếu niên. Những thiếu niên này theo trên thể hình nhìn xem, đều so người đồng lứa cường tráng, vai rộng chân dài, thiên sinh chính là làm binh sĩ liệu. Thiếu niên bên trong chỉ có 3 người đến từ Sương Diệp Trấn, 5 tên là nô lệ, còn lại 12 tên thì đều là dã nhân hải tử. Không còn nghi ngờ gì nữa, trải qua thiên nhiên sàng chọn dã nhân, càng phù hợp Đủ Giản yêu cầu. Đợi đến người đều chọn tốt về sau, Dô tự mình chủ trì triệu kiến những thiếu niên này, đồng thời chủ trì bọn hắn vỡ lòng nghi thức. Là 12 tên dã nhân thiếu niên nhìn thấy Dô trong nháy mắt, ngay lập tức quỳ xuống đất, cao giọng la lên, "Thánh chủ vĩnh hằng." Dô sửng sốt, cũng không biết là ai dạy cho bọn hắn hỏi như vậy đợi cách thức. Còn lại thiếu niên thì càng chính thức hướng Dô cúi người chào, đồng nói, "Lãnh chúa lao ra ngày an." Dô khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn tất cả đều đứng dậy. Ánh mắt từ thiếu niên nhóm trên thân đảo qua, Dô lạnh nhạt nói, tin tưởng Đủ Giản đã nói cho các ngươi biết hô hấp pháp vỡ lòng toàn bộ quy trình cùng mấu chốt điểm trọng yếu, ta sẽ không quá nhiều lắm lời. Ta chỉ nói một chút, chỉ muốn các ngươi vỡ lòng thành công, là có thể biến thành kỵ sĩ tiểu đội một thành viên, biến thành một tên kỵ sĩ người hầu. Theo một khắc kia trở đi, bất kể các ngươi quá khứ là thân phận gì, nô lệ, dã nhân, bình dân, những thứ này cũng không quan trọng. Nhất là các ngươi. Dù chỉ vào nô lệ cùng dã nhân, trinh trọng nói, chỉ cần thành công vỡ lòng, các ngươi liền không còn là nô lệ, mà là đây bình dân cao hơn. Các ngươi hàng năm đem chí ít có 2000 cân lương thực, có độc lập sân nhỏ. Hàng năm còn có 200 cân thịt, cùng với các loại trái cây, rau dưa cùng đồ dùng hàng ngày. Tiền tài đối với những thiếu niên này không có ý nghĩa, dù dứt khoát dùng lương thực cùng vật tư để miêu tả bọn hắn tương lai sinh hoạt. Chờ đến các ngươi giống như Đủ Giản cường đại, các ngươi có thể có chính mình người hầu, chính mình tùy tùng, biến thành như là quý tộc bình thường lao ra. Dù vừa dứt lời nháy mắt, các thiếu niên ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng. Bọn hắn muốn là đối với kỵ sĩ lao ra sinh hoạt hướng tới, nghe xong những lời này càng là hơn nắm chặt nắm đấm, hô hấp gấp gáp. Chỉ cần vỡ lòng thành công, tương lai mình sinh hoạt cũng không cần lo lắng. Không cần giống cha mẫu như thế bôn ba, là mùa đông lo lắng, sợ chết cũng sợ chết đói. Mà dã nhân thiếu niên càng là hơn khí huyết cuồn cuộn, kích động đến khó mà tự kiềm chế. Bọn hắn năng lực nghe hiểu không nhiều, nhưng mà bọn hắn năng lực nghe hiểu lương thực thịt cùng rau dưa những từ mấu chốt này. Đã từng, bọn hắn trong rừng rậm rẽ rủa cầu sinh, trải qua ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt, bây giờ, vận mệnh lại tại thời khắc này đã xảy ra sửa đổi. Hiện tại tất cả mọi thứ năng lực để bọn hắn giàu có sinh hoạt đang ở trước mắt. Thân thể của bọn hắn run nhẹ nhẹ, kích động đến dường như khó mà tự kiềm chế. Lãnh chúa lao ra, nhanh bắt đầu đi. Ta nhất định sẽ thành công. Thánh chủ, ban cho chúng ta vinh quang. Các thiếu niên kích động la lên, thanh âm bên trong tràn đầy cuồng nhiệt. Dù khoe miệng có hơi dơ lên, thỏa mãn gật gật đầu. Đây chính là hắn muốn. Tốt, tiến tĩnh. Dù giơ tay ra hiệu, các thiếu niên trong nháy mắt im lặng, cả viện trong nháy mắt an tĩnh lại. Đu Giản, có thể bắt đầu vỡ lòng. Đúng, nam tước đại nhân. Đu Giản lập tức truyền đạt mệnh lệnh, rất nhanh bọn người hầu bưng lên một bàn thịt cùng một bình vỡ lòng dược thể, theo thứ tự đặt ở các thiếu niên trước mặt. Ăn nửa cân thịt, các thiếu niên thể chất sẽ có được tăng lên, như vậy thông qua vỡ lòng xác suất cũng sẽ cao hơn. Hô hấp pháp vỡ lòng dược tề là rỗ tự mình điều phối. Cụ thể cách điều chế chỉ có bất kim hương gia tộc thành viên hiểu rõ. Lợn nạ đã vì rỗ chuẩn bị xong đầy đủ thảo dược cùng vật liệu, mà cụ thể điều phối tỷ lệ cùng quá trình thì là do rỗ tự tay khống chế. Kỳ thực điều phối quá trình tương đối đơn giản, chỉ cần đem tất cả dược liệu hỗn hợp nấu chín sôi trào là đủ. Cuối cùng lại thêm vào rỗ máu tươi. Tất cả hô hấp pháp cũng chú ý huyết mạch tương thừa, bởi vậy cho dù cách điều chế tiết lộ, ngoại nhân cũng vô pháp truyền thừa. Đương nhiên, nhân luôn luôn thông minh. Nghe nói có người đã từng vì hô hấp pháp, dùng nữ nhi lừa gạt mạnh đại quý tộc gia tộc huyết mạch, sau đó lại dùng trộm được cách điều chế thành lập gia tộc của mình. Các thiếu niên dựa theo đủ dạng trước đó yêu cầu, ngửa đầu uống một hớp hạ vỡ lòng dược thể, lập tức bàn ngồi ở trong sân. Sau đó bọn hắn dựa theo hô hấp pháp điều chỉnh tư thế, khống chế hô hấp, chính thức bước vào trạng thái tu luyện. Rất nhanh, trên mặt của bọn hắn bắt đầu hiện hiện vẻ thống khổ, cùng làm năm rộ vỡ lòng lúc bộ dáng không có sai biệt. Có người toàn thân bắt đầu phát nhiệt, hô hấp dồn dập, mồ hôi không ngừng chảy ra, giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Có người cắn chặt hàm răng, chán nổi gân xanh lên, gắt gao nắm quả đấm. Dã nhân xuất thân các thiếu niên nét mặt càng thêm dữ tợn. Bọn hắn nguyên bản thể chất thì so với người bình thường mạnh hơn, bởi vậy vỡ lòng mang tới xung kích vậy mãnh liệt hơn. Cơ thể của bọn hắn co rúm, hai tay gắt gao chế trụ mặt đất, móng tay thậm chí khảm vào bùn trong đất, trong miệng phát ra gào thét. Đột nhiên, một tên nô lệ thiếu niên che ngực, môi run rẩy, đột nhiên mới ngã xuống đất. Dỗ năng lực trông thấy thiếu niên trong ánh mắt tràn đầy dãy rủa, nghĩ muốn tiếp tục kiên trì. Đáng tiếc điều kiện không cho phép, hắn cuối cùng vẫn mất đi. Hô hấp pháp vỡ lòng ai cũng không giúp được, chỉ có thể theo dựa vào chính mình. Chống đỡ. Dỗ lớn tiếng khích lệ nói, các ngươi tương lai cũng sẽ thành kỵ sĩ, không muốn bởi vì một chút đau khổ ngã xuống. Các thiếu niên cắn chặt răng, ánh mắt dần dần kiên định. Đáng tiếc ngôn ngữ trung quy là vô lực, rất nhanh một người khác không kiên trì nổi, cơ thể mềm nhũn, trực tiếp bất tỉnh đi. Đúng lúc này, cái thứ hai, cái thứ ba, từng cái thiếu niên ngã xuống, cuối cùng, sáu tên thiếu niên một thẳng đỉnh giữ thanh tỉnh, thành công vỡ lòng, thuận lợi đã trở thành kỵ sĩ người hầu. Cái tỷ lệ này vượt quá dỗ dự kiến. Dưới tình huống bình thường, 2 trong 10 người năng lực có 2 người vỡ lòng thế là tốt rồi, một người cũng thuộc về bình thường. Nhưng bây giờ, lại có 6 người thành công. 6 tên thông qua vỡ lòng thiếu niên bên trong, 4 người là dã nhân, 2 người khác thì là xương diệp trấn xuất thân bình dân. Dỗ lộ ra nụ cười hài lòng, rất tốt, các ngươi về sau đều đem là ta trung thành nhất kỵ sĩ. Ta sẽ nhường lo dần sờ an bài tốt cuộc sống của các ngươi. Dỗ mừng rỡ nhìn 6 tên thiếu niên, tiếp tục nói, nhưng ở chính thức tiến giai trước đó, các ngươi còn cần cùng nhau luyện tập, cùng ăn cùng ở yên tâm. Ta sẽ không keo kiệt bất luận cái gì tài nguyên, nên có tất cả các ngươi cũng sẽ có được. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, ta đối với kỵ sĩ yêu cầu vậy đồng dạng nghiêm ngặt, các ngươi không thể có bất luận cái gì thả lỏng. Các ngươi không chỉ cần phải nắm giữ vũ lực, còn nhất định phải học tập tri thức, vì tương lai, các ngươi sẽ thành của ta tướng lĩnh. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Tuân theo thánh chủ ý chí, 6 tên thiếu niên hữu khí vô lực lên tiếng, âm thanh có chút lộn xộn. Hô hấp pháp vỡ lòng tiêu hao rất lớn, dù tự nhiên không thể nào cùng bọn hắn so đo những thứ này. Dù gật đầu một cái, phân phó nói, cùng đi nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn nhường bọn người hầu đem các thiếu niên đỡ xuống đi nghỉ ngơi, cũng sắp đặt đốt nóng quá thủy, để bọn hắn ngâm trong bồn tắm. Đồng thời còn chuẩn bị phong phú ăn thịt, để bọn hắn khôi phục thể lực. Thật tốt luyện tập những thiếu niên này, bọn hắn tương lai đều là hắc tùng lĩnh trụ cột, có nhu cầu gì đều có thể đề cập với ta. Dô đối với Đủ Dạn dặn dò. Đủ Dạn đồng dạng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, bảo đảm nói, xin ngài yên tâm, nam tước đại nhân, ta nhất định sẽ an bài tốt bọn hắn. Vậy ta thì cũng giao cho ngươi. Dô vô vô Đủ Dạn bả vai. Cái này kỵ sĩ tiểu đội tổ kiến nhường Dô an tâm không ít, đối với tương lai tràn ngập hy vọng. Tiếp xuống tới chính là lương thực. Một chút cũng hết rồi, thở một chút. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 98, vui mừng ngoài ý muốn, 1, chương 98, vui mừng ngoài ý muốn, 1, ngày mùa thu hoạch tới gần. Tiệm tợ rèn đến báo cáo, dù muốn liêm đao đã toàn bộ chế tạo hoàn tất. Cái liềm trôi ngắn chấn trên tất cả mọi người sẽ dùng, có thể cái liềm trôi dài lại là món mới mẻ đồ chơi. Dù triệu tụ tập tất cả thân thể khỏe mạnh nông phu, còn có US cùng bọn dã nhân, tự mình cho bọn hắn biểu thị. Đương nhiên Dù không thể nào dùng ruộng lúa mạch làm thí nghiệm, phái người tìm phim trường đầy bụi cỏ bằng phẳng trên núi. Mảnh đất này bụi cỏ dài hợp quy tắc, lít nha lít nhít, vừa bạn lấy ra luyện tập. Hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, trọng tâm chìm xuống, đầu gối hơi cong. Cơ thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, gìn giữ lưng eo thẳng tắp, tránh xoay người quá độ. Phần eo phát lực, cánh tay kéo theo liềm đao theo phải hướng bên phải, sát mặt đất quét ngang qua. Dù cầm cái liềm chui dài, một hạ một chút cắt quá khứ. Bắt đầu động tác còn có một chút cứng nhắc, nhưng chậm rãi thuần thục, sau đó kiên nhẫn giải thích cho tất cả mọi người nghe. Cho tới chưa công phu trôi qua rất nhanh. Mười mấy đầu góc linh hoạt nông phu đã hoàn toàn học được. Dù đem liềm đao giao cho bọn hắn trên tay, phân phó nói, các ngươi một người mang mấy cái học đồ, đi tìm đồng cỏ luyện một chút. Ngày mùa thu hoạch lúc được bảo đảm mỗi người đều có thể vào tay, đừng lãng phí thời gian.
Đúng, lãnh chúa lao ra.
Nông phu nhóm gật đầu, tản mát tìm địa phương thí nghiệm.
Dô dặn dò Otto nhìn thật kỹ điểm bọn hắn, sau đó trở về trang viên.
Dô vừa thở một ngụm, Đu Giản liền tiến lên đón, cầm trong tay một phong thư hiện lên đưa cho Dô.
Liệp ưng ba tức cho cờ rít hồi âm.
Dô tiếp nhận tin, triển khai cẩn thận xem xét. Trong khoảng thời gian này Dô đã lừa gạt Liệp ưng ba tức 3 lần, hiện tại chính là thợ săn ba tức lần thứ 3 hồi âm.
Dô quét xong nội dung, tiện tay ném cho Đu Giản, khóe miệng hơi dương lên.
Liệp ưng ba tức có chút sốt ruột, nhìn tới muốn lừa gạt không ở.
Trong thư thúc giục gấp, nhường cờ rít nắm chặt thời gian làm ra một ít thành quả,
thậm chí còn ra hiệu ngầm, nếu như không có cơ hội đánh hạ thị trấn thì cướp bóc đi ngang qua thương đội.
Hát tùng lính không phải Liệp ưng gia tộc lãnh địa, có thể tùy tiện.
Vậy chúng ta làm sao bây giờ?
Đu Giản hỏi.
Dô giọng nói nhẹ nhàng, chỉ hoãn 2 ngày hồi âm, đáp ứng trước, ứng phó ở bọn hắn lại nói.
Chờ ngày mùa thu hoạch kết thúc, ta lại cùng hắn tính tổng nợ.
Đu Giản gật đầu, đúng, nam tước đại nhân.
Gió thu lạnh rung, cuồn cuộn sóng lúa, giữa trưa dưới ánh mặt trời mạch tuệ giống như mạ vàng đồng dạng.
Mạch tuệ theo gió nhẹ chập chờn, như là buông xuống to lớn 2 ngọn núi, lên án mạnh mẽ nhìn đói khát chịu tội.
Ngẩng đầu nhìn về nơi xa, liên miên màu nâu đậm hắc mạch điển như cùng một mảnh lưu động cà phê hải dương, theo gió phơi phới ra tầng tầng gợn sóng.
Nông phu nhóm nhìn thấy đây hết thảy, hô hấp dồn dập, giống như nhìn thấy hàng xóm thê tử tắm rửa bình thường, hai tay ngăn không được địa run rẩy.
Những thứ này đều là thật sao?
Một cái nông phu mở to hai mắt nhìn tự lẩm bẩm.
Hắn chưa từng thấy như thế to lớn ruộng lúa mạch, mạch tuệ chịu nặng địa rơi, như là trong thần thoại cảnh tượng.
Bên cạnh vợ cách địa cho hắn một cái tát, cười mắng, không phải thật sự, lẽ nào là mộng a?
Trên mặt nàng lại treo lấy không giấu được vui sướng, khóe mắt cũng híp lại thành may.
Cảnh tượng như vậy tại ruộng lúa mạch bên cạnh trên đường lớn đâu đâu cũng thấy.
Vì bội thu, trên thị trấn phần lớn người cũng dành tay gia nhập trận này thịnh đại ngày mùa thu hoạch.
Trừ ra tuần tra dân binh cùng sửa đường khổ công nhóm, những người khác chưa từng thấy năm nay ruộng lúa mạch như thế nào.
Dù an bài công tác quá nhiều, ai vậy không có thời gian đi dạo.
Bọn hắn chỉ là nghe nói năm nay là bội thu năm, có thể chẳng ai ngờ rằng hội khoa trương như vậy.
Nho nhỏ rơm dạ làm sao có khả năng kết nhiều như vậy mạch hạt đây?
Đây là ma pháp sao? Lẽ nào là trong truyền thuyết pháp thuật làm ra?
Là lãnh chúa lao ra thêm cức đái làm ra sao?
Vô số suy nghĩ trong đám người sinh sôi, tựa cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt.
Bọn hắn bắt hết óc, cố gắng nghĩ lại lãnh chúa đại nhân truyền thụ cho trồng trọt kỹ thuật,
liền dựa vào những kỹ xảo kia có thể làm đến như vậy.
Không thể nào.
Những thứ này biện pháp là từ Nam Phương hành tinh tới sao?
Không phải không phải, ta trước kia quê hương cũng không có đẹp mắt như vậy lúa mạch.
Mọi người nghị luận ở Mỹ, truyền đi ngày càng thái quá.
Bọn hắn cảm thấy những thứ này càng nhiều cùng siêu phàm có quan hệ.
Lẽ nào dã nhân truyền thuyết là có thật?
Lãnh chúa đại nhân thực sự là kia cái gì thánh chủ, năng lực tạo ra một mảnh phì nhiêu thánh địa?
Cho chuyện phiếm là có khả năng nhất học tập ngôn ngữ, dù vì để cho dã nhân nhanh chóng dung nhập lãnh địa, nhường thị trấn rất nhiều nhân cùng dã nhân làm việc với nhau.
Làm dã nhân học xong một ít cơ sở tiếng thông dụng về sau, rất nhiều đồn đãi thì tản ra.
Dần dần, ngay cả tối hoài nghi cái tin đồn này nhân cũng bắt đầu tin tưởng.
Đương nhiên, tin nhất hay là dã nhân.
Hôi Thạch nhìn mênh mông vô bờ ruộng lúa mạch, miệng mở rộng, nước bọt chảy ra cũng không để ý tới.
Nhìn chằm chằm thật lâu, hắn mới dùng sức nuốt nước miếng, quay đầu nhìn về phía Tiên Trì, "Tiên Trì, thật không nghĩ tới ngươi xem bói pháp thuật chuẩn như vậy, thật sự tìm được rồi thánh địa."
Hôi Thạch ánh mắt lửa nóng, "Ngươi sẽ không đã trở thành đại tiên tri đi.
Cái gọi là đại tiên tri chính là cường đại nhất, tiên tri."
Dã nhân và cấp khái niệm cũng mạnh, nhưng đại tiên tri có một rõ ràng đặc thù chính là dự đoán chính xác tương lai.
Xem bói cắt hung là một chuyện, dự đoán tương lai là một chuyện khác.
Bạch Xương tiên tri không nói gì, nụ cười trên mặt có chút lúng túng.
"Đại tiên tri,
nằm mơ đi.
Chính mình căn bản không có xem bói qua,
đều là mộng.
Ai mà biết được làm sao lại như vậy đụng tới thật sự."
Bạch Xương tiên tri nhịn không được quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa lãnh chúa đại nhân.
Dù không có để ý nghị luận của mọi người, ánh mắt càng không ngừng thưởng thức ruộng lúa mạch.
Cao hứng rất nhiều, dù có một chút tiếc hận, sớm biết sản lượng cao liền nhiều loại chút ít mạch, giảm ít một chút hạt mạch điện.
Chẳng qua này đã đủ rồi.
Những thứ này mạch hạt không chỉ có là lương thực, càng là hơn tương lai thống trị lực, là dù vững chắc thực lực cơ sở.
"Đi thôi, lo dần sở, chuẩn bị bắt đầu thu hoạch đi."
Dù mở rộng bước chân, đám người chủ động nhường ra một lối đi.
Lúa mì thành thục đây hạt mạch càng trễ một chút, cho nên muốn trước theo hạt mạch bắt đầu thu hoạch.
Chương 98, vui mừng ngoài ý muốn 2, chương 98, vui mừng ngoài ý muốn 2. Hồ Thu Nội vàng chào hỏi thu hoạch đội ngũ chuẩn bị kỹ càng, riêng phần mình đứng ở tiểu đội mình ruộng lúa mạch phía trước.
Đây là trước giờ an bài tốt, 4 nam tứ nữ tạo thành một chi bát người tiểu đội.
Người phía trước phụ trách thu hoạch, phía sau buộc chặt cùng Nhạc Tuệ.
Hoang nguyên chim nhiều, thời gian lâu dài thì bị ăn sạch.
Ngoài ra, mỗi 3 tiểu đội xứng một cái giám sát viên, phụ trách chỉ đạo cùng giám sát.
Dỗ đi đến một khối hắc mạch điền rừng đứng lại, lo dần sờ cung kính đem liêm đao đưa cho Dỗ.
Lãnh chúa lao ra, mời ngài độc thủ.
Bội thu nghi thức, thứ nhất tuệ lúa mạch phải do lãnh chúa tự tay cắt lấy.
Dỗ thuận tay tiếp nhận liêm đao. Hắn giọng một tiếng,
ánh mắt của hắn đảo qua từng khuôn mặt, trầm giọng nói, vất vả một năm lao động, hôm nay cuối cùng đến thu hoạch lúc. Mỗi một tuệ lúa mạch, mỗi một hạt lương thực, cũng cất giấu mọi người mồ hôi.
Thu hoạch lúc phải nghiêm túc cẩn thận, nhặt tuệ lúc càng phải cẩn thận, nhất định phải nhường mỗi một hạt lương thực cũng vào kho, chỉ cần thuận lợi đem lương thực thu hoạch xong, tháng này tất cả mọi người công điểm đề cao 2 thành.
Đúng, lãnh chúa lao ra.
Mọi người cùng kêu lên tỏ vẻ đồng ý, vang dội trong thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng kinh hỉ. rồi đi tới địa điểm, xoay người cắt dưới đệ nhất gốc lúa mạch, giơ lên cao cao, bắt đầu thu hoạch. Hoa hống hống. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nông phu nhóm khiêng liềm đao, hoan hô phóng tới đồng ruộng, bọn dã nhân càng là hơn hưng phấn sôi nổi. Dù công tác đã đến đây là kết thúc, nhưng hắn không đi. Dù muốn lưu tại điền một bên, tự mình tuần sát giám sát tất cả bội thu quá trình. Hắn tiện tay đem mạch tuệ bỏ vào cái túi, vừa muốn đi lên phía trước, trước mắt đột nhiên xuất hiện nhắc nhở, đã hoàn thành mùa thu thứ nhất gốc lúa mạch thu hoạch, giải tỏa dòng thuộc tính, đồ ăn thu thập người, màu trắng thu thập để ngươi càng hiểu hơn các loại thu hoạch đặc tính, có thể làm ra càng mỹ vị hơn đồ ăn. Trong chốc lát hàng loạt nguyên liệu nấu ăn tri thức tràn vào rổ trong óc, còn có các loại nấu nướng kỹ xảo. Chẳng qua đều là rổ thấy qua một ít bình thường thông thường thực vật nguyên liệu nấu ăn, loại thịt không có. Đầu bếp chuyên thuộc dòng thuộc tính. Rổ khoe miệng hơi dương lên, cảm giác có chút ý tứ. Mặc dù nhìn qua không có tác dụng gì, nhưng ngẫu nhiên làm chút ít mỹ thực thỏa mãn ăn uống chi dục, cũng là không tệ hưu nhàn cách thức. Dỗ lập tức xem xét kế tiếp dòng thuộc tính, thu thập nhiều hơn nữa thu hoạch, tự tay chế tạo ra 10 đạo khác biệt mỹ thực, giải tỏa, thường ngày mỹ vị nhìn tới ta đây là phải hướng mỹ thực lĩnh vực xuất phát. Dỗ nhíu mày, không nhịn được nghĩ, này dòng thuộc tính tiếp xuống phát triển chẳng lẽ còn có mỹ thực lãnh chúa. Chẳng qua lần này dòng thuộc tính giải tỏa điều kiện cũng không phức tạp. 10 đạo thái mà thôi, sắc nướng nấu nổ, còn có rau trộn thái. Dỗ hiện tại học cũng tới kịp. Mọi người hiện đang bận bịu ngày mùa thu hoạch, vì tiết kiệm thời gian, Dỗ đã sắp đặt nô lệ cơm nước nhóm đàn bà con gái trực tiếp tại trong ruộng trống lên nồi lớn. Đương nhiên, ngày mùa thu hoạch thời tiết cơm trưa đều tương đối thô ráp, đều là đã sớm làm tốt thịt khô nhào bột mì bao. Trong ruộng nồi lớn chủ yếu là cho mọi người nấu canh. Dỗ mượn này khẩu nồi lớn, vừa vặn luyện tay một chút. Súp đặc hầm thái, thịt tử hồ rán sút, nướng cá ướp muối, bánh nhân thịt cuốn. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ kỹ xảo, Dỗ làm mở khóa dòng thuộc tính, làm ra đơn giản nhất, 10 đạo thái. Lao ra, ngài nói muốn chính mình tự mình xuống bếp, chỉ những thứ này nha. Lo dần sờ nhìn trên bàn những thứ này đơn giản món ăn, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng là cái gì phong phú cơm chưa đấy. Dỗ một cái tát đập vào Lo dần sờ trên đầu, có ăn thì vội vàng ăn, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Ăn xong vội vàng đi làm việc. Tốt tốt tốt. Lo dần sờ vội vàng cúi đầu xuống cất miệng, bên cạnh gần ạ liệu đám người một hồi cười trộn. Dỗ không có để ý tới, đem một bàn mật ong quả khô bàng ghép đưa đến ạ liệu trước mặt. Cảm ơn. Không khách khí, mọi người thúc đẩy đi. Dỗ ra lệnh một tiếng, mọi người mới bắt đầu dùng cơm. Lo dần sờ cầm lấy bánh thịt cuốn thấm súp liền dồn vào trong miệng, gần càng là hơn trực tiếp bưng chén lên là ủ ngủ cục phát ra heo âm thanh. Có lẽ là do ảnh hưởng, những bộ hạ này ăn cơm cũng trở nên không nhiều văn nhã, chỉ ở có khách lúc hội giả bộ. Trừ ra A Diệu. A Diệu nói cảm ơn xong, xâm một khối nhỏ việt quất xanh làm phóng ở trong miệng. Ừm. A Diệu nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỉ, ăn thật ngon. Cảm giác mật ong vừa vặn, khối này việt quất xanh làm vừa chua xót lại thơm ngọt. Bánh thịt cuốn cũng rất giống đặc biệt địa hương. Cái này hồ rán súp thêm một chén nữa. Mọi người sôi nổi tán dương, một mực là chủ bếp mặt thạ bĩu môi. Bọn người kia sẽ chỉ cùng lãnh chúa lao ra nói tốt, định mặc lao ra. Những thứ này đơn giản đồ ăn năng lực ăn ngon đi nơi nào? Mặt thạ không tin, nhưng nhìn xem đến mọi người bộ dáng giật mình, tự cấp gần thịnh hồ rán súp lúc, len lén cho mình lưu lại một tỉa rót vào chén nhỏ trong. Chờ mọi người cũng đắm chìm trong mỹ thực bên trong lúc, nàng nhanh chóng rót vào trong miệng, nghiêm túc chẹp chẹp miệng. Này thật chỉ là đơn giản hồ rán súp. Mặt thạ không thể tin được, lao ra có phải hay không phóng hương liệu? Nàng cẩn thận tại hồ rán trong canh mò hai lần, nhưng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Dù cũng không có bởi vì mọi người khích lệ đắc chí, chính mình cao siêu chủ nghệ đại đa số cũng đến từ dòng thuộc tính tri thức, làm theo là đủ. Dù càng để ý là kế tiếp dòng thuộc tính. Làm xong mật ong quả khô bàn ghép về sau, hệ thống nhắc nhở đã giải khóa. Dù lập tức ấn mở xem xét, thường ngày mỹ vị, màu xanh lá thông qua quan sát kỹ ngươi năng lực nhìn ra thức ăn hương vị, hiểu rõ đồ ăn có phải biến chất, có phải bị để vào dị thường vật liệu. Dị thường vật liệu. Dù tự hỏi một lát, cho nên đồ ăn có phải bị hạ độc dược, cũng có thể nhìn ra. Đương nhiên năng lực, độc dược tất nhiên là dị thường vật liệu. Nghĩ đến nơi này, Dỗ trong lòng vui mừng. Không ngờ rằng tùy ý giải tỏa dòng thuộc tính, còn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Dỗ vội vàng nhìn về phía kế tiếp dòng thuộc tính, tại ngươi chế tác trong đồ ăn tăng thêm một ít hiệu quả đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, chế tạo ra 10 đạo có hiệu quả đặc biệt khác nhau mỹ thực, giải tỏa, kỳ lạ mỹ thực ra mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 99, bá tước hoài nghi chương 99, bá tước hoài nghi hiệu quả đặc biệt. Dược thiện. Trong đồ ăn để vào đặc thù vật liệu gia tăng hiệu quả, Dỗ trước tiên liền nghĩ đến kiếp trước dược thiện. Nhưng thế giới này cũng có cùng loại kiểu này đồ ăn. Thì như cá trạch phấn, chỉ là hiệu quả không nhiều rõ ràng. Cụ thể sao nấu nướng chế tác, có thể thảo dược sư lần ạ hội hiểu rõ một chút. Trên thực tế, đồ ăn thân mình mang theo bổ dưỡng đặc tính. Có rèn luyện sức khỏe, có bổ huyết, có thanh nhiệt giải độc, còn có năng lực thanh hỏa. Dỗ đồ ăn thu thập người bên trong có kỹ càng thông tin. Thông qua đồ ăn đặc tính chế tác thực đơn, lại phối hợp có giống nhau đặc tính thảo dược, Dỗ có thể làm ra tính nhắm vào hiệu quả dược thiện. Dỗ trong lòng nhất thời có chủ ý tìm kiếm thảo dược sự việc, tự nhiên muốn giao cho lần ạ xử lý. Dỗ lúc này nhường Lo dần sờ đem giấy cùng bút lấy ra, viết xuống nhu cầu của mình. Rèn luyện sức khỏe, bổ huyết, giải độc và chờ, các chủng thảo dược nhu cầu từng đầu viết hiểu rõ. Viết xong, hắn đem danh sách giao cho ạ hiệu, đem cái này đưa cho lần ạ, nhường nàng theo tờ đơn chuẩn bị cho ta thảo dược cùng cách điều chế. Tốt. A hiệu gật đầu, tiếp nhận giấy, thì đứng dậy hồi trang viên. Chuyện này gấp không được. Dỗ vẫn như cũ ở tại đồng ruộng, chỉ huy mọi người gặt lúa mạch, vận lúa mạch. Thu gặt lúa mạch rổ phân phối 300 nhân, bài trừ một nửa buộc chặt nữ nhân, mỗi ngày không sai biệt lắm có thể thu cắt 500 mẫu đất. Này 300 nhân phía sau còn có 100 nhân phụ trách vận chuyển, mạch chàng còn có 50 người phụ trách tiếp thu phơi nắng. Tất cả lãnh địa bận tối mày tối mặt. Dù cùng lo dần sở phụ trách cân đối phát sinh đột phát sự kiện. Nữ nhân nào làm việc quá chậm bị nam nhân đánh, nào đó nông phu dùng liềm đao vô ý cắt đến chân cùng với trừng phạt trộm giấu lúa mạch nhân các loại lung ta lung tung việc bắt đánh. Đến tối về đến trang viên, Dô đã gần mệt tận lực, nhưng Dô còn không có nghỉ ngơi. Vì lần nã đưa hắn cần cá chấm cỏ cùng cách điều chế cho đưa tới, Á Ly còn ở bên cạnh chuẩn bị giải thích. Dô chỉ có thể nhờ người hầu đốt lên ngọn đèn, mở ra lần nã cho tài liệu cẩn thận học tập. Dược thiện người khác không giúp được Dô, đều muốn theo dựa vào chính mình tự mình thực tiễn. Ban ngày không còn thời gian, thì buổi tối tiêu nhiều một chút tinh thần và thể lực, bình tĩnh lại nghiên cứu. Ngày thứ hai buổi tối Dô thì làm ra đạo thứ nhất dược thiện. Mật ong, quả táo làm, hát mạch, lại thêm cam thảo căn, tím truy hoa, đinh hương và pha trà. Thành công chế tạo ra ấm phế nhuận hầu mật ong trà cốc trà không có quay nhuận kỳ lạ mỹ thực ra giải tỏa tiến độ thêm một. Dược thiện còn không phải thế sao tùy tiện làm. Hệ thống chứng nhận, hiệu quả tự nhiên rõ ràng. Cái này khiến Dỗ lòng tin tăng gấp bội, tiếp xuống trong nửa tháng, mỗi lúc trời tối tốn hao nhiều thời gian hơn nghiên cứu dược thiện. Trạng vạng tối, Hùng Ngưng Bảo trong không khí ngột ngạt. Liệp Ưng Ba tức đem cờ rít hồi âm quẳng trên bàn, tấm da dê phát ra một tiếng vang trầm. Đây là lần thứ tư hồi âm. Liệp Ưng Ba tức cau mày, trong thanh âm mang theo lửa giận, hắn đi hắc tùng lĩnh hơn một tháng, sự tình gì đều không có làm thành. Ta nhìn hắn chính là tại gạt ta. Thủ tịch kỵ sĩ bạ rồng đứng ở một bên, nói ra, dựa theo gia hỏa kia nguyên bản tính cách, hẳn là sẽ không như thế kéo dài à. Bạ rồng dừng một chút, thăm dò tính địa mở miệng, bá tước đại nhân, ngài nói, hắn có thể hay không phản bội ngài. Liệp Ưng Bá tước meo lại mắt, ánh mắt âm trầm, chậm rãi thở ra một hơi. Phản bội. Thê tử của hắn, hai đứa con trai, một đứa con gái cũng tại Hùng Ngưng Lĩnh, hắn dám sao? Cờ rít nghiên kỷ, lại muốn sinh con thế nhưng có chút khó khăn. Huống hồ là sinh một đứa con trai. Bà rồng gật đầu chấp nhận, lại cẩn thận nói, kia có phải hay không là cờ rít bị cái đó Dỗ Nam tức bắt lấy? Ý tưởng này còn không bằng nói hắn phản bội ta có sức thuyết phục. Liệp Ưng Ba tức cười lạnh một tiếng, giọng nói mang vẻ khinh thường, một cái tân tấn nam tước, năng lực có thực lực gì? Hắn dựa vào cái gì có thể đánh thắng cờ rít như thế kỵ sĩ, cùng hắn xuất lĩnh 60 tên lính. Bên trong còn có ta 20 tên tinh nhuệ lao binh. Liệp Ưng Ba tức lông mày việt nhăn càng chặt, cảm giác đầu của mình như là bị một đoàn dây rối quấn lấy hỗn loạn. Trừ phi cờ rít kiêu ngạo tự đại, lao thẳng tới xương diệp trấn, có thể coi là như thế. Hắn cũng có thể trốn về đến a. Hắn dừng bước lại, ánh mắt lấp lóe, tự lẩm bẩm, sự việc có chút quá không đúng. Bà giống lần nữa cẩn thận nói, vậy nếu là Dỗ thật có thực lực bắt hắn lại đâu? Liệp Ưng Ba tức lắc đầu, giọng nói chém đinh chặt sắt, không thể nào. Cho dù hắn thật bắt lấy cờ rít, vậy không cần thiết lặp đi lặp lại cho ta hồi âm kéo dài thời gian. Hắn nên thừa cơ đưa yêu cầu, muốn ta cầm kim tệ đem người chuột về đi, mà không phải tại điều này cùng ta chơi trốn tìm. Liệp Ưng Ba tức cùng bà giống liếc nhau, hai người cũng mặt mũi tràn đầy hoang mang. Đúng vậy a, đây hết thảy nghĩ như thế nào cũng không thích hợp. Lẽ nào nam tức bậy thứ bị thiệt hại rất lớn, tại xúc tích lực lượng sau đó lại nói ra điều kiện. Trong lòng hai người nghi vẫn như là theo triền núi lăn xuống tuyết cầu một càng lúc càng lớn. Có thể. Bà rồng chần chờ một chút, cờ rít thật là gặp được phiền phức, không tìm được cơ hội hạ thủ. Liệp Ưng Ba tước đột nhiên vỗ bàn một cái, không được, chúng ta không thể như thế bắn mỏ xuống dưới. Hắn xoay người, ánh mắt sắc bén, phái người đi thăm dò. Tìm mấy cái thông minh, tra trộn vào gần đây thương đội. Lặn xuống hát tùng lĩnh, xem xét bên ấy rốt cục có chuyện gì vậy. Bà rồng gật đầu, lại hỏi, vậy chúng ta bên này hồi âm biết như thế nào? Liệp Ưng Ba tức khoát khoát tay, giọng nói chậm lại, bình thường biết, đừng thúc án. Nhưng cờ rít từ từ sẽ đến. Nếu có vấn đề, thương đội thám tử hội điều tra ra. Nếu như không sao hết, cờ rít tại bình thường hành quân, vô luận như thế nào thúc hắn đều vô dụng, ngược lại xáo trộn hắn tiết tấu. Bà rồng chắp tay đáp, đúng, ta hiểu rồi, lập tức theo phân phó của ngài đi làm. Hắn quay người bước nhanh rời khỏi, tiếng bước chân tại thạch hành lang trong quanh quần. Liệp Ưng Ba tức một mình đứng ở trước bàn, chằm chằm vào kia phong hồi âm. Hắn meo lại mắt, khoe miệng có hơi co rúm, trong lòng lại càng phát ra bất an. Cờ rít, người rốt cục đang dở trò quỷ gì? A sĩ, bận rộn Dỗ hung hăng đánh ba nhảy mũi. Mùa thu dần dần lạnh, ngài nên nhiều xuyên điểm. A Dĩ chu đáo đem áo khoác cho Dỗ phụ thêm, lại bị Dỗ khoát khoát tay từ chối. Không sao, là thuốc bột sặc. Dỗ kỳ thực càng muốn nói hơn ai đang chửi mắng chính mình. Nhưng này dạng cũng không phù hợp thế giới này phong tục. Đến, A Dĩ, giúp ta đem trăm dặm hương, đuôi chuột thảo, mã ngựa ốc lan, cây đục đầu khấu cho ta. Được rồi. A Dĩ nhanh chóng theo dược đài thượng chọn lựa ra thảo dược, đưa đến Dỗ trên tay. Dỗ nhận lấy nghiền nát. Sau đó liền đầu nhập hầm nhìn trâu rừng thịt trong nồi, đắp lên nắp nồi đốt lên, lửa nhỏ chậm hầm. Dỗ Nam Tước, ngài gần đây sao say mê nấu cơm đâu? Đứng ở một bên ạ dị hiếu kỳ hỏi. Sự việc quá nhiều, nấu ăn thư giãn một tí. Dỗ thuận miệng đáp, sau đó đem bên cạnh hai ly trà sữa đưa cho ạ hiểu, chợ ngủ, một chén cho ngươi, một chén cho ly. Đây là Dỗ chế tác đạo thứ 9 dược điện, sữa bò, mật ong, cam cúc, thuần ý thảo cùng với cây nữ lang căn. An thần chợ ngủ, làm dịu áp lực, hệ thống chứng nhận. Cảm ơn ạ dịu mừng rỡ hai tay tiếp nhận trà sữa. Ngày này mới là nàng thích qua. Mỗi ngày đều có không giống nhau mỹ thực nhấm nháp, sau đó còn không cần lo lắng Dỗ an nguy. Ta trước đi đưa cho ly, sau đó quay về cùng ngài. Người đi nghỉ ngơi đi, ta tự mình tới là được. Dỗ chỉ cần ngồi ở một bên chầm chầm vào nồi cùng hỏa hầu là có thể, nhóm lửa sự việc có người làm. Không sao,
ta không mệt. A Diệu đứng dậy đem trà sữa đưa cho Ly, lập tức liền trở lại buổi tiếp dầu ngồi ở phòng bếp tốt liều dưới. Ngày mùa thu ban đêm nhẹ nhàng khoan khoái, A Diệu hai tay chống cái cằm, lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào nghiêm túc rồ. Mà rồ thì là nhìn chằm chằm vào nồi, chờ đợi hệ thống nhắc nhở. Đã chế tạo ra 10 đạo có hiệu quả đặc biệt khác nhau mỹ thực, giải tỏa dòng thuộc tính, kỳ lạ mỹ thực ra dài dằng dặc chờ đợi, rồ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng hoàn thành. Kỳ lạ mỹ thực ra, màu xanh lá ngươi không chỉ hiểu rõ nguyên liệu nấu ăn đặc tính, đồng dạng giải dược tài đặc tính, đồng thời có thể kết hợp bọn chúng đặc tính sáng tạo ra mang theo hiệu quả kinh người mỹ thực hàng loạt thảo dược tri thức tràn vào rồ trong óc, Diệp Lô Na giao cho hắn càng thêm toàn diện kỹ càng, cũng càng thêm bề bộn. Thứ này có thể so sánh nấu nướng có giá trị nhiều. Ở thời đại này, trị bệnh cứu người tất cả đều là dựa vào thảo dược. Hiệu quả toàn bằng vật khí, có thể còn sống sót tính ngươi mạng lớn. Có thể rồ không giống nhau, hắn có hiện đại y học khái niệm. Thuốc kháng viêm, thuốc mê và chờ, có tính nhắm vào chữa trị một ít tật bệnh, nhất định có thể làm cho cả lãnh địa chữa bệnh trình độ tăng lên không ít. Dù mệt mỏi trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười, lúc này xem xét kế tiếp dòng thuộc tính, căn cứ các chủng thảo dược đặc tính, sáng tạo 40 chủng khác nhau hiệu quả dược tề, giải tỏa dòng thuộc tính, ma dược người mới học ma dược. Siêu phàm. Dù trong lòng giật mình. Đây mới thực sự là vật có giá trị. Nhiều như vậy tâm tư cuối cùng không phí công, tiếp xuống có bận rộn. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 100, bội thu vui sướng, 1, chương 100, bội thu vui sướng, 1. Dô cuối cùng phối trí dược thiện, tên là kỵ sĩ bổ dưỡng thịt hầm. Chủ yếu tại ăn thịt bên trong tăng thêm nuôi chuột thảo, dược sẽ à gì, thông đỗ tử cùng với âu thông khí thảo dược, là chuẩn bị cho kỵ sĩ tiểu đội chuẩn bị. Hệ thống chứng nhận về sau, Dô lúc này đem nó truyền thụ cho phụ trách kỵ sĩ tiểu đội phụ nữ. Bọn hắn mỗi sáng sớm lên thì luyện tập, kiếm thuật cơ sở, kỹ thuật cơ sở cùng với các loại văn hóa tri thức, lại thêm hô hấp pháp tu luyện, tối thiểu muốn 12 giờ luyện tập. Kỵ sĩ bổ dưỡng thịt hầm vừa vặn cho bọn hắn rèn luyện sức khỏe, khôi phục thể lực, phòng ngừa vô cùng mệt nhọc tổn thất cơ thể. Về phần những binh lính khác, Dô hiện tại nhưng không có nhiều như vậy tài nguyên cho bọn hắn bổ dưỡng. Có kỳ lạ mỹ thực ra dòng thuộc tính về sau, Dô thảo dược tri thức đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại đã triệt để siêu việt Lana, rốt cuộc không cần nàng đến giới thiệu mỗi chủng thảo dược đặc tính. Lana hiện tại trách nhiệm chính là vì Dô chọn lựa thảo dược, thậm chí rất nhiều thảo dược chính là nạ không biết, dù còn muốn vẽ ra đến, cho nàng ghi chú hiểu rõ. Sáng tạo dược tề, dù vẫn là phải trước theo đơn giản bắt đầu. Chân quý thảo dược không phải đâu đâu cũng thấy, dù chỉ có thể dùng một ít bắc cảnh hoang nguyên thường gặp thảo dược phối trí. Mấu chốt là đem ma dược người mới học dòng thuộc tính giải tỏa, phía sau tiếp tục nghiên cứu cường đại hơn dược tề. Dù dẫn đầu chế tác, là căn cứ vào lần nạ cầm máu phân chế tác, vừa cầm máu lại phòng lây nhiễm dược tề, dù mệnh danh là cứu rỗi dược tề. Mật ong, tỏi, trăm dặm hương, đuôi chuột thảo, linh hương, kim loạn mai cùng với hoa sa cúc, lại phối hợp rượu cồn. Trong này rồ thiếu hụt chính là rượu cồn, cần chính rồ trưng cất thu hoạch. Cũng may, trưng cất cũng không tính là gì cao thâm kỹ thuật, chính rồ trong đầu thì có. Liên là phi thường hao phí rượu. Đem đóng rượu thùng gỗ bỏ vào nồi sắt trong, thùng gỗ phía trên lại cất đặt một ngụm đổ đầy nước lạnh nồi sắt làm đóng băng trang bị. Làm nóng về sau, rượu cồn bốc hơi, lại gặp lạnh treo ở nước lạnh nồi sắt từ ngoài, tích lũy nhiều rồi sẽ lại rơi xuống. Mà thùng gỗ nội bộ ở giữa nghiêng cắm tiếp rượu rãnh, dùng ánh sáng đùi bỏ cốt lại đem cồn đạo chảy ra, tiếp vào cái khác trong thùng là đủ. Loại trang bị này cũng không khó, đám thợ một thiên thì làm xong. Dô cố ý tại trong trang viên đỡ lấy túp lều, mở ra rượu của mình tinh đại nghiệp. Lãnh chúa lao ra, chúng ta phát tài. Đang lúc Dô bận rộn lúc, Lo Dần Sờ thở hổn hển xuống tới, đỏ bừng cả khuôn mặt, hương phấn hoa tay múa chân đạo. Dô nghi hoặc nhìn Lo Dần Sờ, gia hỏa này trước giờ biết mình tại rút ra rượu cồn, nhưng mà Dô không nhớ rõ chính mình từng đề cập với Lo Dần Sờ rượu cồn công hiệu a. Ngài hiểu rõ chúng ta kia 1.000 mẫu đất thu bao nhiêu lương được sao? Lo Dần Sờ hưng phấn quá mức, nhịn không được cùng Dô treo lên bí hiểm. Nói xong hắn đột nhiên có chút hối hận, nuốt ngụm nước bọt, ấp úng nói, thật có lỗi, lãnh chúa lao ra. Dô đưa tay ngắt lời, hỏi ngược lại, 200 tấn sao? 247 tấn, 917 cân 6 lượng. Lo Dần Sờ hưng phấn mà lớn tiếng báo cáo, âm cuối đều có chút khẳng khàn, mỗi mẫu đất sản lượng có 494 cân còn nhiều. Hắn một phát bắt được Dô cánh tay, kích động đến tượng đứa bé. Dô ho nhẹ một tiếng, Lo Dần Sờ mới phản ứng được, gấp đội vàng buông tay ra, túi người thi lễ nói xin lỗi. Dô không có so đo, bình tĩnh nói, bình tĩnh một chút, đây không tính là nhiều. Sắp thực không coi là nhiều, trừ bỏ rồ thu hoạch lãnh chúa dòng thuộc tính gia trì, mẫu sinh mới 247 cân, cùng cực hạn 300 cân kém xa. Này đã rất nhiều, lao ra. Lo Dần Sờ thất thanh nói, riêng này 1.000 mẫu, ta thì có thể giúp ngài nuôi sống nửa cái thị trấn nhân. Rồ cười lấy gật đầu. Sắp thực, vì Lo Dần Sờ móc thói quen, nhất định có thể nuôi sống. Phải biết, bắc cảnh hoang nguyên mùa đông không kiếm sống, hoạt động thiếu, bình dân mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa cơm, thậm chí 1 bữa cơm. Đương nhiên, mùa đông rồ còn kế hoạch rất nhiều chuyện xử lý, mà lấy hiện tại lãnh địa lương thực thu hoạch đến xem, mỗi ngày ăn 3 trận cơm khẳng định cũng đều nuôi nổi. Lãnh địa 5.000 mẫu lúa mạch thu hoạch đã chuẩn bị kết thúc, nhưng phơi nắng, tuốt hạt đều hoàn thành, hiện nay chỉ có trước hết nhất thu hoạch 1.000 mẫu, cái khác 4.000 mẫu còn chưa thống kê. Càng quan trọng hơn, hiện tại này 1.000 mẫu chỉ là bình thường nhất, đất cày. Dù 1.000 mẫu tinh phẩm ruộng lúa mạch còn chưa thống kê, kia tuyệt đối không chỉ 247 tấn. Lao ra, chúng ta lần này tối thiểu có thể bán ra đi 300 tấn lương thực. Dù lắc đầu, phủ định Lo Dần Sờ ý nghĩ. Dù không có ý định dùng lương thực kiếm tiền, tất cả đều muốn để dành. Đi, đi xem. Dù không cùng Lo Dần Sờ nói rõ ràng,
buông xuống trong tay thảo dược, đi theo Lo Dần Sở đi ra trang viên. Bận rộn mọi người xa xa nhìn thấy Rồ, tất cả đều cung kính cúi người hành lễ. Trên mặt bọn họ giấu không được địa cười, nhìn về phía Rồ trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Chẳng ai ngờ rằng, lãnh chúa tới năm thứ nhất thì nên đến lớn như vậy bội thu. Nông phu nhóm không biết cụ thể số lượng, nhưng bọn hắn nhìn từng túi đổ đầy lương thực, xe xe chở đi dâng dạng, trong lòng hiểu rõ, năm nay thu hoạch vượt quá tưởng tượng. Đây hết thảy đều là vị lãnh chúa này mang tới biến đổi. Màu nâu hắc mạch bị rót vào bao tải, càng không ngừng lấp kín thị trấn kho lúa. Rồ đi đến sân đập lúa, thiện tay nắm lên một cái mạch hạt. Hạt tròn rồi rào, cớn được trong lòng bàn tay hắn thấy đau, lại để trong lòng hắn mừng rỡ. Lưu lại 1000 cân đưa đến nơi xay bột mài thành bột mì, làm thành bánh mì. Nhưng đoàn người cũng nếm thử tân mạch mùi vị. Đúng, lãnh chúa lao ra. Lo Dần Sờ cao hứng lên tiếng, quay đầu gân cổ họng đối với mọi người hô, chương 100, bội thu vui sướng, 2, chương 100, bội thu vui sướng, 2, lãnh chúa lao ra phải dùng tân mạch mời chúng ta ăn bánh mì. Đã nghe chưa? Cảm tạ lãnh chúa lao ra. Lãnh chúa lao ra và thuế. Lãnh chúa lao ra sinh bắt con trai. Phúc. Mọi người tiếng hoan hô kèm chút nhường Rồ bị nước bọt sập đến. Lĩnh dân ngược lại là thật tâm địa chúc phúc, rốt cuộc thời đại này nhiều con nói rõ gia tộc dòng dõi phồn thịnh, lãnh chúa thân thể khỏe mạnh. Hiện tại chỉ là 1000 mẫu cày ruộng sản lượng, kế tiếp còn không thể buông lỏng. Rồ thở phào, đối với Lo Dần Sờ ra lệnh, bảo đảm mỗi hạt lương thực cũng vào kho. Mạch địa mặc dù thu được không sai biệt lắm, nhưng còn muốn phơi nắng cùng đánh mạch. Rồ cố ý đi tìm Bạch Xương tiên tri, nhường hắn xem bói gần đây thời tiết. Rồ không cần gì cụ thể nhiệt độ cùng sức gió, chỉ cần biết rằng có thể hay không trời mưa là được. Bạch Xương tiên tri đã hướng Rồ bảo đảm, tiếp xuống 2 tuần cũng là trời sáng. Thừa dịp thời tiết tốt, muốn đem những này lúa mạch cũng phơi nắng tốt. Bắc Hoang mùa thu mưa thủy thiếu, không như Nam Phương hành tỉnh luôn nước nghẹt. Nơi này mưa lớn ở lâu đến mùa đông, hóa thành tuyết lớn nện xuống tới. Điểm này được cho Bắc Hoang ưu giờ rồi. Kho lúa phòng ẩm chống phân hủy ta đã căn dặn vô số lần. Còn có cất giữ lương thực chỗ, nghiêm cấm bất luận cái gì hỏa diễm. Điểm này ta sẽ thường xuyên kiểm tra thí điểm. Dầu ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại tràn ngập lực uy hiếp. Nếu xảy ra sai sót, chết rồi cũng không chỉ tầm 2-3 người. Lãnh chúa lao ra, ngài yên tâm. Lo Dần Sờ lời thề son sắt mà bảo chứng nói, chuyện này ta chắc chắn sẽ không qua loa. Dô gật đầu, lại đi cái khác mạch chàng dò xét một vòng, mãi đến khi màn đêm buông xuống mới hồi trang viên. Vừa ngồi xuống, Đu Giản cũng nhanh bước đi tới, cầm trong tay một phong thư. Nam tước đại nhân, Liệp Ưng bá tước hồi âm. Dô tiếp nhận, triển khai xem xét, nhíu mày, có chút ý tứ. Gia hỏa này thúc giục đột nhiên không thúc giục. Ta còn tưởng rằng hắn lần này hội chửi ầm lên ấy. Dô nhường Đu Giản trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tiếp nhận tin nhìn lướt qua, gật đầu nói, là có điểm lạ. Liệp Ưng ba tức thượng một phong thư chữ viết trong còn tràn đầy nộ khí, bây giờ lại đột nhiên hòa hoãn, nhường Cờ Dít dựa theo hắn sắp xếp của mình từ từ sẽ đến. Mấu chốt là Cờ Dít đã thông báo, Liệp Ưng ba tức còn không phải thế sao cái tính tình tốt nhân. Dô dựa vào ghế, tự hỏi nói ra, nhìn tới hắn ngửi được cái gì, muốn dùng phong thư này ổn định chúng ta. Hai tử không khóc không náo, hơn phân nửa tại nín hòng thủy. Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Đu Giản, đội tuần tra bên ấy có động tĩnh sao? Tạm thời không có. Đu Giản lắc đầu, hai ngày này một mực không có. Đu Giản có ý tứ là cải trang thành Cờ Dít tùy tùng thị vệ chuyển tin bay về hai ngày này, vùng đông nam không có bất kỳ cái gì dị thường. Dô thở một hơi dài nhẹ nhõm, mật thiết chầm chậm bảo, đừng thư giãn. Còn có, tiếp xuống chúng ta lãnh địa cần phong tỏa tin tức. Những tù binh kia binh sĩ đừng thả ra, thì để bọn hắn tại trong trấn làm việc. Cờ Dít bị bắt thông tin đừng dò ra ngoài. Đu Giản chắc tay, đã hiểu, ta cái này đi sắp đặt. Dô tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ gõ nhẹ lan can. Chờ một chút đi, và ngày mùa thu hoạch triệt để kết thúc công việc. Đến lúc đó, Liệp Ưng ba tước, chúng ta mới hảo hảo tính toán tổng nợ. Ban đêm, trăng sáng sao thưa, hơi lạnh thu gió thổi qua, có thể binh lính tuần tra vẫn như cũ mặc đơn bạc ngắn tay, khoác lên tỏa giáp, dốc trà sát cánh tay, nhếch miệng đối với bên cạnh Rồ Sệt cười một tiếng, thấp giọng nói, mùa đông năm nay không cần chịu đói. Rồ Sệt liếc mắt nhìn hắn, cười hắc hắc, lãnh chúa đại nhân cũng không có để ngươi đói quá a. Tuy nói chúng ta là nô lệ, có thể thời gian đây trước kia thoải mái nhiều, làm lính sau còn có tiền lương, mặc dù so ra kém dân tự do cao, nhưng cũng đủ. Rồ Sệt dừng một chút, trong thanh âm nhiều một chút ước mơ, tích lũy tiền, chúng ta về sau nói không chừng có thể lấy cái dã nhân vợ. Sinh đứa bé lãnh chúa đại nhân còn nói, muốn là con của chúng ta có thể làm binh, công tượng, thậm chí làm kỵ sĩ, có thể triệt để thoát khỏi thân phận nô lệ. Do gật đầu. Lãnh chúa đại nhân xác thực đối bọn họ những binh lính này rất tốt, không đơn thuần là cơm nước. Hai ngày trước là họ vừa ra mặt sự việc còn rõ mồn một trước mắt. Do vừa nghĩ tới, còn nhiệt huyết sôi trào. Lãnh chúa không có đói qua chúng ta là không giả, do lời nói xoay chuyển, nụ cười có chút đắng chát, có thể ngươi đừng quên, không có lãnh chúa mùa đông chúng ta là làm sao sống. Chúng ta ở trong thôn đói đến gặm vỏ cây tùng, ngay cả lá tùng ta cũng muốn cầm về nhà nấu suốt. Joseph nhăn lại mặt, ghét bỏ nói, cơ miệng, đừng nói nữa, kia mùi vị vừa nghe ta liền muốn nôn. Khi đó chỉ có thể dựa vào quả hạch quả khô lấp bao tử, cái nào giống bây giờ bánh mì đen bao ăn no, mỗi ngày còn có nửa cân thịt. Nếu bỏ được công điểm, còn có thể thay cái xốp bánh mì trắng gặm gặm. Dốc liếm môi một cái, trong mắt lóe ánh sáng. Được rồi, không đề cập tới những thứ này. May mắn trước đây cướp bóc kim sa thương đội lúc, không bị chiến mã dẫm chết, cũng không có chịu gần đại nhân búa. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, vỗ vô bài, tiếp tục dọc theo mạch tràng tuần tra. Lương thực sự việc không có một chút qua loa, tưởng hai người bọn họ dạng này tuần tra nhân viên, một cái mạch chẳng có 8 tổ 16 người. Dốc cùng ước sát phu vậy đã hiểu trách nhiệm của mình trọng đại, cho dù sau nửa đêm hai người cũng không dám có bất kỳ thư giãn, lại không dám có bất kỳ ngủ gật. Vì để cho chính mình gìn giữ thanh tỉnh, hai người thỉnh thoảng dùng nước lạnh xoa đem mặt. Không vẹn vẹn là vì công điểm, càng là vì mình tương lai cuộc sống tốt đẹp. Chờ một chút. Ngay tại hai người lau xong mặt tiếp tục tuần tra lúc, sau lưng truyền đến một hồi thanh âm viên áo. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 101, kẻ cướp đoàn hấp dẫn chương 101, kẻ cướp đoàn hấp dẫn. Dốc cùng ước sắt phu lẫn nhau. Hai trong lòng người siết chặt, ai cũng không nói chuyện. Dốc chỉ chính mình, vừa chỉ phía trước. Joseph hiểu ý, đem cái còi điêu vào trong miệng, điểm một cái phải phía sau. Hai người nhanh chóng hướng hai bên tản ra, lặng yên không một tiếng động hướng về sau tới gần. Dô dạy các binh sĩ một ít thủ thế, tại không tiện lúc mọi người toàn bộ nhờ thủ thế giao lưu. Hai người rón rén về phía trước tới gần, rất nhanh tại cách đó không xa trên mặt đất phát hiện ba cái nằm sấp trên mặt đất ba thân ảnh. Hai lớn một nhỏ, chính hướng mạch tràng phương hướng chậm chạp bò. Dốc cùng ước sắt phu không có lộ ra, hóp lưng lại như mèo chậm rãi tới gần. Tại khoảng cách 3 mét lúc, trên đất thân ảnh đột nhiên cảnh giác. Cháy mau. Một tiếng gọi gấp, dốc đột nhiên một cước đạp bay trước người thân ảnh. Cái đó thân hình cao lớn quẳng xuống đất, phát ra rên lên một tiếng. Dốc thuận thế bóp lấy một cái khác thấp bé thân ảnh. Joseph phản ứng càng nhanh, trực tiếp nào tới, đem người thứ ba gắt gao nhấn trên mặt đất. Đừng lúc đích. Hắn rút ra trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào trên đất nhân, âm thanh lạnh bằng, trộm xương diệp chấn lương thực, muốn chết. Tha mạng. Trưởng quan láo ra tha mạng. Trên đất nhân hoảng đội xin tha, chúng ta chỉ là quá đói, muốn mượn điểm lương thực. Dốc nhíu mày lại, thanh âm này nghe quen hay. Hắn nắm lên người kia bả vai, thuận thế đem mặt của hắn quay lại, nhờ ánh trăng xem xét. Iro. Trong trang viên, Dô đang ngủ say, lại bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn vuốt mắt đứng dậy, nhưng không có nổi giận. Bởi vì hắn sớm có bàn giao, chỉ cần cùng lương thực có liên quan chuyện, bất kể lớn nhỏ, tùy thời có thể đánh thức hắn. Lo dần sờ đứng ngoài cửa, cả gân hô, lãnh chúa lao ra, đội tuần tra bắt được ba cái trộm lương thực. Chúng ta thị trấn nhân. Dô phủ thêm áo khoác, âm thanh còn mang theo buồn ngủ. Không là loạn thạch thôn nạn dân. Lo dần sờ túi đầu trả lời. Loạn thạch thôn. Dô sững sờ, cảm thấy quen hay. Tại hát thạch sơn mạch phía bắc, tới gần băng phong cốc địa phía bên kia. Lo dần sờ đội vàng nói thêm, ngài còn nhớ tập kích của ta thương đội kẻ cướp đoàn sao? Ở trong đó bắt có loạn thạch thôn người. Đi, mang tới nhìn một cái. Dô ngáp một cái, đi vào đại sảnh. Y Dô quỳ trên mặt đất, đầu cũng không dám ngẩng lên. Bên cạnh hắn còn có một nữ nhân cùng một đứa bé, run lẩy bẩy. Dô dựa vào trên bàn, chưa tỉnh ngủ hắn còn muốn trì hoãn một hồi, chống đỡ cái chắn hỏi, nghe nói ngươi là loạn thạch thôn. Đúng, tôn quý lãnh chúa lao ra. Y Dô âm thanh run rẩy, không dám nhìn thẳng Dô. Ta, chúng ta không phải cố ý, mời ngài nhân tử. Chạy xa như vậy làm gì? Dô nhắm mắt lại, hỏi, chỗ lương thực vì sao không tới băng phong cốc địa, chỗ ấy không phải thêm gần? Y Dô nuốt ngụm nước bọt, bên ấy có chúng cường trộm. Bọn hắn đánh lén băng phong cốc địa lãnh chúa, đoạt mấy xe lương thực, sau đó tập kích thôn của chúng ta. Thôn của chúng ta cũng bị chiếm, chúng ta không dám hướng bên ấy trốn, chỉ có thể chạy chỗ này tới. Thật xin lỗi, lao ra. Y Dô đột nhiên giật đầu, chúng ta đói chịu không được, không có cách nào chỉ có thể đến mượn điểm lương thực, cầu ngài tha mạng. Chúng ta nguyện ý làm nô lệ. Y Dô cắn răng một cái lớn tiếng kêu đi ra. Y Dô cùng Dốc đồng dạng đến từ loạn thạch thôn, hai người từ nhỏ là tốt vô cùng bạn chơi. Do không có cách nào là Y Dô cầu tình, bởi vì hắn chính mình chỉ là cái nô lệ. Nhưng Dốc hiểu rõ, ngày mùa thu hoạch sau đó lãnh chúa không thiếu hụt lương thực, thiếu là nô lệ. Bởi vậy đang trên đường tới, Dốc đã lặp đi lặp lại dặn dò Y Dô, thái độ thành khẩn, chủ động thân phục. Rốt cuộc ở chỗ này làm nô lệ, có thể so sánh lang thang làm nạn dân tốt hơn nhiều. Hơn nữa còn năng lực bảo trụ hai tay của mình. Ngày mùa thu hoạch trước lãnh chúa vừa ban bố pháp lệnh, ai dám trộm lương thực, chém đứt hai tay. Y Dô biểu hiện bây giờ, chứng minh hắn nghe lọt được. Dô từ từ nhắm hai mắt, chống đỡ cái cằm, thản nhiên nói, nhận lầm thái độ cũng không tệ. Mấy ngày chưa ăn cơm. Dô theo miệng hỏi. Hai ngày, lãnh chúa lao ra. Y Dô âm thanh chột dạ, chúng ta còn có thể nhẫn, có thể hài tử thực sự nhịn không được. Ta cho hắn làm điểm quả hạch, có thể còn chưa đủ. Dô không nói gì, mắt vẫn nhắm như cũ, giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Trong đại sảnh an tĩnh lại, không ai dám lên tiếng, hô hấp cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí. Trong lúc nhất thời ngay cả không khí cũng ngưng trệ lại bình thường, hồi lâu, Dô mới mở to mắt, hỏi, những kia kẻ cướp có bao nhiêu người? Y Dô sững sờ, lắp bắp nói, rất nhiều. Đây hơn 50. Dô thở dài, có chút bất đắc dĩ. Nhưng không có cách, bắc địa hoang nguyên rất nhiều nhân sắc thực hội ngay cả đếm cũng nói không rõ. Có thể đủ số đến 50 đã coi như là không tệ. Cùng loạn thạch thôn đây đâu? Dô tiếp tục hỏi. Không có chúng ta người trong thôn nhiều. Y Dô nhắm mắt lại hồi suy nghĩ một chút, khẳng định cũng có. Có hai cái 50 nhiều như vậy sao? Đây hai cái hơn 50 một chút, nhưng khẳng định không có ba cái hơn 50. Y Dô kiên định nói. Bao gồm dã nhân ở bên trong, rất nhiều người có thể đếm được đếm có hạn, nhưng mà bọn hắn tự nhiên hội phân tổ. Có thể dùng bàn tay mình cầm có hạn số lượng phân tổ, nhưng tượng dã người nhiều nhất chỉ có thể phân ra 10 cái 10, lại nhiều đầu thì triệt để hồ đồ rồi. Bọn hắn có con ngựa sao? Dô truy vấn. Có. Y Dô hồi đáp, bọn hắn có hơn 30 con ngựa, dẫn đầu nghe nói là vị kỵ sĩ. 30 con ngựa. Dô nhíu mày, lập tức tinh thần tỉnh táo, 30 con ngựa đều bị nhân cưới lấy. Không có vận hàng. Đúng vậy, lao ra, kéo xe là trâu. Y Dô hồi đáp. Cái này kẻ cướp đoàn ngược lại là có chút gì đó. Có thể ngồi cưỡi mã ngựa không nhất định là có thể chiến đấu chiến mã, nhưng lại có bồi dưỡng thành chiến mã tiềm chất. Dô rất rung động. Hắn khoát khoát tay, Lo Dần Sờ, trước dẫn bọn hắn xuống dưới, ăn một chút gì.
Đúng, lãnh chúa đại nhân.
Lo Dần Sờ lên tiếng. Cảm tạ lãnh chúa lao ra, cảm tạ ngài. Y Dô đội vàng dập đầu, thê tử của hắn cũng đội vàng lôi kéo hải tử dập đầu. Lo Dần Sờ nhìn thấy Dô đang tự hỏi, nhanh lên đem ba người kéo rời khỏi. Mọi người sau khi rời đi, Dô cũng không có ngủ. Tự hỏi hồi lâu, hắn đem đủ dạn cùng Lo Dần Sờ triệu đến đại sảnh. Hắn dựa vào ghế, nhìn hai người chậm rãi mở miệng hỏi, Lo Dần Sờ, ngày mùa thu hoạch còn bao lâu có thể làm được?
Không sai biệt lắm còn muốn thời gian một tuần, lãnh chúa đại nhân.
Lo Dần Sờ hồi đáp, ta hy vọng ngươi cho ta chính xác thời gian điểm.
Dầu nghiêm túc hỏi, thất ngày thời gian, toàn bộ xử lý xong.
Thất ngày thời gian thân cành cây có thể đến không kịp xử lý, nhưng lương thực nhất định có thể về kho.
Lo Dần Sờ vỗ bộ ngực, trịnh trọng bảo đảm nói, hiện tại mọi người nhiệt tình như đủ, không có một cái lời biếng.
Dầu gật đầu, quay đầu nhìn về phía đủ dạn, quân đội tình huống bên kia thế nào?
Luyện tập được rất không tồi.
Đủ dạn ý thức được dầu có cái gì mới kế hoạch, rất thẳng sống lưng, cẩn thận báo cáo. Tân binh trải qua lần trước chiến đấu tẩy lễ, càng thêm một trọng, trên người vậy nhiều hơn mấy phần sắc bén. Dựa theo ngày trước đó phân phó, kia 40 tên dã nhân luyện tập cũng tại tiến hành thuận lợi, thân thể bọn họ tố chất không tệ, tiến bộ rất nhanh. Kỵ sĩ tiểu đội những hải tử kia rất nỗ lực, mọi thứ bình thường. Nghe xong đủ dàn báo cáo, Dô khẽ gật đầu. Sau đó liền đem nửa đêm sự việc giảng cho đủ dàn nghe.
Đủ dàn nghe nói có trộm lương thực, nhưng ngày mùa thu hoạch là Lo Dần Sờ phụ trách, nhân lại bị nắm rừng, hắn không vội nhìn hỏi.
Đợi đến Dô nói xong, hắn ngay lập tức ý thức được, chính mình lãnh chúa đại nhân động tâm.
Lãnh chúa đại nhân, ngươi tính đối với cái đó kẻ cướp đoàn ra tay sao?
Ta rất muốn a.
Dô dừng một chút, âm thanh trầm thấp, chỉ là do dự, bọn hắn hiện tại cũng không tại chúng ta hấp tù lĩnh, ta muốn không nên chủ động trêu chọc bọn hắn.
Là muốn bắt lấy bọn hắn, vẫn là để mọi người trước thở phào.
Ta muốn nghe xem ý kiến của các ngươi.
Dô ánh mắt theo hai trên mặt người đảo qua.
Lãnh chúa đại nhân, chiến tranh loại chuyện này ta không hiểu.
Lo Dần Sờ ngượng ngùng cười hai tiếng, nói ra, nhưng mà ngài mỗi lần ra ngoài, cũng vô cùng kiếm, dựa theo làm ăn ý nghĩ đến xem, ta nghĩ nên đánh.
Đủ dàn do dự một chút, khẽ gật đầu.
Mời ngài tha thứ của ta nói thẳng, nam tước đại nhân.
Dô gật đầu, ngươi nói.
Ta biết ngài rất cẩn thận, luôn luôn tại cân nhắc rất nhiều chuyện, là một tên tân sinh lãnh chúa đó cũng không phải khuyết điểm.
Đu giản thở phào, nói ra, nhưng ta nghĩ, ngày mùa thu hoạch tình cảnh để mọi người sĩ khí tăng vọt, ta nghĩ bọn hắn cũng không e ngại chiến tranh.
Bá tước bên ấy tạm thời vậy không có động tĩnh, nếu như bọn hắn muốn tới vậy chí ít thời gian một tuần vì về sau suy nghĩ, đỡ phải chúng ta bận bịu ngày mùa thu hoạch lúc bọn hắn tới quấy rối.
Đu giản ánh mắt kiên định, ta nghĩ, nếu như chúng ta có cơ hội, nên thừa dịp hiện tại trước bắt lấy bọn hắn.
Ta vậy nghĩ như vậy.
Dô thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhếch miệng lên một vòng cười, mấu chốt nhất là bọn hắn có hơn 30 con ngựa,
30 tất năng lực cưỡi ngựa.
Đây là Dô lần đầu tiên đối ngoại chủ phát động chiến tranh, vô cùng lo lắng quyết sách của mình rốt cục có đúng hay không, cho nên trong lòng đùng đưa không ngừng.
Đu giản nhãn tỉnh sáng lên, vậy chúng ta càng phải bắt lấy bọn hắn.
Tốt.
Dô đột nhiên vô bàn một cái, đứng dậy.
Tất nhiên định, vậy thì bắt đầu sắp đặt.
Hắn bay đầu nhìn về phía Lo Dần Sờ, đi, đem cái đó ý Dô cho ta kêu đến.
Lo Dần Sờ sửng sốt nửa giây, liền vội vàng gật đầu,
đúng. Lãnh chúa đại nhân.
Hắn nhanh chóng quay người đi ra ngoài.
Dô tuyệt không có khả năng viết trình, cho nên nhất định phải dùng chút thủ đoạn.
Đu giản lập tức đứng dậy, nam tước đại nhân, ta hiện tại liền đi nhường các binh sĩ chuẩn bị, mấy ngày nay để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt.
Còn có báo tin gần, nhường hắn tâm lý nắm chắc.
Dô dặn dò.
Không sao hết, nam tước đại nhân.
Đu giản lên tiếng về sau, ngay lập tức hành động.
Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 102, thu được về quy hoạch, 1, chương 102, thu được về quy hoạch, 1, Lo Dần Sờ thật không có nhường Dô thất vọng.
Thất ngày thời gian, hắn mang người ngựa không dừng vó đem tất cả lương thực đưa vào kho lúa.
Đương nhiên, đây cũng không phải là dựa vào nhân tử.
Trong 7 ngày này, Lo Dần Sờ quất nô lệ vượt qua 30 người.
Bị các nô lệ âm thầm đưa lên Sương Diệp Trấn thứ nhất giám sát xương hảo.
Chẳng qua vậy nguyên nhân chính là như thế, ngày thứ 7 buổi tối, Sương Diệp Trấn mới có thể thuận lợi khai triển, giới thứ nhất ngày mùa thu hoạch tổng kết đại hội.
Trang viên trong đại sảnh lần đầu tiên ngồi đợi nhân.
Bên tay trái là Lo Dần Sờ, Othur, Zenes hai cha con bên tay phải là Đủ Dạn, Gần, US, Bạch Sương Tiên Tri.
Dô ngồi ở chủ vị, đối diện vị trí ngồi là Á Hiệu.
Nghi ngồi sau Dô mặt dập đầu nhìn Hạt Thông.
Lãnh địa có thể nói lên lời nói, đồng thời có thời gian rảnh rỗi, đã toàn bộ ngồi ở tấm này bàn dài bên cạnh.
Hầu gái Lý đem quả khô bưng đến trên bàn, cho mỗi người rót một chén trà nhải, sau đó thi lễ lui ra.
Dô ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi tại trên người Lo Dần Sờ, có thể bắt đầu.
Được rồi lao ra.
Lo Dần Sờ đứng dậy, háng giọng một tiếng. Năm nay Sương Diệp Trấn thu hoạch, hắc mạch 998 tấn, lúa mì 367 tấn, tổng cộng 1,365 tấn.
Thanh âm hắn to, âm cuối còn mang theo điểm run rẩy, 1.000 mẫu tinh phẩm cày ruộng sản lượng tối cao, 289 tấn.
Thoải mái.
Gần đột nhiên vỗ bàn một cái, lên tiếng kinh hô, sợ tới mức mọi người sôi nổi ghé mắt.
Lập tức hắn ý thức được trường hợp không đúng, vội vàng che miệng lại.
Cả người nằm sấp trên bàn, túi đầu giả chết, không dám lên tiếng.
Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhưng lại không dám lên tiếng.
Dô đem mọi người cẩn thận nhìn ở trong mắt, khoát khoát tay, cười đến tùy ý, đừng nghẹn lấy, tùy ý hô.
1.300 tấn, ta nghĩ cũng không dám nghĩ.
Gần dẫn đầu lên tiếng hô.
A nhìn Zenes, lần này cũng không tiếp tục lo lắng lương thực.
ta từ trước đến giờ chưa từng thấy nhiều như vậy lương thực, kia xe bỏ kéo đều kéo không hết. Cổ Thu đầy mắt kích động. Mấy người lập tức một hồi huyên náo, ngay cả A Hựu cũng nhịn không được nắm chặt tay kích động. Mặc dù ngâm nghi kỹ cùng nàng quan hệ không lớn, trong đại sảnh trầm mặc nhất chính là Lý cùng Bạch Sương tiên tri. Lý quá nhỏ không có khái niệm, chính chuyên tâm cùng Hạt Thông làm đấu tranh, cơ bản không có nghe Lo Dần Sờ nói cái gì. Bạch Sương tiên tri thì là có chút hoang mang. Hắn tiến đến US bên hai, nhỏ giọng hỏi, "Này bao nhiêu lương thực a?" US gãi gãi đầu, "Thế nào giải thích đâu?" Suy nghĩ một lúc, hắn làm ra cái bibon, 2000 người một năm ăn không hết, không sai biệt lắm tương đương với 6-7 Bạch Sương bộ lạc một năm khẩu phần lương thực. Thánh chủ ở trên, Bạch Sương tiên tri trợn tròn mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kỳ thực nếu như chỉ là đơn thuần hơn 1300 tấn lương thực cũng không khiến người ta kinh ngạc. Quan trọng là, đây chỉ là 5000 mẫu. Này sản lượng cũng quá bất hợp lý đi. Đừng nói 1 vạn mẫu, liền xem như 1 vạn 5000 mẫu đất cày đều chưa hẳn có nhiều như vậy thu hoạch. Mọi người ngầm thừa nhận rổ có thể là thánh chủ chuyển thế, hay là cái gì truyền thuyết bên trong nhân vật siêu phàm, tỉ như Vũ sư, Nam Vu loại hình. Tóm lại, thường nhân làm không được mức này. Không ai có thể nghiên cứu chi tiết loại chuyện này. Người đều thích như vậy, quen thuộc đem chỗ tốt tiên lặng nhận lấy. Hào vẫn đến, cảm giác được đương nhiên. Không may lúc mới biết đảo, tại sao là ta thảm như vậy. Dô để bọn hắn náo trong chốc lát, phất tay ý bảo yên lặng. Hắn quay đầu nói với Lo Dần Sờ, kho lúa ta đi nhìn qua, ngươi an bài không sai, ta sẽ khen thưởng ngươi. Cảm ơn ngài hào phóng. Lo Dần Sờ túi người thi lễ. Dô hỏi tiếp, thân cảnh cây có bao nhiêu? Hơn 2,600 tấn. Lo Dần Sờ báo cáo. Dô khẽ gật đầu, những thứ này cũng đều phơi khô cất giữ tốt. Mạch hạt là tinh quý lương thực, thân cảnh cây đồng dạng là bà bối. Nhiều như vậy thân cảnh cây, cắt nát đầy đủ nuôi nâng mấy ngàn con súc vật, còn có thể ngâm ngủ thành phân bón, năng lực nâng độ phì của đất. Lợp nhà, nhóm lửa sưởi ấm, càng là thời đại này thường thấy nhất công dụng. Chẳng qua rổ có thể không đành lòng dùng chúng nó tới nhóm lửa, sơn thôn có nhiều lá tùng có thể dùng kiếp sau lò. Còn có chấu lúa mạch. Rổ nhắc nhở nói, chấu lúa mạch cũng có thể làm súc vật đồ ăn, cũng đừng cho ta lãng phí. Lúc này ngồi ở trong góc của thư cẩn thận từng ly từng tí nói xem bảo, lãnh chúa lao ra, chấu lúa mạch nhân cũng có thể ăn. Trộn lẫn bánh mì tròn, đặc biệt kháng đói. Vừa dứt lời, mọi người cùng soàn soạt theo dõi hắn. Được, chừa chút cho ngươi ăn. Rổ nhíu mày, giống như cười mà không phải cười, nói ra, những người khác có ăn hay không, ta mặc kệ. Ha ha ha. Đại sảnh tuôn ra một hồi cười vang. Nhiều như vậy lương thực chưa đủ ngươi ăn, còn nhớ thương chấu lúa mạch. Genes bo bo thu bà bay, hắn lập tức phản ứng. Quên, năm nay hắc mạch bao no, còn ăn cái gì chấu lúa mạch. Tiếng cười dần dần ngừng, dâu nghiêm mặt nói, đất cày làm theo lời ta nói, đem đất cày tất cả đều đốt một lần, phóng hỏa lúc chú ý, đừng tạo thành cháy rừng. Khai hoang sinh ra phân cho là sang năm phân bón, còn có thể diệt sát trứng trùng. Phương Bắc tuyết lớn một hóa, dinh dưỡng toàn bộ theo thủy sông vào trong đất. Ngoài ra, có mấy miếng đất sang năm không trồng, ta sẽ chỉ mấy khối vùng đất mới khai hoang. Còn muốn thống kê xong mọi người công điểm, sang năm thổ địa thuê, theo điểm tích lũy điều chỉnh giá cách. Dù từng kiện sự việc phân phó tốt, mà Lo Dần Sờ đều nhất nhất ghi chép lại. Công điểm thống kê cực kỳ trọng yếu, dù cần phải căn cứ kết quả cũng không nhường dân chấn chịu đói, cũng không thể để mọi người chữ hàng quá nhiều, khiến cho lạm phát. Dù còn dự định chậm rãi dẫn vào tiền tệ. Có tiền rồi, dân chấn mới có thể tự do giao dịch, kinh tế mới có thể sống lên. Chẳng qua việc này không đổi. Mùa đông nhanh đến, tổ chức mọi người đốn tuổi. Phương Bắc mùa đông không riêng cần lương ăn, còn phải sưởi ấm. Phu cận trên núi thụ chém vào không sai biệt lắm, đi cao điểm trên núi làm. Nói cho hạ mồ, nhiều đánh chút ít kiếm phôi cùng tỏa giáp thô món, việc tinh tế nhi giao cho mùa đông chậm rãi làm. Chú ý cho kỹ kết băng thời gian, vùng nước được hủy đi, đường đông hỏng. Lo Dần Sờ liên tục gật đầu, không sao hết, lãnh chúa lao ra. Hắn dừng một chút, nhỏ giọng đề nghị, lao ra, ngày mùa thu hoạch sau một có khánh điện. Chúng ta vậy xử lý một hồi a. Những người khác cũng đẩy mặt chờ mong. Dạng này thu hoạch lớn, còn không tổ chức một hồi khánh điện hưởng thụ một chút. Chỉ là rồ khẽ lắc đầu, khánh điện đầu tiên chờ chút đã, chúng ta trước nhổ cây gai. Hắn quay đầu nhìn về phía Đu Dạn, ta nói cho ngươi những kia, chuẩn bị xong chưa? Đúng. Đu Dạn chắc tay, các binh sĩ cũng nghỉ ngơi tốt, vị trí cũng đã cho tốt. Rồ gật đầu, ánh mắt run lên, đem mùi nhử thả ra đi. Y Lô đi tại hoang dã trên đường nhỏ, trái tim đập bịch bịch. Trong đầu hắn toàn bộ là rồ nam tức lời nói, hồi ức giống như là thủy triều cuồn cuộn. Chỉ cần đem chuyện này hoàn thành, hắn cùng thế tử, nữ nhi có thể áo cơm không lo. Rồ còn hứa hẹn, con của hắn năng lực thoát khỏi thân phận nô lệ, biến thành dân tự do. Chương 102, thu được về quy hoạch 2, chương 102, thu được về quy hoạch 2, ý rồ thở một hơi dài nhẹ nhõm, bước chân lại kiên định hơn. Hắn nhớ tới ly biệt lúc thê tử lo lắng ánh mắt, còn có nữ nhi bất lực. Ý rồ cũng không tin rồ, rốt cuộc chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng hắn tận mắt thấy nô lệ cơm nước, đậm đặc canh thịt, bánh mì đen, mỗi một bữa cũng ăn đến bụng tròn vo. Ý rồ vậy tin tưởng mình hồi nhỏ bạn chơi lời nói. Liều mạng, hắn cắn chặt răng, trong lòng âm thầm quyết tâm. Cho dù chết, nam tước đại nhân vậy sẽ chiếu cố tốt các nàng vậy không đói chết. Nếu thành công, đó chính là cả đời hưởng phúc. Y Lộ chỉnh lý tốt suy nghĩ, túi đầu xem xét trên lưng bao tải. Bên trong chứa 30 cân tân mạch, chiếu nặng địa đè ép bà bay, ngăn chặn hắn tâm tình thấp thỏm cùng căng thẳng. Y Lộ vòng qua hẻm núi, tìm kiếm lấy quen thuộc con đường, tiến vào hắc thạch sơn mạch, từng bước một về đến loạn thạch thôn. Hắn vừa tới thôn trước sơn gốc, 10 cái thân ảnh thì theo trên sườn núi vọt xuống tới. Là cái này tập kích loạn thạch thôn kẻ cướp. Kẻ cướp không nói hai lời, trực tiếp đem hắn nhấn trên mặt đất. Bao tải bị một cái cướp đi, mạch hạt vung đầy đất. Ý đồ cắn răng, kiên nghị ánh mắt trong nháy mắt đổi thành mềm yếu, van cầu chớ cướp của ta lương thực, đó là ta thật không dễ dàng trộm được. Loạn Thạch thôn một tòa cũ nát trong nhà gỗ, Địch cầm chén rượu lên được mạnh hai cái. Đặt chén rượu xuống, Địch một cái kéo qua bên cạnh con gái của thôn trưởng, tươi tốt gốc dâu cằm tại trên mặt thiếu nữ càng không ngừng qua lại ma sát. Lãnh Duốt đại tay vươn vào nàng trong quần áo, không chút kiêng kỵ. Thiếu nữ cúi đầu, không rên một tiếng, mặc hắn loay hoay. Bên cạnh thiếu nữ mẫu thân cúi đầu, không đành lòng nhìn thẳng, chỉ là yên lặng cho Địch xem thái. Đừng một bộ cá chết dạng, lão tử không có cho các ngươi lương thực sao? Địch một tiếng quát chói tai, trên mặt thiếu nữ nỗ lực gạt ra nụ cười. Địch vẫn đúng là không có ép buộc nàng, nhưng vị này trung niên chẳng hán, thực sự quá mức dọa người. Địch là một tên 33 tuổi trung niên lang thang kỵ sĩ, 5 năm trước biến thành Đao Phong huynh đệ hội thủ lĩnh. Đao Phong huynh đệ hội nguyên bản lêu lổng tại thế Đao Bình Nguyên, có thể năm nay chỗ ấy bị dị tộc săn bằng, không có đoạn. Bọn hắn lập tức liên chiến băng phong tốc địa, đoạt lãnh chúa 5 vạn cân lương thực. Lần này mùa đông không lo ăn uống, Địch vậy triệt để buông ra. Bận rộn một cái mùa thu, hắn cảm thấy mình cái kia hưởng thụ một chút. Thế là Địch dẫn người tập kích giấu trong núi Loạn Thạch thôn, giết phản kháng dân binh, chiếm cứ nơi này. Địch mặc dù là cái kẻ cướp, nhưng có nguyên tắc, chỉ thích vui lòng phụng dưỡng nữ nhân của hắn. Thiếu nữ nên hợp cùng trên tay mềm mại nhường Địch hưng phấn. Hắn đột nhiên đứng dậy, đem thiếu nữ đầu nhấn trên bàn. Chính muốn tiến một bước động tác, tiếng gõ cửa lại vang lên. Mà nó, ai vậy? Dám phá hỏng lão tử chuyện tốt, cút! Địch giống giận, cầm chén rượu lên trực tiếp thì đập tới. Bất kỳ nam nhân nào cũng nhịn không nổi chính mình đang cao hứng bị quấy rầy. Tính tình nam nhân tốt đều không được, huống chi Địch tính tình cũng không tốt. Ngoài cửa tiểu đệ cuốn quýt hô, đầu nhi, bắt gái theo Hắc Tùng lĩnh chạy trở về ra hỏa. Hắn nói chỗ ấy khắp nơi đều có lương thực. Địch sững sờ, đệ lại nữ đầu người tiêu pha mấy phần. Hắn nói cái gì? Hắn nói chỗ ấy lãnh chúa trồng hơn vạn mẫu đất này, khắp nơi đều là lương thực cùng kho lúa, hắn còn trộm 30 cân mới lương quay về. Địch đột nhiên đẩy ra nữ nhân, trong mắt lóe tham lam ánh sáng. Thật sự nhiều như vậy lương thực? Ta nghĩ là thực sự, đầu nhi, bằng không hắn sao có thể trộm một cái túi quay về? Đem hắn dẫn tới. Nữ nhân thấy thế muốn chạy, lại bị Địch một cái chảnh hồi. Chạy cái gì? Hắn nhếch miệng cười, tay lại không đứng yên. Mặc dù không có rảnh sách thương lên ngựa, qua qua tay nghiện vậy rất sảng khoái. Rất nhanh nhà gỗ đại môn mở ra, ý đồ bị kẻ cướp thôi vào. Hắn nhìn mặt đầy râu gốc dạng, thân hình khôi ngô Địch, chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Bọn cường đạo hống cười lên, tiếng cười đặc biệt chói tai. Tiểu này thằng nhát gan tại Hoa Nguyên cũng không thấy nhiều. Địch tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ hừ một tiếng, hỏi, ngươi nói những chuyện kia đều là thật? Là. Ý đồ cái ba, lao ra, chỗ ấy thật có rất nhiều lương thực. Ha ha, lao ra. Địch cười nhạo, ta tưởng lao ra sao? Hắn xem kỹ ý đồ, trong lòng lại khinh thị mấy phần. Chỗ kia ở đâu? Ngươi biết không? Ý đồ cắn chặt môi, lấy rút khí, ta biết, nhưng ta không thể trực tiếp nói cho ngài. Ngu xuẩn ngươi muốn chết. Ý đồ vừa dứt lời, một tên kẻ cướp đột nhiên đưa hắn đá ngã xuống đất. Trong ngôn ngữ muốn nâng lên nắm tay đánh tơi bởi ý đồ, lại bị Địch đưa tay ngăn cản. Ngươi nói với ta những kia, thì là muốn chết. Địch con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ý đồ. Ta có điều kiện. Ý đồ vội vàng hô nói, ngươi phải giúp ta cứu thê tử cùng hải tử của ta. Tiểu tử ngươi điên rồi. Một tên kẻ cướp nhảy ra, chúng ta là kẻ cướp, không phải kỵ sĩ. Địch khoát khoát tay, ra hiệu thủ hạ cơ miệng. Nói tiếp. Hắn chầm chầm vào ý đồ, giọng nói âm trầm, ngươi thê tử cùng nữ nhi bị ai bắt? Ý đồ nuốt ngụm nước bọt, nhớ lại đêm hôm đó, chính là ta trộm lương thực ngày ấy, bị kho lúa binh sĩ phát hiện, của ta thê tử cùng nữ nhi chạy quá chậm bị bắt. Vậy ngươi ngược lại là vô cùng máu lạnh. Địch cười nhạo bình luận, đem thê tử nữ nhi của ngươi ném đi, chính ngươi chạy về đến rồi. Ta vốn muốn đem thông tin bán cho băng phong cốc địa lãnh chúa. Ý đồ giải thích nói, có thể nửa đường bị các ngươi bắt được, chỉ có thể cầu các ngươi. Ngươi không biết chúng ta là kẻ cướp. Địch hỏi lại, chỉ muốn cứu các nàng, quý tộc cùng kẻ cướp đối với ta không có khác nhau. Hoa Nguyên ai có thể không được một lần kẻ cướp đâu? Địch sờ lên cằm, ánh mắt nghiền ngẫm, thú vị. Nhưng ta có thể cái gì cũng không được, có nhiều biện pháp để ngươi mở miệng. Ý đồ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên quyết, kia giết ta đi. Đối với các nàng, ta vậy không muốn sống. Địch xem kỹ ý đồ, hồi lâu mới mở miệng lần nữa. Ngươi không sợ ta đổi ý? Sợ, nhưng ta không có biện pháp khác. Ý đồ kiên định nói, ta không sẽ trực tiếp nói vị trí, ta tự mình dẫn ngươi đi. Này khác nhau ở chỗ nào? Ta như thường năng lực đổi ý. Địch như là nhìn xem giống như kẻ ngu nhìn ý đồ. Ý đồ trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, ngươi nếu là không cứu các nàng, ta thì đốt đi kho lúa. Đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ cầm. Địch không chút nào sợ ý đồ uy hiếp, cảm giác giá hỏa này chính là thằng ngu. Đốt kho lúa. Đến kho lúa vị trí, địch không cảm thấy mình sẽ cho ý đồ cơ hội thiêu hủy lương thực. Chẳng qua địch cũng không muốn cùng hắn nói nhảm. Gật đầu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Cảm tạ ngài, lao ra. Ý đồ mừng rỡ như điên, cuống quýt dập đầu. Địch phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đem ý đồ mang đi. Đầu lĩnh, thật muốn giúp hắn cứu người. Đao Phong huynh đệ hội một tên khác tiểu đầu mục trên bảo, nhỏ giọng dò hỏi, chúng ta còn không phải thế sao kỵ sĩ a? Địch cười lạnh, có cứu hay không, đến lúc đó lại nói. Trọng điểm là lương thực, có lương thực, đội ngũ chúng ta còn có thể lớn mạnh. Cái gì chó má lãnh chúa, và có đầy đủ lương thực cùng nhân, lão tử mới là mảnh này hoang nguyên chủ nhân. Ta thì xóa bỏ một câu cởi quần, cùng xoa nắn thì xét duyệt thông qua. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 103, dỗ hưng phấn điểm chương 103, dỗ hưng phấn điểm. Địch cũng không có lập tức xuất phát. Hắn tốn hao 2 ngày chỉnh đốn tốt đội ngũ. chủ yếu là đem say rượu huynh đệ theo người phụ nữ trên giường kéo dậy. Cùng nữ nhân chơi xong nam nhân, cũng không thể mã ngựa trên chiến trường, bằng không bọn hắn hội run chân về bại. Cho nên Dis nhất định phải trước giờ để bọn hắn thanh tỉnh, thật tốt khôi phục 2 ngày. Lưu lại 15 người đóng giữ loạn thạch thôn, hắn mang theo 117 tên thủ hạ mênh mông quần quận xuất phát. Đuổi đến 2 ngày đường, đội ngũ bước vào Hắc Tùng lĩnh địa giới. Người nói kho lúa ở đâu? Dis ngồi trên lưng ngựa, nắm hai tay bị trói nhìn ý rồ, giọng nói không kiên nhẫn hỏi. Còn ở phía trước, đợi đến thấy vậy ruộng lúa mạch còn kém không nhiều nhanh đến. Ý rồ chỉ vào xa xa, lời nói xoay chuyển, nhưng ngài cũng không thể như vậy giữa ban ngày địa đi qua đi. Vị lãnh chúa kia có thể không phải người ngu. Này không cần ngươi quan tâm. Địch liếc một cái ý rồ, không có lại nói tiếp. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, ý rồ nói đúng. Địch lập tức nhường đao phong huynh đệ hội tất cả mọi người đình chỉ đi tới, trốn vào một mảnh đồi núi bên trong, ăn cái gì nghỉ ngơi. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, địch mới mang theo đội ngũ tiếp tục xuất phát. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được liên miên bị thu gặt ruộng lúa mạch. Ruộng lúa mạch phía sau trên núi, trong rừng cây cất giấu cái đại kho lúa. Ý rồ vậy không giấu giếm nữa, nói ra, chẳng qua lão gia ngài phải cẩn thận, chỗ ấy có 20-30 người thủ vệ. 20-30. Địch suy cười một tiếng, bên cạnh tiểu đầu mục vậy đi theo thấp giọng chế giễu. Lao tử nơi này hơn 100 người, còn sợ kia 20-30 người. Địch thủ hạ mặc dù không chỉnh tề, thế nhưng có 33 người mặc trên người tỏa giáp. Đây là hắn làm cường đạo 5 năm qua để giành được tư bản. Ta cho ngươi biết, cho dù cái này kho lúa có 100 nhân, ta vậy ăn chắc. Địch lời tuy kiên cường, địch hay là phái 3 tên trinh sát qua đi tìm hiểu thông tin. Địch cô không phải lỗ mãng ngu ngốc, bằng không cũng sẽ không theo băng phong cốc địa cấp được cũng không lâu lắm, trinh sát bay về báo cáo, đầu lĩnh, thật có cái đại kho lúa. Trung quanh có hàng rào, bên cạnh toàn bộ là nhà tranh. Còn có tuần tra, chúng ta không dám áp quá gần, nhưng nhìn qua chính là kho lúa. Trinh sát nhóm lập tức cho Địch an viên thuốc an thần. Địch liếm môi một cái, trong mắt sáng lên. Lại đoạt 3 vạn cân lương thực, thủ hạ nhân cũng có thể nhiều nuôi 10 mấy cái. Đầu nhi, muốn đem tiểu tử này làm thì sao? Một tên kẻ cướp tiến đến Địch trước mặt nhỏ giọng thầm thì nói. Kẻ cướp trong miệng người trẻ tuổi chính là Ý rồ. Kho lúa xác định, Ý rồ vậy liền vô dụng. Gấp cái gì? Địch liếc mắt nhìn thủ hạ, hai tay của hắn bị trói, ngươi tại sao phải sợ hắn thật đốt kho lúa? Chờ đem lương thực cướp đến tay lại nói. Địch đi đến Ý rồ bên cạnh, vỗ vỗ vai của hắn, nét miệng cười, ngươi làm rất tốt, ta sẽ khen thưởng ngươi. Không cần không cần, ngài giúp ta cứu thê tử cùng nữ nhi là được. Ý rồ kích động nói. Địch không có trả lời, quay đầu tiện tay hạ phất phất tay. Xuất phát. Bóng đêm dày đặc, tựa một khối trầm trọng màn tre. Địch mang theo các huynh đệ của hắn, tại bóng tối hiểm hộ dưới, từng chút một sờ về phía kho lúa. Kho lúa tại trên sườn núi, trung quanh bị rừng rậm che đậy. Kỵ binh ở bên trong không phát huy được, địch liền lưu lại 5 người lưu thủ ở ngoại vi trông coi con ngựa, sau đó ẩn vào cánh rừng. Cùng những kia đám ô hợp kẻ cướp đoàn khác nhau, địch có một ít quân sự tố dưỡng. Hắn không có ồn ào địa xung vào, vẫn luôn lặng yên vô tức địa tới gần. Đồng thời địch còn thỉnh thoảng về phía trước phái ra trinh sát điều tra phía trước tình hình, mượn nhờ bóng đêm cùng rừng cây đúng vậy hiểm hộ lặng yên không tiếng động tới gần. Rất nhanh, địch liền thấy bó đuốc ánh sáng. Hắn phất phất tay, thấp giọng phân phó, lão nhị lao tam, bắt lấy thị vệ. Hai cái thân hình mạnh mẽ thủ hạ gật đầu, nhanh chóng sờ lên. Xa xa, mấy cái thị vệ dựa vào ở phía xa túp lều hạ ngủ gần, tiếng ấy hơi lên. Lão nhị lao tam liếc nhau, không làm kinh động, lặng yên không một tiếng động mở khóa đem cửa lớn chậm rãi đẩy ra. Nhìn thấy một màn này địch không còn ẩn nhẫn, kích động lớn tiếng ra lệnh, một tên cũng không để lại, đem đồ vật toàn bộ đoạt. Đoạt lương thực a. Bọn cường đạo vậy cuối cùng nhịn không được giống giận khởi sướng công kích, trong thanh âm tràn đầy tham lam. Như là như hồng thủy tràn vào kho lúa kẻ cướp trong nháy mắt đem bọn thủ vệ bừng tỉnh. Địch tập. Bọn thủ vệ hô hô một tiếng quay người liền hướng lên dốc thượng chạy trốn. Ha ha, bọn này hèn nhát. Lãnh chúa nuôi đều là hèn nhát. Bọn cường đạo lớn tiếng chế giễu, vậy không đuổi theo đuổi, mà là trực tiếp chạy về phía bên cạnh túp lều hạ vải dầu đang đắp lương đống. Lương thực, ta đến rồi. Một tên kẻ cướp hưng phấn xốc lên vải dầu, nâng lên một túi xoay người chạy. Không có bó chặt túi trong nháy mắt bung ra, cái túi đổ vật bên trong lập tức vung đầy đất. Này, này không đúng. Kẻ cướp hô lớn, đây là hạt cát. Bọn cường đạo trong nháy mắt sửng sốt, vội vàng mở ra bên cạnh cái túi. Ta cũng đúng thế thật hạt cát. Ta đây là lá tùng. Căn bản không có lương thực. Đâu? Cái gì cũng không có. Có chuyện gì vậy? Địch đột nhiên sững sờ, ị rồ đâu? Hán. Hán không thấy. Thủ hạ bối rối hô. Không phải để các ngươi nhìn hắn sao? Xong rồi. Địch trong đầu trong nháy mắt ông một tiếng, trong nháy mắt oanh tạc. Là cả bấy. Địch ngay lập tức phản ứng, mau bỏ đi. Nhưng mà, và địch phản ứng mọi thứ đều xong rồi. Vừa dứt lời, bén nhọn tiếng gió từ không trung gào thét mà xuống. Không đợi hắn ngẩng đầu, trường mâu như mưa rơi rơi đập. A! Một tên kẻ cướp bị trường mâu đóng ở trên mặt đất, máu tươi vẩy ra. Khẩn cấp nhìn tên thứ hai, hạ ba. Trong nháy mắt liền ngã hạ tầm 10 nhân. Là cả bấy. Nhanh ẩn nấp. Địch triệt để luôn cuống, giống to. Huynh đệ hội mấy tên tiểu đầu mục phản ứng nhanh chóng, một cái địa cổn trốn đến túp lều phía sau. Có thể cái khác kẻ cướp chính là năm bè bảy mảng, sợ tới mức tượng con rồi không đầu tán loạn. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng hô hoán vang lên liên miên. Cửa kẻ cướp muốn ra bên ngoài chạy trốn, nhưng căn bản không dám thò đầu ra. Đông, đông, đông. Như là trọng truy tiếng bước chân nặng nề dần dần tới gần, hung hăng nện ở tất cả kẻ cướp trong lòng. Địch đội vàng nhìn ra ngoài, một đội cầm trong tay cả xì ẻn binh sĩ xếp chiến trận, từng bước tới gần. Cái này đội binh sĩ triệt để đem đao phong huynh đệ hội đường phá hỏng, hướng trên đỉnh núi rút lui. Địch hô hô một tiếng,
dẫn đầu hướng đỉnh núi chạy tới. Hai bên làm thành gai nhọn hàng rào, đỉnh núi là bọn hắn duy nhất đường lui. Các tiểu đầu mục theo sát phía sau, cái khác kẻ cướp vậy sôi nổi gặp phải. Còn không có chạy mấy bước, tiếng rít vang lên lần nữa. Quen thuộc trường mâu lần nữa từ không trung nện xuống, như cùng lưỡi hái của tử thần thu gặt lấy cường đạo sinh mệnh. Chỗ cao, đến không hết trường mâu bỏ xuống, tượng lưỡi hái của tử thần. Chạy trước tiên kẻ cướp trong nháy mắt bị đóng ở trên mặt đất. Địch còn không thấy địch nhân, liền đã gây 30, 40 người. Hắn trợn mắt nhìn đỏ tươi mắt, cắn răng nghiến lợi, lớn tiếng ra lệnh, lui về. Địch hiện tại đã biết rõ, đối phương hoàn toàn chính là muốn đem chính mình vây ở chỗ này. Ta rất ưa thích phục kích. Đỉnh núi trên đài cao, dù quan sát phía dưới chiến tranh. Trong lòng của hắn một hồi hưng phấn. So với mạo hiểm tập kích, hắn càng thích tiểu này mai phục. Đem túi làm tốt, để lên mồi nhử và địch nhân chính mình chui vào, sau đó lại đem túi bó chặt. Tiểu này không tốn sức chút nào là có thể đem đối phương một mẹ hút gọn. Dù ghét thứ bị thiệt hại, ghét cho binh lính của mình đắp lên chiếu rơm. Tiểu này phục kích, có thể khiến cho dù thứ bị thiệt hại xuống đến thấp nhất. Năng lực chỉ huy dạng này chiến tranh, đây nhìn thấy mỹ nữ còn lệnh dỗ hưng phấn. Thì giống bây giờ, dã nhân đầu mâu tay 120 căn trường mâu còn chưa bắn ra xong, đối phương đã thành thật. Huống hồ dỗ còn cho bọn hắn chuẩn bị thêm 40 căn, hiện tại xem ra không cần dùng. Đối phương đã có kinh nghiệm, thành thật thật ở tại chính mình cho bọn hắn tuyển định giải đất trung tâm. Hiện tại chỉ cần dỗ phất phất tay, xương diệp chấn đám binh sĩ có thể tượng như giết chó đem bọn hắn toàn bộ giết. Đương nhiên, đây không phải dỗ mục đích. Cho nên chiến trường như là mùa đông dưới mái hiên như nước chảy, ngưng lại. Lúc này, Zenes bước nhanh đi đến rổ trước mặt, túi người thi lễ, sau đó báo cáo, lãnh chúa lao ra, thủ hộ chiến mã kẻ cướp toàn bộ bắn giết, 36 con ngựa thất toàn bộ về chúng ta. Làm tốt lắm. Rổ vô vô vai của hắn, thỏa mãn gật đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn một cái, y rổ thì đứng ở bên cạnh, túi đầu, mặt mũi tràn đầy căng thẳng. Ngươi làm được cũng không tệ, ta rất hài lòng. Rổ liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo uy nghiêm. Ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự việc ta sẽ làm được, con gái của ngươi về sau không phải là nô lệ. Thật tốt cho ta làm việc, tương lai của ngươi vậy có hy vọng. Ý đồ có thể đem chuyện hoàn thành, dũng khí cùng thông minh cũng không thiếu, đáng giá rổ chú ý. Ý đồ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy mừng như điên, cảm ơn ngài nhân tử, tôn quý rổ lao ra. Hắn bịch quỳ xuống, âm thanh cũng đang run. Xương diệp chấn nô lệ cũng trôi qua tốt như vậy, dân tự do còn không phải cất cánh. Rổ phất phất tay ra hiệu hắn lên, sau đó nhìn về phía đủ dạn, đi thôi, nên đi làm chuyện chính. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 104, nhân tài đông đúc huynh đệ hội, 1, chương 104, nhân tài đông đúc huynh đệ hội, 1, ta là Hắc Tùng lĩnh nam tước lĩnh chủ, Đồ Long giả, Dỗ Bất Kim Vương, chào đón ngươi nhóm đi vào lãnh địa của ta. Dỗ đứng ở tảng đá dựng trên đài cao, nhìn về phía trước bị vây kẻ cướp đoàn, âm thanh thản nhiên, các ngươi ai là thủ lĩnh, ra đi. Dỗ giọng nói bình tĩnh, thanh âm bên trong mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, yên tâm đi, nếu như ta nghĩ muốn tính mạng của các ngươi hiện tại đã sớm nằm trên đất. Ta là Địch Lưỡi Dao, Đao Phong huynh đệ hội thủ lĩnh. Thanh âm hùng hậu từ trong đám người truyền đến, Địch chủ động đi lên phía trước. Hắn biết rõ rổ là đúng, cho nên không có bất kỳ cái gì e ngại. Ngài là nơi này lãnh chúa sao? Ta còn tưởng rằng ngài là địa ngục bên trong đi ra ma quỷ, bố trí ra như vậy âm hiểm như kế đến săn giết chúng ta. Địch âm thanh mang theo lửa giận, vậy mang theo một tia chỗ dạng. Âm hiểm? Rổ nhìn hắn hỏi ngược lại, ngươi một cái kẻ cướp đề cập với ta âm hiểm. Bắc hoang gió thu đem đầu góc của ngươi đều thổi đi rồi sao? Rổ nghe được tiểu này buồn cười ngôn ngữ, nhịn không được cười ra tiếng, ngươi là kẻ cướp vì sao lại nói ra ngu xuẩn như vậy lời nói đây? Ngươi ngày thứ nhất tại Hoang Nguyên làm cường đạo sao? Có thể ngài là quý tộc, không nên tựa kẻ cướp giống nhau làm việc. Địch có chút chuyện đương nhiên nói, quý tộc nên bị các ngươi kẻ cướp bắt nạt sao? Dù căn bản không tiếp thụ đối phương quý tộc đạo đức bắt cóc trầm trọng nói, trong mắt của ta quý tộc càng sẽ sử dụng dạng này mưu kế, vì chỉ có ngu xuẩn kẻ cướp mới sẽ trung kế. Ngươi, Địch trừng mắt, đưa tay muốn rút kiếm, một thẳng mũi tên trong nháy mắt bắn tại dưới chân hắn, sợ tới mức hắn liên tiếp lui về phía sau. Zenes trường cung dựng thẳng, nhìn chằm chằm Địch, vô lý ngu xuẩn, tiếp theo tiến rồi sẽ muốn mạng của ngươi. Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ta nhường đầu mâu của ta tay đẩy về phía trước vào 10 bước, sau đó đem bọn ngươi hết thảy mọi người bắn giết, hoặc là lưu mấy người sống tạm nhìn nằm trên mặt đất. Dô chăm chăm vào Địch, lạnh lùng nói, hoặc là các ngươi ném đi tất cả vũ khí, ở trên người đổ phòng ngự, vì trên mặt đất đầu hàng làm nô lệ. Dô xuề bàn tay ra dựng thẳng ở giữa không trung, ta chỉ cấp ngươi 5 cái hô hấp suy xét thời gian, 5, 4, 3. Chúng ta có thể đầu hàng. Địch đội bằng hô. Thái độ chuyển biến khiến cho mọi người kinh ngạc. Vừa nay hắn ngôn ngữ sắc bén dáng vẻ, Dù còn tưởng rằng hắn sẽ rất cường ngạnh, Địch trong lòng cũng vô cùng khổ. Vừa nay hắn là muốn sử dụng quý tộc đối với mặt coi trọng, cho Đao Phong huynh đệ hội tìm kiếm một ít sức sống. Thật không nghĩ đến vị lãnh chúa này căn bản không quan tâm, còn mạnh hơn cứng rắn cho mình nói móc quay về. Địch là kẻ cướp, bị người ta như chó đồ sát, bước đến tuyệt cảnh. Vừa nãy kia vài câu cuồng vọng lời đã là hắn cuối cùng dũng khí. Nhưng ngươi hội xử trí chúng ta như thế nào? Địch hỏi. Dù nhìn Địch đã hiểu hắn ý tứ, kẻ cướp tự nhiên là muốn treo cổ, nhất là cường đạo thủ lĩnh. Nếu như ta nghĩ muốn mạng của các ngươi, ta thì sẽ không cùng ngươi ở chỗ này nhiều lời. Dô bình tĩnh nói, trên mặt không có chút nào gợn sóng, nơi trở về của các ngươi chính là làm việc, chỉ cần mỗi ngày thành thật làm cho ta công việc, ta sẽ không làm khó các ngươi, ăn cơm cùng sinh hoạt cũng bình thường. Ngoài ra, ta nghe nói loạn thạch thôn còn lưu một chút nhân. Dô nheo mắt lại, ngươi cần đem tin tức của bọn hắn cũng nói cho ta biết.
còn có ngươi những kia lương thực, hiện tại cũng nên thuộc về ta.
Tốt, ngươi tất cả vấn đề ta đều sẽ trả lời.
Đi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng tất cả mọi người hô, muốn mạng sống thì cũng ném vũ khí đi ra quỳ trên mặt đất, còn muốn liều mạng đừng kéo vào ta.
Đi cũng không ngu xuẩn, loại tình huống này không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Hắn chỉ có thể làm cho tất cả mọi người cũng ném vũ khí, tiếp nhận bị bắt bật mệnh.
Dù phất phất tay, các binh sĩ nhanh chóng tiến lên thu nạp tù binh, quét dọn chiến trường.
Đi cũng bị đè xuống đất, mặt hướng địa ăn đất.
Lần này, dù bắt làm tù binh 76 cái kẻ ướp.
Kỳ thực càng nhiều, chỉ là 19 tên trọng thương cùng tàn phế tù binh đều bị dồ một chỗ quyết, mũi kiếm không mang theo một chút do dự. Mà bị bắt còn sống bọn cường đạo đều là làm lao công mệnh. Trong này không thiếu có kinh nghiệm chiến đấu phong phú tù binh. Nhưng vừa mới bị bắt, dồ có thể không tin được. Bọn hắn những người này cần tại lao động bên trong ăn đủ rồi khổ, đem trước kia tập tính cũng ma diệt rơi, tương lai mới có thể biến thành có thể dùng binh sĩ. Hiện tại bọn hắn chỉ xứng làm việc. Địch vận mệnh cùng cờ giết không sai biệt lắm, cũng đã làm khổ lực mệnh. Hiện tại dồ một chút không hiểu rõ địch, tự nhiên không có cho hắn vì chính mình bán mạng cơ hội.
Chẳng qua theo dồ, địch lây cờ giết có cơ hội trở mình.
Rốt cuộc địch không có người thân, cũng không có đối với người nào tuyên thệ hiệu chung.
Việc này sau này hay nói.
Dồ hiện tại có càng để ý sự việc phải xử lý.
Hắn nhường thị vệ đem địch đưa đến trước người thẩm vấn.
Bất quá ta có chút tò mò, dồ xem kỹ quỷ gối trước mặt địch, các ngươi này cái gì đao phong huynh đệ hội, chẳng qua là một cái lẩn trốn kẻ cướp đoàn. Tại sao có thể có nhiều như vậy con ngựa đâu? Bất luận là chiến mã hay là ngồi cưỡi mã ngựa đây bình thường súc vật khó nuôi rất nhiều. Chỉ từ chiến mã tới nói, chúng nó nhất định phải ăn ngon, nhất định phải tỉ mỉ che chở, gìn giữ khỏe mạnh cường tráng, duy trì thân thể cơ thể cùng thể lực. Đồng thời chiến mã nhất định phải tuân thủ kỷ luật, nhưng không thể nhát gan, không sợ ồn ào cùng hỗn loạn chiến trường. Bằng không trên lưng ngựa binh sĩ rất dễ dàng bị hại chết.
Nói ra ngươi năng lực thả ta sao?
Địch thăm dò tính mà hỏi thăm.
Ngươi có thể không nói.